Chương 363. Tiết Mộ Ngạn, cút ra đây. Chương 363. Tiết Mộ Ngạn, cút ra đây. Đoàn Thành Nhân trầm giọng nói ra, nhưng hôm qua là Diệp Tinh Hà cùng chiến đấu giữa bọn họ, Diệp Tinh Hà cũng không từng đối giao người nhà của bọn hắn đi. Cam Hạt cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Diệp Tinh Hà nghĩ muốn đối phó, cũng phải có bản sự kia a. Hắn nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói ra, chư vị thủ tọa, người ta phủ thành chủ đối phó chẳng qua là một ít người, nhưng không có trực tiếp đối phó Diệp Tinh Hà a. Đoàn Thành Nhân lạnh lùng nói, hiện tại ngoại trừ đồ đần, người nào nhìn không ra. Bọn hắn chính là muốn áp chế, nghiền chết Diệp Tinh Hà. Cam Hạt ngoài cười nhưng trong không cười nói, người ta trung quy không có độc thủ. Đoàn Thành Nhân lạnh giọng nói, ngươi đây là ý gì? Cam Hạt cười ha ha, ta có ý tứ gì? Cái này là các đệ tử ở giữa ân oán. Phủ thành chủ cũng không có trực tiếp đối phó Diệp Tinh Hà, chúng ta Tắc Hạ học cung liền không thể ra tay. Đoàn Thành Nhân không nói gì, khép mắt nhìn chằm chằm Cam Hạt, tầm mắt nặng nề. Đã sớm nghe nói, Cam Hạt cùng phủ thành chủ quan hệ không phải bình thường, thậm chí khả năng dùng bị Hoắc Trường Tùng thu phục. Hiện tại xem ra, việc này vô cùng có khả năng làm thật. Mấy tên khác thủ tọa liếc mắt nhìn nhau, đều không muốn đắc tội hai người. Một lao giả vội ho một tiếng, đánh cái giảng hòa. Hai vị, chúng ta trước không nóng nảy có kết luận, lại yên lặng theo dõi kỳ biến có thể. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Nói trắng ra là, cũng đã là duy trì Cam Hạt. Cam Hạt dương dương đắc ý quét Đoàn Thành Nhân liếc mắt. Hắn cùng Đoàn Thành Nhân luôn luôn bất hòa. Lúc này, cuối cùng mượn chuyện này để ép Đoàn Thành Nhân một lần. Đoàn Thành Nhân nhìn xem hắn, trong ánh mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo cùng trào phúng. Cam Hạt, ngươi thật sự là không biết sống chết. Ngươi không biết Diệp Tinh Hà cùng Lý Thuần Dương thái thượng ở giữa có hạng gì cảm tình sâu đậm. Ngươi căn bản không biết, này Diệp Tinh Hà thâm hậu bối cảnh là cỡ nào cường đại. Trên tử lâu, náo nhiệt vẫn như cũ. Đột nhiên, có người mở miệng, nghe nói cái kia Diệp Tinh Hà tính tình lăng lệ cương mãnh, chẳng lẽ liền sẽ như vậy ngồi chờ chết. Người bên cạnh cười nhạo, không ngồi chờ chết, chẳng lẽ hắn còn dám phản kích. Ha ha, đúng đấy. Có người chỉ ra ngoài cửa sổ, đối diện liền là Tiết Nhớ Sòng Bạc. Tiết Nhớ Sòng Bạc người, nắm Diệp Tinh Hà chí thân đều cho đánh tàn phế, hắn dám đến sao? Mọi người phát ra một hồi tiếng cười vang. Làm sao có thể? Tiết Nhớ Sòng Bạc có thể là Tiết Mộ Ngạn sinh ý, thủ hạ cường giả như mây. Đúng vậy à, ánh sáng một cái Phan Dương Diệu, thực lực liền không kém gì Diệp Tinh Hà đi, hắn tới chẳng phải là chịu chết. Còn không phải một cái dám đều không dám phóng. Lúc này, có người xuyên thấu qua cửa sổ, tầm mắt quét qua chết đối diện một gian cực sự cao to xa hoa kiến trúc. Nơi đó, liền là Tiết Nhớ Sòng Bạc. Đột nhiên, có ồm ồm tiếng bước chân truyền đến. Một tên thực lực cường hãn, khí tức kinh khủng âm lãnh hắn tử, từ trên bậc thang từng bước mà lên. Ánh mắt mọi người thấy hắn về sau, lập tức phát ra trận trận trầm thấp kinh hô. Phan Dương Diệu tới, nghe nói liền là hắn nắm Diệp Tinh Hà bên người trí thân cho đánh tàn phế, đánh quá thảm rồi. Ta tận mắt nhìn thấy, hai cái chân đều đánh nát. Phan Dương Diệu cũng là nơi đây khách quen. Đi lên về sau, lập tức có tiểu nhị cung kính đưa lên hắn thích ăn các loại thức ăn. Phan Dương Diệu ngồi ở chỗ đó, nên ngang, cùng ăn hết lớn. Có gom góp thú người, lớn tiếng cười nói, Phan đại gia, nếu là cái kia Diệp Tinh Hà tới trả thù, ngươi có sợ hay không nha? Phan Dương Diệu sững sờ, sau đó nhếch miệng tàn nhẫn cười một tiếng, một ngụm rượu tầng tầng rót xuống dưới. Diệp Tinh Hà dám đến, ta khiến cho hắn cùng lão già kia một dạng, bị ta đánh thành tàn phế. Mọi người ầm ầm gọi tốt. Có Phan đại gia tại đây, cái kia Diệp Tinh Hà nào dám tới? Đúng rồi, hắn cũng chính là tại Tắc Hạ học cung hạ viện trong hàng đệ tử, có chút thực lực, cùng chân chính phía ngoài cường giả so, không chịu nổi một kích. Phan đại gia nghiền chết hắn, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng vào lúc này, đột nhiên mọi người nghe đến trên đường cái truyền đến một hồi xôi chào tiếng người. Đoàn người đầu tiên là sửng sở, sau đó nghiêng tai lắng nghe. Tiếp theo, đều biến sắc. Nguyên lai bọn hắn nghe được rõ ràng. Thanh âm kia, lại là Diệp Tinh Hà đến rồi. Diệp Tinh Hà tới. Mọi người run sợ, dồn dập hướng ra phía ngoài trên đường cái nhìn lại. Quả nhiên liền thấy, cái kia phố dài phần cuối, một bóng người chậm rãi đi tới. Một bộ áo trắng, cao gầy thẳng tắp, mà tại trong ngực hắn, còn ôm một lão giả. Chính là trước đó, bị Phan Dương Diệu đánh nát hai chân ách thúc. Trên đường cái, người đến người đi, phồn hoa cực điểm. Nhưng khi thấy cái kia cao ngạo thân ảnh, nghe được Diệp Tinh Hà cái tên đó thời điểm, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy run sợ, dồn dập lùi lại, tránh ra một con đường tới. Đám người như gợn sóng lật ra. Đạo nhân ảnh kia chậm rãi hướng về phía trước, chính là đi đến Tiết Nhớ Sòng Bạc trước mặt. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn xem này cao lớn giống như vệ nhân ác ma kiến trúc, lại không có bất kỳ cái gì e ngại. Tựa hồ muốn dùng sức một mình, đem nơi này trực tiếp đập nát. Mọi người tiếng kinh hô liên tiếp. Diệp Tinh Hà vậy mà thật tới, hắn chẳng lẽ muốn có sức một mình khiêu chiến Tiết Nhớ Sòng Bạc? Tiết Nhớ Sòng Bạc có thể là một cái cực kỳ khủng bố thế lực lớn, hắn làm được sao? Bất quá muốn chết mà thôi. Một là có người mặt mũi tràn đầy ác ý nói ra. Phan Dương Diệu trước sững sờ, sau đó không thèm để ý khoát tay áo, nhếch miệng cười một tiếng. Còn đúng là mẹ nó dám đến. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ vẻ dữ tợn, tiện tay lau bên môi vết rượu, nói ra, lao tử hiện tại liền đi nắm Diệp Tinh Hà cho thu thập. Dứt lời, thân hình trực tiếp tại quán rượu cửa sổ nhảy xuống. Phanh một tiếng, hung hăng rơi xuống đất. Liền ngồi ở trong góc cái kia tuấn tú nam tử cùng ai hùng thanh niên. Lực chú ý trong nháy mắt cũng đều bị hấp dẫn. Tầm mắt rơi tại cái kia cao gầy thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi phía trên. Người đến chính là Diệp Tinh Hà. Hắn chậm rãi cúi đầu, mỉm cười nói, "Ách thúc, nhìn ta vì ngươi đòi lại cái công đạo này." Sau đó, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia Tiết Nhớ Sòng Bạc. Thanh âm đột nhiên nổ vang, truyền khắp phương viên vài dặm. "Tiết Mộ Ngạn, cút ra đây." "Tiết Mộ Ngạn, cút ra đây." Thanh âm xa xa truyền ra ngoài, tất cả mọi người là nghe rõ ràng. Oanh một tiếng, một đạo thân ảnh rơi vào Diệp Tinh Hà trước người, chính là Phan Dương Diệu. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy vẻ phách lối, liền ngươi cũng xứng gọi thẳng ta chủ nhân tên. Diệp Tinh Hà từ tốn nói, ngươi là người phương nào? Ta chính là Phan Dương Diệu. Liền là ngươi, cắt ngang ách thuốc hai chân. Diệp Tinh Hà tầm mắt lạnh lẽo. Không sai. Phan Dương Diệu ha ha cười lớn, cực kỳ hung hăng càng quái, ngón tay đều nhanh chỉ đến Diệp Tinh Hà trên mặt. Lão tử không chỉ cắt ngang lão già này chân, còn muốn liền chân của ngươi cùng một chỗ cắt ngang. Diệp Tinh Hà mỉm cười, tầm mắt thật sâu. Ánh mắt này lại làm cho Phan Dương Diệu trong lòng nhảy một cái. Mà lúc này, vang một tiếng, Tiết Nhớ Sòng Bạc cửa lớn trực tiếp mở ra. Một cái hoa phục trung niên bị mọi người vây quanh xuất hiện. Nhìn xuống Diệp Tinh Hà, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, ta chính là Tiết Mộ Ngạn, không biết Diệp Tinh Hà công tử có gì muốn làm nha. Chương 364. Cực canh thứ nhất chương 364, cực canh thứ nhất chẳng lẽ là muốn bằng sức một mình khiêu chiến ta này Tiết Nhớ Sòng Bạc. Dứt lời, bên cạnh này người phát ra một hồi ầm ầm cười to. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt tràn ngập khinh miệt. Diệp Tinh Hà vẻ mặt bất động, chẳng qua là mỉm cười nói, dưới tay ngươi người, cắt ngang ta chí thân chân. Tiết Mộ Ngạn gật đầu, không sai, ngươi có thể làm gì ta. Hắn căn bản không có sợ hãi, dùng một loại trêu đùa tư thái, nhìn xem Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà tiếp tục từ tốn nói, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Ta muốn cho ngươi tự tay cắt ngang Phan Dương Diệu chân, dùng cái này tới bồi tội. Tiếng nói vừa ra, Tiết Nhớ Sòng Bạc trước đó, toàn bộ trên đường cái đều là yên tĩnh một thoáng. Sau một khắc, Tiết Mộ Ngạn chính là cười to, cười ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều mau ra đây. Mọi người cũng là điên cuồng cười to, bên hai không dứt. Này Diệp Tinh Hà là ngốc hả? Đúng vậy a, hắn có phải hay không bị kích thích bị điên, vậy mà nói ra này loại mê sảng. Còn nhường Tiết Mộ Ngạn, tự tay nắm Phan Dương Diệu chân cắt ngang. Hắn tính là thứ gì? Hắn xứng sao? Có người lắc đầu liên tục, chúng ta trước đó thật sự là xem trọng Diệp Tinh Hà, không nghĩ tới này là thằng điên. Tất cả mọi người đều đang điên cuồng chế giễu, giống như thủy triều dũng mãnh lao tới, rơi tại cái kia thiếu niên trên thân. Cái kia mai hùng thanh niên nhàn nhạt lắc đầu, còn nổi tiếng lâu đời đâu, nguyên lai bất quá là thằng điên. Tiểu thị nữ cũng có chút thất vọng. Duy chỉ có tên kia tuấn tú thiếu niên, lại là khỏe miệng nhảy lên, lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Cuối cùng, Tiết Mộ Ngạn tiếng cười dừng lại, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, tràn đầy trêu tức. Nói ra, nếu là ta không làm như vậy đâu, ngươi, Diệp Tinh Hà công tử muốn làm sao đối phó ta nha? Hắn run rẩy sợ run cả người, làm ra một bộ sợ hãi biểu lộ, ta thật là sợ nha. Mọi người cười vang lớn hơn mấy phần. Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, thanh âm nhàn nhạt, ta cấp cho ngươi cơ hội. Tiết Mộ Ngạn thân thể trước dò xét, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà, ngươi thì tính là cái gì? Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Bất quá là một cái hơi có chút thiên phú tiểu bối mà thôi, dạng này người hàng năm đều sẽ có rất nhiều, hàng năm cũng đều sẽ chết rất nhiều. Phan Dương Diệu cũng là ở bên cạnh lặng lẽ cười lạnh, nếu không phải có Tắc Hạ học cùng Quy Củ bảo hộ lấy ngươi, ta sớm đem ngươi giết chết. Ngươi cho rằng ngươi rất đáng gờm sao? Hắn sẽ không ra tay với Diệp Tinh Hà. Lúc này nếu như ra tay, lại nhận Tắc Hạ học cùng cùng phụ thái thú đồng thời công kích, hắn không chịu nổi cái này hậu quả. Nhưng coi như là không ra tay với Diệp Tinh Hà, hắn cũng có rất nhiều biện pháp giết chết Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà xoay người sang chỗ khác, hướng phía lúc đầu hướng đi đi đến. Mọi người ngạc nhiên, sau đó lại là cười to. Diệp Tinh Hà, cái này sợ. Ha ha, sớm to mưa nhỏ. Nói lời lúc nói cứng như vậy khí, một phế vật. Này muốn đi. Nhưng sau một khắc, bọn hắn liền ngây ngẩn cả người. Diệp Tinh Hà chẳng qua là đem ách thuốc giao cho phía sau Tiết Linh Nhi, Diệp Tinh Hà trầm giọng nói ra, bang ta xem trọng hắn. Sau đó xoay người lại, nhìn về phía Tiết Mộ Ngạn. Mỉm cười nói, Tiết Mộ Ngạn, ta sẽ để cho ngươi tự mình nắm Phan Dương Diệu hai chân cắt ngang, cầu ta buông tha ngươi. Tiết Mộ Ngạn thậm chí nhìn cũng không nhìn hắn lên mắt, trực tiếp quay người liền đi. Từ Tốn nói, Phan Dương Diệu, nơi này giao cho ngươi. Hắn thậm chí đều khinh thường tại đối phó Diệp Tinh Hà. Hắn thấy, Phan Dương Diệu liền đầy đủ. Tiết Mộ Ngạn căn dặn nói ra, Phan Dương Diệu, ngươi ngoại trừ không thể đối Diệp Tinh Hà động thủ bên ngoài, mặt khác bất luận cái gì nhục nhã đều có thể. Nhưng nếu như hắn dám ra tay với ngươi, hắn giữ tợn cười một tiếng, lập tức giết chết hắn. Phan Dương Diệu gật gật đầu, thuộc hạ hiểu rõ. Sau một lát, Tiết Mộ Ngạn rời đi nơi này, trực tiếp đi hướng phủ thành chủ. Hắn muốn hướng thành chủ đại nhân tình công, gia tăng chính mình tại thành chủ trong mắt phân lượng. Mọi người cũng là nhiều hứng thú cùng đợi Diệp Tinh Hà, nghĩ xem hắn đến cùng sẽ làm thế nào. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, cười nhạt nói, Phan Dương Diệu, ngươi này Tiết Nhớ Sòng Bạc có thể buôn bán sao? Phan Dương Diệu cười to, dĩ nhiên gầy dựng. Một năm 365 ngày, một ngày 12 canh giờ, chưa bao giờ không ra thời điểm. Hắn chỉ hướng Tiết Nhớ Sòng Bạc bốn chữ chưa bài, ta ông chủ này Sòng Bạc tại Thương Nô quận thành đã mở ba đời, 273 năm. Cái kia chắc hẳn già trẻ không gạt, ai cũng có thể tới này cược. Phan Dương Diệu gật đầu, dĩ nhiên, mà lại ngươi thắng bao nhiêu tiền là có thể lấy đi bao nhiêu tiền. Hắn nói đây là lời nói thật. Tiết Nhớ Sòng Bạc xưa nay không sợ người thắng tiền, bởi vì bọn hắn biết ngươi thắng bao nhiêu tiền, cuối cùng đều sẽ thua hồi trở lại tới nơi này. Bọn hắn thậm chí ngóng trông có người thắng nhiều tiền. Như thế, sẽ có nhiều người hơn lại tới đây, cho bọn hắn đưa tiền nhiều hơn. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, mỉm cười, ta cũng có thể cược sao? Phan Dương Diệu sững sờ, sau đó mừng rỡ. Thằng ngại con này, đang lo không có có phương pháp đối phó hắn đâu, hắn vậy mà tự chui đầu vào lưới. Vậy thì tốt quá. Hắn lập tức ngoài cười nhưng trong không cười nói, dĩ nhiên có khả năng, Diệp Tinh Hà công tử ngươi muốn làm sao chơi đều được. Đúng rồi, ngươi có tiền vốn sao? nếu như không có chúng ta có thể cho ngươi mượn. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, như là xem một con dê đợi làm thịt. Hiện tại, bọn hắn không thể đối Diệp Tinh Hà độc thủ, không có cách nào đối phó Diệp Tinh Hà. Nhưng chỉ cần Diệp Tinh Hà dám ở chỗ này cược, hắn liền có lòng tin, có thể làm cho Diệp Tinh Hà tại đây bên trong thua táng ra bại sản, thậm chí thiếu kết sủ nợ nần. Đến lúc đó, bọn hắn muốn đối phó Diệp Tinh Hà, liền tác hạ học cùng đều nói không nên lời lời gì tới. Trong lòng của hắn cực kỳ đắc ý, quá tốt rồi, chuyện xui xẻo này ta nhất định có thể làm được cực kỳ xinh đẹp, chủ nhân đều sẽ khen ngợi ta. Diệp Tinh Hà mỉm cười, cái kia cũng không cần, tiền vốn ta chỗ này vẫn có một ít. Dứt lời, nhanh chân bước vào tiết nhớ trong sòng bạc. Bên ngoài tất cả mọi người choáng váng. Chẳng lẽ cái này là Diệp Tinh Hà sách lược? Đây là cái gì cậu thí sách lược? Này Diệp Tinh Hà điên rồi đi, hắn sẽ đánh bạc sao? Tiến vào tiết nhớ sòng bạc, không phải trơ mắt đưa tiền sao? Nhưng cũng có một số đông người đi theo Diệp Tinh Hà, tuôn đi vào, muốn nhìn xem hắn rốt cuộc muốn như thế nào. Cái kia tuấn tú thiếu niên cũng là mỉm cười, đi thôi, chúng ta cũng đi gom góp tham gia náo nhiệt. Vai hùng thanh niên sững sờ, đội bằng nói, Lý Dương, bên trong ngư long hỗn tạp, quá nguy hiểm. Lý Dương lắc đầu, không để ý tới hắn, liền trực tiếp đi xuống lầu. Vai hùng thanh niên trong mắt lóe lên một vệt khói mù, đuổi đi theo sát. Phan Dương Diệu ý cười đầy mặt, không biết Diệp công tử muốn chơi cái gì nha. Diệp Tinh Hà từ tốn nói, các ngươi nơi này chơi lớn nhất, thắng tiền nhanh nhất là cái gì? Phan Dương Diệu trong lòng cười lạnh, đối với ngươi mà nói là thua tiền nhanh nhất đi, nhưng hắn mặt ngoài lại là cười rạng rỡ, đương nhiên là ném xúc sắc, đoán lớn nhỏ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, chơi như thế nào? Phan Dương Diệu cầm lấy trên bàn ba cái xúc sắc, mỗi cái xúc sắc nhất nhỏ một chút, lớn nhất 6 điểm, chia bài lắc xúc sắc về sau, đoán lớn nhỏ. Chương 365, thắng liền bốn thanh, đại sát tứ phương. Chương 365, thắng liền bốn thanh, đại sát tứ phương. 9 điểm trở lên làm lớn, 9 điểm trở xuống là nhỏ. Công tử, muốn chơi một thanh sao? Hắn lúc này giống như là bắt thú thợ săn một dạng, mà Diệp Tinh Hà liền là rơi vào chính mình trong lưới con yêu thú kia. Đối với con mồi, hắn cũng không ngại hiện tại trước hảo ngôn khen tặng một thoáng, chờ một lúc lại lộ ra giữ tận diện mạo. Tự nhiên, Diệp Tinh Hà vững vàng ngồi tại cái bàn đối diện, mà đối diện trung niên chia bài, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt lộ ra mấy phần kinh thường. Hắn là này tiết nhớ sòng bạc nhất tư thâm chia bài một trong, muốn đối phó Diệp Tinh Hà có thể nói dễ dàng. Trong lòng của hắn đắc ý, không nghĩ tới này mỹ xoa rơi vào trên người của ta, hôm nay làm tốt. Đêm này Diệp Tinh Hà hố chết ở chỗ này, Phan Dương Diệu đại nhân, thậm chí ông chủ đại nhân nhất định sẽ khen tụng ta. Rất nhiều dân cờ bạc thì đều là đứng sau lưng Diệp Tinh Hà, cực cảm thấy hứng thú. Trong đại sảnh, vài trăm người chỉ sợ đều tụ ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, ngược lại lặng ngắt như tờ. Trung niên chia bài mỉm cười nói, "Công tử, có thể chuẩn bị xong." Trong mắt của hắn mang theo vài phần âm tàn. Diệp Tinh Hà khoát tay, "Bắt đầu đi." Trung niên chia bài tay trở đi, xúc sắc cấm đem ba cái xúc sắc vẽ đi vào. Thanh thúy tiếng va đập không ngừng băng lên. Sau đó, ba một tiếng đội lên trên mặt bàn. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, "Công tử, thỉnh đặt cược." Diệp Tinh Hà thiên nhãn mệnh hồn chợt lóe lên, liền đem ở trong đó điểm số, thấy rất rõ ràng. Hết thảy 7 giờ. Ố kim thép có khả năng ngăn cách thần cương, nhưng lại cách không dứt được Diệp Tinh Hà thiên nhãn mệnh hồn. Chẳng qua là, Diệp Tinh Hà nhưng lại không biết, ngay tại hắn thiên nhãn mệnh hồn phát động trong nháy mắt đó, trong không khí hình như có một cỗ huyền ảo gợn sóng lặng yên mà ra. Loại ba động này không người có thể cảm giác được, liền Diệp Tinh Hà chính mình cũng không có ý thức. Nhưng lúc này, tại bên cạnh hắn cách đó không xa lại có một tên thiếu niên tuấn mỹ, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra một vẻ run sợ, vẻ không dám tin, nhìn chòng chọc vào Diệp Tinh Hà, trong lòng chấn động vô cùng. Này, cố khí tức này vẫn sóng, chẳng lẽ hắn là? Bên cạnh Mai Hùng nam tử chú ý tới hắn không thích hợp, nói khẽ, Lý Dương, làm sao vậy? Lý Dương chậm rãi lắc đầu, trong nháy mắt sắc mặt khôi phục như thường. Diệp Tinh Hà mỉm cười, 1.000 khối hạ phẩm linh thạch toàn bộ để lên bàn. 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, ép nhỏ. Sau lưng, dân cờ bạc lập tức sôi trào. Đi lên liền là 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, thanh thứ nhất liền chơi lớn như vậy. 10 triệu lượng bạc nha, toàn đánh cược ra sao? Phan Dương Diệu ở bên cạnh, trên mặt lại lóe lên một vẻ thần sắc lo lắng. Hắn lo lắng, cũng không phải Diệp Tinh Hà thắng, mà là Diệp Tinh Hà biết cái này nắm trực tiếp thua sạch. Nói như vậy, hắn nếu là không tiếp tục chơi tiếp tục, kế hoạch của mình đã có thể không xong được. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, Diệp Tinh Hà, ngươi nhất định phải thắng, nhất định phải thắng a. Xong, lần này chỉ sợ Diệp Tinh Hà liền muốn bồi cái này táng ra bại sản. Tiểu tử này tài sản không sai nha, vậy mà có thể có 1.000 khối hạ phẩm. Đặt ở Tắc Hạ Học Cung Hạ Viện đều tính có lượng, dù sao cũng là Tắc Hạ Học Cung thiên tài, có này tài sản rất bình thường. Trung niên chia bài, đem chén trà mở ra, trong nháy mắt đám người an tĩnh một khắc, sau đó thì là sôi trào. 7 giờ, là nhỏ, Diệp Tinh Hà áp đúng rồi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, bố vô cái bàn, 1.000 khối hạ phẩm linh thạch lấy ra. Phan Dương Diệu cười to, căn bản không thèm để ý, ngược lại trong lòng vui mừng, còn tốt này Diệp Tinh Hà thắng, quá tốt rồi, khiến cho hắn nếm đến ngon ngọt, liền không sợ hắn không cá cửa xuống. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ ác độc, chỉ cần hắn cửa xuống, liền cho ta chờ chết đi. Tranh thủ thời gian khoát tay nói, còn không mau một chút cho Diệp công tử dâng tiền lên tới. Lập tức có người dâng lên 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Lúc này, Diệp Tinh Hà trước mặt đã có dòng giá 2.000 khối hạ phẩm linh thạch. Rất nhiều dân cờ bạc mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ, Diệp Tinh Hà vận khí coi như không tệ. Đúng vậy a, đi lên liền thắng một thanh. Không có người cho rằng đây là Diệp Tinh Hà năng lực, chỉ cho là hắn gặp may. Đánh cược tiếp tục. Xúc sắc trong chén, xúc sắc một phiên sau khi đụng, lại một lần khấu trừ đến trên mặt bàn. Diệp Tinh Hà thiên nhãn mệnh hồn nhìn lại, 6 điểm. Diệp Tinh Hà mỉm cười, tiếp tục ép nhỏ. Ba một tiếng, đem cái kia 2000 khối hạ phẩm linh thạch đập ở phía trên. Rất nhiều dân cờ bạc, càng là ngây người. Vẫn như cũ toàn bộ để lên, vẫn như cũ ép nhỏ. Có người cười lạnh nói, đi một lần vận, còn muốn đi lần thứ hai, liền là đơn giản nằm mơ. Xem ra lần này, muốn thua táng ra bại sản. Sau một khắc, xúc sắc cấm mạch trần. Mọi người tiếng cười lạnh trong nháy mắt tan biến, hóa thành một tràng tốt lên. Cái này, 6 điểm. Lại bị hắn cược đúng, tiểu tử này vận khí cũng quá tốt rồi đi. Nay một thành, thắng 2000 khối hạ linh thạch a. Hiện tại, liền là 4000 khối hạ phẩm linh thạch. Mọi người mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Phan Dương Diệu vẫn như cũ sắc mặt như thường, này, còn tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Diệp Tinh Hà cười nhạt nói, tiếp tục. Nay chưa bài liên tục bị người đoán đúng 2 lần, có chút không còn mặt mũi. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà liếc mắt, xúc sắc dao động bay lên. Trọn vẹn qua 10 cái hô hấp, mới ba một tiếng đặt lên bàn. Chẳng qua là đáng tiếc, tất cả những thứ này đối Diệp Tinh Hà đều không dùng. Hắn mỉm cười, tiếp tục đem 4000 khối hạ phẩm linh thạch để lên. Tiếp tục ép nhỏ. Mọi người càng là xôn xao. Còn ép nhỏ. Liên tục 3 thanh nhỏ, khả năng sao? Phan Dương Diệu nhìn xem Diệp Tinh Hà, âm thầm cười lạnh, nhường ngươi thắng liền 2 cái, cũng có thể. Quá tam ba bận, thanh thứ 3 liền muốn thu lưới. Hắn đoán chừng thắng liền 2 cái, đã đem Diệp Tinh Hà cược tính trên sự kích thích tới. Hiện tại thu lưới, khiến cho hắn thua lớn một ván, hắn khẳng định còn muốn được. Lại không có tiền vốn, chỉ có thể mượn vay nặng lãi. Chỉ cần mượn chúng ta sòng bạc vay nặng lãi, mệnh của ngươi chính là của chúng ta. Phan Dương Diệu trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn. Tiết nhớ sòng bạc này chút chia bài đều có chính mình tuyệt chiêu, tinh khiết lấy tay pháp thủ thắng. Lại nói, tu vi của bọn hắn cũng không có đến có thể xuyên thấu Âu Kim vừa trình độ. Sau một khắc, chén trà sốc lên. Trong ngay mắt, mọi người lần nữa sôi trào. Mà Phan Dương Diệu ánh mắt cũng là lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Ba cái điểm, nhỏ đến không thể lại nhỏ. Diệp Tinh Hà vẫn như cũ cược đúng rồi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, lấy tới đi. Lại là 4000 khối hạ phẩm linh thạch đưa tới. Diệp Tinh Hà trước mặt hạ phẩm linh thạch chồng chất như núi, đã có dòng ra 8000 khối. Hắn thắng 7000 khối hạ phẩm linh thạch. Phan Dương Diệu toàn thân run lên, trong lòng bàn tay xuất mồ hôi, cũng có chút ngồi không yên. Toàn bộ tiết nhớ sòng bạc một ngày tiền thu, cũng bất quá chỉ là 1000 khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Dòng ra 7 ngày tiền thu, liền bị chính mình thua sạch. Lúc này, mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt trong nháy mắt biến. Thắng liền ba thanh, không có người cho rằng Diệp Tinh Hà thật sự chính là bằng vật khí. Không có người vật khí, có thể đủ tốt đến loại trình độ này. Chẳng lẽ nói, cái này người vậy mà thực lực cực cường. Chương 366, tiếp tục thắng. Cùng thắng 12 vạn hạ phẩm linh thạch. Chương 366, tiếp tục thắng. Cùng thắng 12 vạn hạ phẩm linh thạch. Phan Dương Diệu đem cái kia chia bài đẩy ra, lạnh lùng nói ra, ta tới. Hắn tự mình đi đến chia bài vị trí, tay phải chậm rãi nhấn tại cái kia trên chén trà. Chẳng qua là tay trái, lại là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhẹ nhàng sờ lên cái bàn kia. Xúc sắc chén cùng xúc sắc, đều chính là ô kim thép đúc tạo mà thành, thần cương thấu không đi vào. Thế nhưng, cái bàn cũng không đồng dạng. Xúc sắc chén trong tay hắn, như lắc ra khỏi hoa tới. Sau một lát, tầng tầng khấu trừ trên bàn. Mà bên phải tay đem xúc sắc chén khấu trừ ở phía trên thời điểm, tay phải ngó nút lại là lặng lẽ trên bàn gõ một cái. Lập tức, bàn kia mặt mỗ một chỗ lặng yên nhảy vọt, cải biến xúc sắc điểm số. Theo 6 điểm, biến thành 15. Phan Dương Diệu mỉm cười nói, Diệp Tinh Hà, tiếp tục. Hắn lần này tiểu động tác, Diệp Tinh Hà thấy rất rõ ràng. Lại là một tiếng mỉm cười, căn bản là mặc kệ. Vô luận đối phương chơi như thế nào, Diệp Tinh Hà đều là cuối cùng doanh ra. Hắn xem tùy tiện nhìn thoáng qua, không có chút gì do dự, liền đem 8000 khối hạ phẩm linh thạch đều đặt ở trên bàn. Mỉm cười, chợt nắm lấy Phan Dương Diệu thủ đoạn, đem tay phải của hắn giơ lên. Mỉm cười nói, Phan Dương Diệu, ngươi lại rời tiệc, cần nhường người bên ngoài mở mới được. Phan Dương Diệu chẳng hề để ý, mỉm cười nói, được. Vừa rồi, hắn đã biến hóa bên trong xúc sắc điểm số. Hắn đoán chừng, Diệp Tinh Hà hẳn là dựa vào nhạy cảm tính giác hoặc là bản lĩnh gì, có thể đại khái nghe được điểm số. Nhưng bây giờ mình đã cải biến điểm này từ mức. Hắn tuyệt đối là nghe lầm. Người nào mở ra cũng là không quan trọng. Phan Dương Diệu đứng dậy mỉm cười, tùy tiện chỉ hướng bên cạnh một người, ngươi mở ra. Người kia chẳng qua là một cái bình thường dân cơ bạc, nơi nào thấy qua bực này đại trận diện. Tay phải run rẩy, run rẩy. Mọi người không nhịn được thúc giục nói, nhanh mở, nhanh mở. Phan Dương Diệu khỏe miệng thoáng ánh lên cười lạnh, này một thanh, liền là nhường ngươi triệt để thua sạch. Cuối cùng, chén trà sốc lên, lộ ra phía dưới điểm số. 15 điểm, là lớn. Diệp Tinh Hà vẫn như cũ thắng. Phan Dương Diệu nụ cười trên mặt, trong nháy mắt đọc lại. Cứng họng, không dám tin. Lần này, tất cả mọi người điên rồi. Liền Phan Dương Diệu đều bại bởi Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà thắng liền 4 thanh a. Tay cầm đặt cược, tay cầm đều thắng, quá kinh khủng đi. Tất cả đám con bạc đều điên rồi. Thắng liền 4 thanh, mà lại là tại sát suất cực nhỏ đoán lớn nhỏ bên trong, thắng liền 4 thanh, quá kinh khủng đi. Một đám dân cờ bạc nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt mang theo thật sâu kính sợ cùng run rẩy. Cái này người đổ kỹ cực kỳ kinh khủng a, có thể xưng đổ thần. Không sai. Thanh thứ 4, ép lớn, vẫn như cũng là thắng. Tiền 4, biến thành 1 vạn 6000 khối hạ phẩm linh thạch. Lần này, Phan Dương Diệu trong lòng hung hăng nhảy một cái, ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Quay đầu nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy kinh dị. Làm sao có thể? Ta rõ ràng động tay động chân,
hắn lại còn ép đúng rồi.
Diệp Tinh Hà mỉm cười, tiếp tục a. Phan Dương Diệu hít một hơi thật sâu, cố tự chấn định xuống tới. Run rẩy, lần nữa đem xúc sắc dao độc lên.
Đương nhiên, tránh không được vẫn làm tay chân.
Diệp Tinh Hà mỉm cười, ép lớn.
Hắn bỗng nhiên quay người, nhìn về phía những cái kia dân cờ bạc.
Đừng đều nhìn nha, nếu là đối ta có lòng tin, tới a, cùng một chỗ phát tài.
Rất nhiều dân cờ bạc đã bị kích thích điên cuồng, dồn dập đi theo đặt cược.
Chúng ta tin tưởng Diệp Tinh Hà công tử.
Ta cũng ép lớn.
Ta cũng ép lớn.
Ta ép 100 khối hạ phẩm linh thạch, đây là ta toàn bộ giá trị bản thân.
Rất nhiều dân cờ bạc điên cuồng đặt cược.
Bọn hắn đối Diệp Tinh Hà tràn ngập lòng tin.
Xúc sắc chén mở ra.
10 điểm, lớn.
Thanh thứ 5 ép lớn, còn tại thắng.
Vẫn như cũ thắng.
Diệp Tinh Hà tiền vốn biến thành 32,000 khối hạ phẩm linh thạch.
Mọi người phát ra điên cuồng reo hò, ha ha, ta thắng.
Một thanh lập bàn, trước đó thua toàn hồi trở lại đến rồi.
Này nếu là lại đi theo Diệp Tinh Hà công tử hạ hai cái.
Có người nước mắt tuôn đầy mặt.
Trời có mắt rồi, ta đã 3 tháng không thắng nổi, hôm nay cuối cùng thể hội một thanh nằm thắng mùi vị.
Đi theo Diệp Tinh Hà thắng nhiều như vậy tiền, để bọn hắn không keo kiệt chính mình ca ngợi.
Đồ thần, đồ thần, đồ thần.
Cực thần chi danh, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ tiết nhớ sòng bạc.
Thậm chí chấn động sòng bạc kia bên ngoài đều là nghe được động tĩnh.
Bên ngoài chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.
Đồ thần nói tới ai?
Chẳng lẽ là Diệp Tinh Hà?
Chẳng lẽ Diệp Tinh Hà lại ở bên trong đại sát tứ phương?
Làm sao lại? Không có khả năng a.
Diệp Tinh Hà mỉm cười, tới nha, Phan Dương Diệu, tiếp tục.
Thanh thứ 6 tháng,
64,000 khối hạ phẩm linh thạch.
Thanh thứ 7 tháng,
128,000 khối hạ phẩm linh thạch.
Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà đã thắng đi dòng giá 127,000 khối hạ phẩm linh thạch.
Thắng liền bảy trôi.
Phan Dương Diệu đã tinh thần hoảng hốt, cả người cơ hồ đều muốn choáng váng.
Hắn cảm giác trước mắt hết thảy, tựa hồ cũng trở nên hư ảo.
Cảnh sát trước mắt không ngừng biến hóa, cả người đã vẻ mặt hốt hoảng.
Tự mình làm hết thảy đều là phí công.
Diệp Tinh Hà một mực tại thắng, tựa hồ không ngừng nghỉ.
Toàn bộ tiết nhớ sòng bạc đều là như giống như điên.
Tất cả dân cờ bạc hô to gọi nhỏ.
Theo mỗi một lần mở ra, chính là một hồi điên cuồng reo hò.
Mỗi một lần bọn hắn đều đi theo Diệp Tinh Hà đặt cược, mỗi một lần đều đi theo Diệp Tinh Hà thắng tiền.
Không đơn thuần là tiết nhớ trong sòng bài.
Lúc này, tin tức cũng là trong nháy mắt chuyển đến tiết nhớ sòng bạc bên ngoài.
Cái kia trên đường cái, trên tử lâu.
Tất cả mọi người nghe được tin tức này về sau, đều là nghẹn họng nhìn chân chối.
Diệp Tinh Hà thắng.
Diệp Tinh Hà lại thắng.
Diệp Tinh Hà thắng liền bảy trôi.
Diệp Tinh Hà đã theo tiết nhớ sòng bạc, thắng đi 12 vạn hạ phẩm linh thạch.
Tất cả mọi người đang run sợ, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ.
Khiếp sợ sau khi, càng là tràn đầy khó nói lên lời kính sợ.
Lao thiên gia, 12 vạn hạ phẩm linh thạch, đây là khái niệm gì?
Chỉ sợ thành bên trong mấy cái trung đẳng lớn nhỏ gia tộc toàn bộ gia sản đều không có nhiều như vậy đi.
Tiết nhớ sòng bạc chính là Thương Nô quận thành lớn nhất sòng bạc một trong.
Một ngày tiền thu cũng bất quá chỉ là 1.000 khối hạ phẩm linh thạch mà thôi.
Diệp Tinh Hà đây là muốn nắm tiết nhớ sòng bạc ăn, đều cho đào đoạn nha.
Có người đầy mặt kinh ngạc tán thán.
Chúng ta mới vừa rồi còn chế rêu Diệp Tinh Hà, thật tình không biết nên chế rêu chính là chúng ta mới đúng.
Không sai.
Nguyên lai Diệp Tinh Hà thật có thủ đoạn đối phó tiết nhớ sòng bạc, đối phó Tiết Mộng Ngạn.
Quá lợi hại, đây quả thực là đồ thần.
Không ít người đều mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ.
Vừa rồi chế giễu Diệp Tinh Hà những cái kia, càng là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào.
Tin tức dùng tốc độ cực nhanh hướng ra phía ngoài truyền đi, cơ hồ muốn trong khoảng thời gian ngắn liền lan tràn toàn bộ Thương Nô của thành.
Trong đám người, tên kia vai hùng thanh niên, nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy không dám tin.
Mà tên kia tuấn tú công tử khỏe miệng khẽ động, thì là tầm mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, mang theo vài phần như có điều suy nghĩ.
Tên kia tiểu thị nữ, không khỏi ngửa tay.
Chương 367.
Lao ra, chúng ta thua.
Chương 367. Lao ra, chúng ta thua.
Cũng là tiến lên, tham gia náo nhiệt đi theo đặc cược.
Thắng mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch, trở về cười hì hì tại cùng cái kia tuấn tú thiếu niên khoe khoang.
Thình thịch ở giữa, Phan Dương Diệu linh hồn sợ run cả người.
Nhìn xem trước mặt Diệp Tinh Hà, cái kia cười khanh khách biểu lộ, trong lòng tràn ngập run rẩy.
Này là ma quỷ.
Không được, ta không thể lại cược đi xuống, lại cược xuống, lại thua xuống, Tiết Mộ Ngạn sẽ giết ta.
Nơi này tiền thu, một ngày có chừng 1.000 khối hạ phẩm linh thạch tả hữu.
3 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cũng đã là một tháng thu nhập.
Đây cũng không phải là một cái con số nhỏ.
Phải biết, Tiết Mộ Ngạn cần chuẩn bị người rất nhiều.
Hàng năm, thu nhập tối thiểu có hơn phân nửa đều rơi xuống trong phủ thành chủ.
Chính hắn, căn bản đều không có bao nhiêu bồ liếng.
Hắn một tháng theo sòng bạc bên trong có thể cầm tới linh thạch, không cao hơn 1 vạn số lượng.
12 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cơ hồ đã là hắn một năm thu nhập.
Này sẽ để cho hắn như cắt thịt thống khổ.
Phan Dương Diệu toàn thân đều run rẩy lên, hắn biết Tiết Mộ Ngạn là cái dạng gì tính cách.
Chính mình cho hắn thua nhiều tiền như vậy, Tiết Mộ Ngạn sẽ đem mình chân đều cắt đứt.
Thậm chí, có thể sẽ trực tiếp giết mình a.
Ở trong mắt Phan Dương Diệu, không có cái gì so linh thạch quan trọng hơn.
Bọn hắn cũng không ngoại lệ.
Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt lóe lên sợ hãi thật sâu, này người, là người hay quỷ?
Hắn vì sao mỗi một chiếc đều có thể ngăn chặn, làm gì khủng bố như thế?
Hắn không khỏi ngẩng đầu, đưa ánh mắt về phía tiết nhớ sòng bạc tầng 2.
Cục diện tựa hồ đã mất khống chế, không phải hắn có khả năng nắm trong tay.
Lúc này ngay tại tiết nhớ sòng bạc tầng 2, một gian bên trong đỉnh bên trong.
Điêu lương hòa đống, cực kỳ xa hoa.
Hai người đang ngồi đối diện nhau, một người trong đó chính là Tiết Mộng Ngạn.
mà đối diện ngồi ở vị trí đầu lại bất ngờ chính là Thương Nô quận thành thành chủ Hoắc Trường Tùng. Nguyên lai hắn đang chuẩn bị đi phủ thành chủ thời điểm, lại là đón đầu đụng phải Hoắc Trường Tùng. Hoắc Trường Tùng cực hận Diệp Tinh Hà đã đợi ghê gớm, trực tiếp đuổi tới nơi đây, muốn ở chỗ này liền đem Diệp Tinh Hà triệt để giết chết. Tiết Mộ Ngạn trầm thấp cười một tiếng, đại nhân, lần này tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn hiện tại nghiện ma túy đi lên, khiến cho hắn thắng mấy lần về sau thua tinh quang, đến lúc đó cho vay nặng lãi cho hắn. Hắn âm tàn cười một tiếng, không dùng đến một ngày, lãi mẹ để lãi con, hắn tuyệt đối không có năng lực hoàn lại. Đến lúc đó, Hoắc Trường Tùng ung dung nói ra, đến lúc đó chúng ta ra tay giết hắn, liền tất hạ học cung đều không thể nói cái gì. Tiết Mộ Ngạn trọng trọng gật đầu, đại nhân, việc này ngài cứ việc giao cho thuộc hạ làm, tuyệt sẽ không nhường ngươi thất vọng. Hoắc Trường Tùng nhàn nhạt gật đầu, đống nhiên cười lạnh, xem ra ta trước đó còn coi trọng Diệp Tinh Hà, không nghĩ tới là như thế một cái không đáng giá nhắc tới phế vật. Tiết Mộ Ngạn cười to, đúng vậy a, lại còn muốn dùng loại phương thức này tới đối phó chúng ta. Ta cược trong sân những cao thủ này, muốn cho hắn thua nhiều ít hắn liền phải thua bao nhiêu. Nơi này cách âm hiệu quả vô cùng tốt, phía ngoài huyên náo ồn ào căn bản là không truyền vào được. Bọn hắn cũng là không biết chuyện bên ngoài, đồng nhiên, phanh một tiếng vang thật lớn, cửa bị trực tiếp đụng vỡ, Phan Dương Diệu trực tiếp xông vào. Tiết Mộ Ngạn nhíu nhíu mày, nhìn hắn một cái, quát lớn, hèn mạn, như thế thất bại, không thấy thành chủ đại nhân ở chỗ này sao? Hoắc Trường Tùng khoát tay áo, mỉm cười nói, không sao. Hắn hiện tại quan tâm hơn là chuyện khác thế nào. Cái kia Diệp Tinh Hà thua nhiều ít, có thể từng vào bẫy a? Phan Dương Diệu cả người mất hồn mất vía, đứng tại chỗ chẳng qua là thở hổn hển, ngay cả lời đều nói không đều đặn. Hắn một đường cuồn cuộn mà tới, cả người càng là cảm xúc sụp đổ. Hoắc Trường Tùng mỉm cười, xem ra cái kia Diệp Tinh Hà thua không ít ta. Trong lòng, trong nháy mắt chắc chắn. Tiết Mộ Ngạn hung hăng trừng Phan Dương Diệu liếc mắt, không ra gì đồ vật, gặp thành chủ đại nhân dọa đến liền lời cũng không dám nói sao? Mau nói, đến cùng thua nhiều ít. Phan Dương Diệu thật vất vả, khí tức mới vừa thở đều đặn xuống tới, run rẩy nói, 10, 12 vạn. 12 vạn. Hai người đều là sững sờ. 12 vạn cái gì? 12 vạn hạ phẩm linh thạch. Phan Dương Diệu cuối cùng có thể nói ra một câu đầy đủ tới. Cái gì? Tiết Mộ Ngạn đống nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên. Tiểu tử này, vậy mà chọn vẹn thua 12 vạn hạ phẩm linh thạch. Hắn cười ha ha, đắc ý tới cực điểm. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Cái này, coi như nắm tiểu tử kia bán đều thua không nổi. Hoắc Trường Tùng cũng là nhíu mày, sau đó cười nhạt nói, Tiết Mộ Ngạn, không nhìn ra à, ngươi vị này thủ hạ làm việc quả nhiên là dứt khoát lưu loát lại tàn nhẫn. Lại dám gạt tiểu tử kia thua nhiều như vậy. 12 vạn hạ phẩm linh thạch, chỉ sợ toàn bộ Tắc Hạ học cung đều không có mấy người có thể cầm ra được đi. Ha ha ha. Tiết Mộ Ngạn cười nói, liền đường Thái Hà lao ra hoặc kia, chỉ sợ trong tay nhất thời đều không bỏ ra nổi tới nhiều như vậy. Hắn lại âm tàn nói ra, không cứu nổi, hiện tại ai cũng cứu không được hắn. Hoắc Trường Tùng lắc đầu, lập tức cảm thấy vẻ nhạt vô vị. Đứng dậy đi ra ngoài, vậy cái này về sau liền giao cho các ngươi, thật sự là không có ý nghĩa. Ban đầu còn tưởng rằng là một đối thủ không tệ, không nghĩ tới không chịu nổi một kích. Tiết Mộ Ngạn mặt mũi tràn đầy linh ngọt, đối thủ như thế nào mới có thể cùng đại nhân ngài đánh đồng? Hắn liền là cái tân tấn dân đen tiểu tử, bị chúng ta một đầu ngón tay liền nghiền chết. Không phải, không phải. Phan Dương Diệu lúc này cuối cùng bình phục lại tâm tình, thở đều là khí. Hắn run giọng nói ra, đại nhân, là chúng ta thua 12 vạn nha. Lời nói này sau khi đi ra, đầu phanh một tiếng, chính là đập trên mặt đất. Toàn thân run rẩy, lại là đầu cũng không dám ngẩng lên. Tiết Mộ Ngạn thủ đoạn tàn nhẫn, hắn biết đến vô cùng rõ ràng. Hiện tại, hắn nhận mệnh. Tiết Mộ Ngạn muốn đánh muốn giết, hắn đều chỉ có thể tiếp nhận. Trong nháy mắt trong khách sánh bầu không khí, chính là đọc lại. Tiết Mộ Ngạn cả người đều choáng váng, nghẹn họng nhìn chân chối, ngón tay chỉ Phan Dương Diệu, trong lúc nhất thời lời đều nói không nên lời. Mà Hoắc Trường Tùng vẻ mặt, nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Sau đó, mặt lập tức liền âm xuống dưới, trở nên phá lệ khó coi. Vừa rồi, hai người bọn họ còn ở nơi này lẫn nhau nói quát, kết quả trong nháy mắt liền bị đánh mặt. Nguyên lai hai người hiểu sai ý, căn bản cũng không phải là Diệp Tinh Hà thua mất 12 vạn, mà là chính bọn hắn thua mất 12 vạn hạ phẩm linh thạch. Mà lại càng quan trọng hơn là, hắn bởi vậy nghĩ đến, này Diệp Tinh Hà thủ đoạn quả thật không tầm thường, ta đối phó hắn lời thật đơn giản như vậy. Sau một lát, Tiết Mộ Ngạn mới vừa hồi phục lại tinh thần. Trong nháy mắt, vẻ mặt trướng đến một mảnh đỏ bừng. Này nhưng để hắn tại Hoắc Trường Tùng trước mặt, mất hết mặt mũi. Một tiếng hét lên, đến cùng là mẹ nó chuyện gì xảy ra? Ngươi cho lão tử nói rõ ràng. Phan Dương Diệu run rẩy, đem quá trình nói một lần. Tiết Mộ Ngạn nghe, trực tiếp choáng váng. Diệp Tinh Hà thắng liền dòng dã bảy trôi. Chương 368. Ta nói, muốn nợ máu trả bằng máu. Chương 368. Ta nói, muốn nợ máu trả bằng máu. Mà lại là đoán lớn nhỏ này loại phương thức đơn giản nhất. Hắn cùng Hoắc Trường Tùng liếc nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy một vẻ kinh hãi. Càng là đơn giản, mong muốn thắng lần một lần hai có thể. Muốn đem nắm đều thắng, gần như không có khả năng. Cái này người, tất nhiên có cái gì thủ đoạn đặc thù. Chẳng qua là loại thủ đoạn này, hai người tưởng tượng đều không tưởng tượng ra được. Trước đó chưa bao giờ phát sinh qua loại chuyện này, đây quả thực là đổ thần thủ đoạn. Tiết Mộ Ngạn đống nhiên nghĩ tới điều gì, phía dưới đánh cược vẫn còn tiếp tục sao? Phan Dương Diệu nhất thời ngẩn ra. Hắn vừa mới lúc đi ra, quên ngừng đánh cược, cả người vội vàng hấp tấp thất hồn lạc phách. Người cái này cầu vật. Tiết Mộ Ngạn một bạt thai vung trên mặt của hắn, cũng không kịp hướng Hoắc Trường Tùng khách sáo hai câu, chính là trực tiếp nhanh chân đi ra đi. Tiến phòng khách, lập tức nghe thấy giống như thủy triều dâng lên tiếng hoan hô. Thắng, lại thắng. Tiết Mộ Ngạn trong nháy mắt chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bởi vì lúc này ngay tại Phan Dương Diệu rời đi thời điểm, phía dưới đã lại tiến hành một vòng. Hiện tại Diệp Tinh Hà tại Tiết Nhớ Sòng Bạc thắng tiền đã không phải là 128,000 mà là 256,000. Đây là cái kia chia bài, biết chính mình ông chủ ý nghĩ, liều mạng kéo dài thời gian. Bằng không, chỉ sợ cái này kim ngạch hiện tại vẫn phải gấp bội. Tiết Mộ Ngạn đột nhiên đi đến chiếu bạc trước đó, một tiếng cao giống, đều câm miệng cho lão tử. Trong ngay mắt, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Tiết Mộ Ngạn, Thương Nô quận thành cự đầu một trong. Bọn hắn, tự nhiên không dám đắc tội. Tiết Mộ Ngạn nhìn xem Diệp Tinh Hà, mỗi chữ mỗi câu lạnh lùng nói ra, "Diệp Tinh Hà, ngươi đến cùng muốn thế nào?" "Thế nào?" Diệp Tinh Hà chậm rãi lấy ra một đầu không gian giới chỉ, đem bên trong đồ vật thả đặt sạch sẽ. Sau đó tiện tay vạch một cái, đem trước mặt cái kia một đống hạ phẩm linh thạch ước chừng 10 vạn khối bỏ vào trong đó. Mỉm cười ngẩng đầu lên nói, "Tiết Mộ Ngạn, nơi này chỉ có 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Đừng quên, ngươi Tiết Nhớ Sòng Bạc còn thiếu nợ ta 156,000 khối hạ phẩm linh thạch. Ngươi lai, Tiết Nhớ Sòng Bạc hiện tại có thể lấy ra hạ phẩm linh thạch chỉ có 10 vạn khối, đã đều tại Diệp Tinh Hà nơi này." Tiết Mộ Ngạn trong nháy mắt giận đến mắt tối sầm lại, há miệng liền muốn trốn nợ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lại cứng rắn sinh đem lời nuốt trở vào. Cái này sổ sách hắn thật đúng là không dám lại. Diệp Tinh Hà nếu như là thiếu hắn vay nặng lãi, như vậy Tắc Hạ Học Cung tự nhiên là không sẽ quản hắn. Nhưng nếu như hắn dám thiếu Diệp Tinh Hà tiền không trả, Tắc Hạ Học Cung cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Liền xem ai có thể chiếm cái này lý nhi. Mà bây giờ, Diệp Tinh Hà tại quy củ bên trong làm việc, liền đem cái này lý gắt gao đứng vững. Quy nợ, hắn này xong bạc, về sau cũng đừng nghĩ mở đi xuống. Nghĩ đến mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch, hắn trái tim đều đang chảy máu. Nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trong mắt sát cơ vô hạn. "Diệp Tinh Hà, ngươi đến cùng muốn thế nào?" Diệp Tinh Hà trên mặt ý cười, trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn chằm chằm Tiết Mộ Ngạn mỗi chữ mỗi câu, "Ta nói, ta muốn nợ máu trả bằng máu." Hắn chặt đứt ách thuốc hai cái chân, "Ta liền muốn đánh gãy hắn hai cái chân, mà lại." Hắn nhìn xem Tiết Mộ Ngạn khẽ cười nói, "Là nhờ ngươi, tự tay cắt ngang." Tiết Mộ Ngạn cười ha ha, chê cười, "Ngươi cho rằng này chút là có thể mua Phan Dương Diệu hai chân sao? Ngược lại, tiền cũng thua." Hắn đông nhiên ý thức được, đây là một cái thu mua lòng người cơ hội tốt. Phan Dương Diệu có thể là hắn trợ thủ đắc lực, càng là vì hắn lo liệu lấy rất nhiều sinh ý, chính là dưới tay hắn trọng yếu nhất võ giả. Không có cái thứ hai. Nếu như liền bởi vì cái này, nắm hai chân của hắn cắt ngang, như vậy thủ hạ ai còn chịu chân tâm vì chính mình bán mạng? Tiết Mộ Ngạn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Quả nhiên, Phan Dương Diệu nhìn hắn phản ứng, lập tức tràn đầy cảm động đến rơi nước mắt chi sắc. Diệp Tinh Hà nhún vai, cái kia không quan trọng a, ta đây liền tiếp tục thắng được đi tốt. Trên mặt hắn lóe lên một vệt nét nghiêm hiểm, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, "Tiểu tử, ngươi cho rằng cái này có thể khó được đảo ta rồi?" Hắn nhìn về phía bên cạnh Phan Dương Diệu, lạnh lùng nói ra, "Hôm nay chúng ta hết thảy thua bao nhiêu tiền?" Phan Dương Diệu bờ môi đều đang run rẩy, bại bởi Diệp Tinh Hà, 255,000 hạ phẩm linh thạch. Bại bởi những người khác, cộng lại 5 vạn hạ phẩm linh thạch, hết thảy hơn 30 vạn. 30 vạn hạ phẩm linh thạch a. Tiết Mộ Ngạn trái tim đều đang chảy máu, đây đã là hắn cả gia tộc mấy năm thu nhập. Thậm chí, gia tộc hiện tại đều không bỏ ra nổi một khoản tiền lớn như vậy tới. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn mấy năm này đều trồi theo dòng nước. Nhưng Tiết Mộ Ngạn trung quy cũng đủ hung ác đủ âm, cắn răng nói ra, "Tốt, đem những này hạ phẩm linh thạch đều cho bọn hắn kết được rồi." Sau đó, hắn cười lạnh nói, "Tiết Nhớ Sòng Bạc hôm nay không tiếp tục kinh doanh." Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, âm hiểm nói ra, "Tiểu tử, ta chỗ này không tiếp tục kinh doanh, ta nhìn ngươi có thể làm sao? Muốn cho ta giết Phan Dương Diệu, ngươi là nằm mơ." Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Hảo không nóng nảy, không tiếp tục kinh doanh phải không?" "Tốt." Hắn chậm rãi đứng dậy, tự tiếu phi tiểu nói, "Như ta nhớ không lầm, ngươi tại Thương Ngô quận thành cùng sở hữu ba nhà đại đồ tràng. Đây chỉ là ngươi một nhà một trong, mặt khác hai nhà chắc hẳn sẽ không tiếp tục kinh doanh đi." Hắn quay người đi ra ngoài, cao giọng nói, "Chư vị, cùng ta tiếp tục đi mặt khác một nhà Tiết Nhớ Sòng Bạc thắng tiền." Mọi người dồn dập phát ra tiếng hoan hô, vang vọng đất trời. "Đi a, đi theo đổ thần đi thắng tiền. Đi đi đi. Ha ha ha, hôm nay có thể đại phát hoành tài. Diệp Tinh Hà đại gia thiên hạ đệ nhất, đi theo Diệp Tinh Hà đại gia có thịt ăn." Tiết Mộ Ngạn vẻ mặt cực kỳ khó coi. "Đúng vậy a, hắn đóng một nhà sòng bạc, không có khả năng lại quan nhà thứ hai." Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người, nhìn về phía hắn mỉm cười nói, "Ta ngược lại muốn xem, ngươi Tiết Nhớ Sòng Bạc quan tới khi nào? Chỉ cần ngươi dám mở, ta liền dám đến thắng tiền." Tiết Mộ Ngạn vẻ mặt cực kỳ khó coi, hắn có ba nhà đại đồ tràng, đóng một nhà, không có khả năng ba nhà toàn quan đi. Lại nói, coi như ba nhà toàn quan, cũng không có khả năng một mực giam giữ. Quan một ngày, hắn liền sẽ tiếp nhận cực kỳ tổn thất thật lớn. Mà cái này tổn thất, muốn vượt xa Phan Dương Diệu mang cho hắn giá trị. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn phảng phất có cái gì nuối lòng ra một chút. Lầu hai phía trên, Hoắc Trường Tùng ánh mắt băng lãnh, lửa giận trong lòng bốc lên, nhưng lại không thể làm gì. Diệp Tinh Hà thủ đoạn, giống như lúc trước hắn đối phó Diệp Tinh Hà thủ đoạn. Hắn hiện tại vô phương nhúng tay can thiệp. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà chính là bước nhanh ra ngoài đi đến. "Đi, chư vị đi với ta kiếm tiền. Đi đi đi." Rất nhiều dân cơ bạc đều điên cuồng. Trong nháy mắt, trên đường cái, mấy ngàn người vây quanh Diệp Tinh Hà, hướng về mặt khác một nhà Tiết Nhớ Sòng Bạc đi đến. Trung trung điệp điệp, hết thảy trên đường cái người cũng đều ngây dại. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người nhìn về phía mọi người, tiếng chấn khắp nơi, "Chư vị còn đứng ngây ra đó làm gì? Hiện tại đi với ta, bảo đảm các ngươi đều có thể phát một bức tài. Tất cả mọi người hưng phấn vô cùng. Trước đó còn tại đối Diệp Tinh Hà châm chọc khiêu khích, hiện tại thì từng cái mặt mũi tràn đầy định nọt nĩ bợ. Chương 369, ta đổi chủ ý. Chương 369, ta đổi chủ ý. Diệp công tử lợi hại, cũng nên đi theo Diệp Tinh Hà công tử đi phát tài a ha ha, ta liền xem Diệp công tử, nổi bật bất phàm, hôm nay nhất định có thể nắm tiết nhớ sòng bạc cho nghiền chết. Cả đám cùng sau lưng Diệp Tinh Hà, rất mau tới đến mặt khác một nhà tiết nhớ sòng bạc. Tiếp theo, thời gian một chén trà về sau, nhà này tiết nhớ trong sòng bài, tất cả tiền mặt đều bị thắng sạch. 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cộng thêm 8000 vạn lượng bạc, một cái hạt bụi đều không còn lại. Diệp Tinh Hà vung tay lên, đi, nhà tiếp theo. Lúc này, Tiết Mộ Ngạn cuối cùng nhịn không được. Hắn ánh mắt một mảnh hung ác nham hiểm, khóe miệng cơ bắp sình sịch run rẩy. Đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, ngăn tại đoàn người trước mặt, "Diệp Tinh Hà, ngươi đến cùng muốn thế nào?" Diệp Tinh Hà bất đắc dĩ nhún vai bảng, "Ta muốn thế nào? Rất đơn giản, người nào đánh nát ách thúc chân, ngươi liền đem người nào chân đánh vỡ." Tiết Mộ Ngạn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Lúc này, hắn cuối cùng sợ, trong lòng vô cùng hối hận, vì sao muốn trêu chọc Diệp Tinh Hà? Đột nhiên, hắn mở to mắt. Phan Dương Diệu trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Tiếp theo, liền nghe được Tiết Mộ Ngạn khàn giọng thanh âm truyền đến, "Phan Dương Diệu, ngươi qua đây." Phan Dương Diệu trong lòng hung hăng nhảy một cái, cũng không dám không nghe. Theo lời, đi đến đằng trước. Tiết Mộ Ngạn một tiếng gầm nhẹ, "Ai bảo ngươi tự tác chủ trương cắt ngang ách thúc chân, ai bảo ngươi đắc tội Diệp Tinh Hà?" Phan Dương Diệu nghe xong, nhất thời mở ra. Tiếp theo, trong lòng dâng lên một cỗ khó tả phẫn nộ. "Trước ngươi để cho ta làm này chút công việc bẩn thỉu việc cực, hiện tại lại đem trách nhiệm đều đẩy lên trên người của ta sao?" Khẽ cắn răng, đang muốn biện hộ, Tiết Mộ Ngạn liền đi lên phía trước, ba ba hai cái bạn thai mạnh tử phiến trên mặt của hắn. Tiếp theo, lại một cước đá vào đầu gối ổ chỗ. Đúng là, trực tiếp đưa hắn bị đá quỳ rạp xuống đất. Tiết Mộ Ngạn nhìn chằm chằm hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ âm tàn, ngươi dám làm hạ chuyện như thế, liền muốn có bị trừng phạt chuẩn bị. Tiết Mộ Ngạn cái này người cực kỳ âm tàn, như là đã quyết định muốn coi Phan Dương Diệu là thành vật hy sinh, liền sẽ không có chút lưu tình. Sau đó thấp giọng tàn nhẫn cười một tiếng, "Phan Dương Diệu, đừng trách ta." Hai cước hung hăng hạ xuống, ken két hai tiếng giòn vang. Trực tiếp liền đem Phan Dương Diệu hai chân sinh sinh giẫm nát. Phan Dương Diệu phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, điên cuồng bặm mẹo. Sau đó, Tiết Mộ Ngạn đống nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, ánh mắt băng lãnh tràn ngập sát cơ, "Hiện tại đi sao?" Diệp Tinh Hà lúc này lại là sáng lạn cười một tiếng, "Ta đổi chủ ý." "Cái gì?" Tiết Mộ Ngạn sững sờ. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, "Ngươi đánh quá chậm, để cho ta phải đợi quá lâu, cho nên..." Hắn chậm rãi nói, "Điều kiện cải biến." Tay hắn chỉ hướng Phan Dương Diệu, hiện tại không riêng gì cắt ngang hắn hai cái chân, muốn đem hắn hai cái cánh tay cũng cắt đứt. Phan Dương Diệu toàn thân tàn nhẫn co quắp một thoáng, tràn ngập ánh mắt toán độc nhìn xem Diệp Tinh Hà. Mà Tiết Mộ Ngạn cũng là rít lên một tiếng, "Diệp Tinh Hà, ngươi đừng khinh người quá đáng." Diệp Tinh Hà cười ha ha, không có cái gì nhiều lời. Chẳng qua là nhìn về phía cái kia vô số dân cờ bạc, "Tới đi, chư vị, ta mang các ngươi tiếp tục thắng tiền." Rất nhiều dân cờ bạc đầu tiên là sững sờ, sau đó đều phát ra tiếng hoan hô. Hắn nhìn về phía cái kia toàn thân đều đang run rẩy chia bài, "Đến, mở bài a." Cái kia chia bài cả người đều choáng váng, chẳng qua là đưa ánh mắt về phía Tiết Mộ Ngạn. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, "Tiết Mộ Ngạn, ngươi mở thương nô quận thành lớn nhất sòng bạc, ba đời kinh doanh mấy trăm năm, sẽ không hôm nay muốn đập chiêu bài của chính mình à?" Rất nhiều dân cờ bạc cũng là theo chân ồn ào. "Đúng đấy, ngươi này mở sòng bạc còn dám, không dám đánh cược rồi. Không dám đánh cược, về sau chúng ta đi nhà khác. Chư vị, hôm nay chúng ta dứt khoát nắm tiết nhớ sòng bạc chiêu bài đập được rồi, về sau cũng không cần đến rồi." "Tốt tốt tốt." Tiết Mộ Ngạn liên tục gật đầu, lửa giận dâng trào. Phanh phanh hai quyền, lại đem Phan Dương Diệu hai tay xương cốt đều cho đánh vỡ. Cùng thanh quát, "Có thể a?" Diệp Tinh Hà lắc đầu, "Không, ta lại đổi chủ ý." Hắn xem giống Tiết Mộ Ngạn, "Ngươi vừa rồi quá chậm, còn muốn uy hiếp ta, cho nên..." Hắn thân thể nghiêng về phía trước, sáng lạn cười một tiếng, "Hiện tại ngươi muốn đem Phan Dương Diệu khắp toàn thân từ trên xuống dưới, hết thảy xương cốt đều cho đánh vỡ mới có thể dùng." Lúc này, Tiết Mộ Ngạn đã không có cái gì tâm tư phản kháng, chỉ cầu mau mau đem Diệp Tinh Hà đưa tiễn, mau mau thoát khỏi hôm nay ác mộng. Lúc này trong lòng của hắn tràn đầy hối hận, "Ta vì sao muốn trêu chọc Diệp Tinh Hà, vì sao muốn trêu chọc Diệp Tinh Hà?" Hắn xuất liên tục hai quyền, đem Phan Dương Diệu toàn thân xương cốt đều chấn động phải đập tan. Thất thố cùng hùng nói, "Hiện tại được rồi." Diệp Tinh Hà biến sắc, "Ngươi còn dám lớn tiếng như vậy nói chuyện với ta?" Tiết Mộ Ngạn run lên trong lòng, tranh thủ thời gian nuốt giận vào bụng, nhưng thậm chí đều mang theo vài phần định nọ chi sắc, "Diệp Tinh Hà công tử có thể sao?" Diệp Tinh Hà cười ha ha, "Tiết Mộ Ngạn, ta nói qua sẽ để cho ngươi tự tay đánh vỡ Phan Dương Diệu hai chân, làm sao? Ta có phải hay không làm được?" Tiết Mộ Ngạn vẻ mặt trướng đến như heo lá gan, bị Diệp Tinh Hà hung hăng đánh mặt, lại một câu nói không nên lời. Diệp Tinh Hà cười to, quay người đi ra ngoài. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt đã là tràn ngập kính sợ. Không nghĩ tới Diệp Tinh Hà thật có thể làm đến a, quá lợi hại. Nói nhường Tiết Mộ Ngạn tự tay đánh vỡ Phan Dương Diệu hai chân, liền thật có thể làm đến, cái này người thủ đoạn làm thật lợi hại. Nhưng cũng có người đầy mặt lo lắng. Hắn hôm nay làm như vậy, chẳng qua là đánh phủ thành chủ một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Đúng vậy à, chờ phủ thành chủ lấy lại tinh thần mà đến, chỉ sợ sẽ có càng âm tàn thủ đoạn rơi ở trên người hắn a. Đến lúc đó, Diệp Tinh Hà còn là đối thủ sao? Đi tới cửa thời điểm, Diệp Tinh Hà chợt nhớ tới cái gì giống như, quay người nhìn về phía Tiết Mộ Ngạn. Đúng rồi, đừng quên ngươi tiết nhớ sòng bạc còn thiếu nợ ta 156,000 khối hạ phẩm linh thạch. Tiết Mộ Ngạn mắt tối sầm lại, giống to một tiếng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Diệp Tinh Hà ánh sáng thắng đi tiền mặt, liền có 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người kia bảy chỗ sâu, bỗng nhiên mỉm cười. Hắn một câu đều không có nhiều lời, chẳng qua là đưa tay tại cổ bên cạnh chậm rãi làm ra một cái cắt thiết hầu động tác. Sau đó mỉm cười, quay người đi ra ngoài. Đám người chỗ sâu, Hoắc Trường Tùng vẻ mặt khó coi, một mảnh âm trầm. Hắn tự nhiên rõ ràng, vừa rồi Diệp Tinh Hà động tác kia, liền là hướng về phía hắn làm. Cực hạn khiêu khích, hoàn toàn không có, đưa hắn này vị thành chủ để vào mắt. Trong lòng của hắn thanh âm đang cuồng hống, ngươi làm sao dám? Ngươi như thế một cái không quan trọng dân đen, làm sao dám khiêu khích ta? Cùng thời khắc đó, Tắc Hạ học cung. Lúc này, đột nhiên một tên đệ tử vội vã chạy vào. Tại tên kia lão giả cầm đầu bên hai, thấp giọng nói vài câu. Lão giả kia tên là Tông Gia Hiếu, chính là ngũ đại thủ tọa bên trong tư lịch xấu nhất một cái, cũng tạm thời tính là ngũ đại thủ tọa bên trong đệ nhất nhân. Sau khi nghe, lập tức nhíu mày, mặt mũi tràn đầy vẻ chán ghét. Lạnh lùng quát, quả thực là hoang đường. Chương 370, Tiểu Chu Thiên, 108 thần thiếu. Chương 370, Tiểu Chu Thiên, 108 thần thiếu. Làm sao vậy? Này ngươi hỏi. Cam Tử Thực cười lạnh, cái kia Diệp Tinh Hà, vậy mà chạy đi tiết nhớ sòng bạc, chính ở chỗ này cuồng hô làm được. Mọi người nghe xong, đều là biến sắc. Tắc Hạ học cung đối với đánh bạc sự tình, mặc dù không có nghiêm lệnh cấm chỉ, nhưng đối với việc này căm thù đến tận xương thủy, coi như là không làm việc đàng hoàng. Hạ viện đầu kia thương nghiệp buôn bán trên đường, cái gì sinh ý đều có, duy chỉ có không có sòng bạc. Mà bây giờ, bọn hắn hạ viện đệ tử kiệt xuất nhất, bị coi là hy vọng Diệp Tinh Hà, vậy mà đi tiết nhớ sòng bạc làm được. Còn náo động đến động tĩnh lớn như vậy, mấy người trưởng lão khác cũng là vẻ mặt khó coi. Cam Tử Thực lời nói lạnh nhạt nói, nơi đó vay nặng lãi, có thể là ăn người không nháy mắt chờ lấy đi. Hắn mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, chỉ sợ rất nhanh, Diệp Tinh Hà liền sẽ không trả nổi bọn hắn vay nặng lãi. Đến lúc đó người ta ra tay giết hắn, chúng ta Tắc Hạ học cung đều không có gì đáng nói. Mọi người gật đầu im lặng. Đúng là đạo lý này, mặc dù có Tắc Hạ học cung quy tắc bảo hộ, thế nhưng nếu như Diệp Tinh Hà bởi vì thiếu vay nặng lãi còn không lên, bị người khác chém giết, vậy thật đúng là chết chưa hết tội. Tắc Hạ học cung cũng sẽ không vì hắn ra tay. Bầu không khí cơ hồ ngưng trệ. Không biết qua bao lâu, đột nhiên lại có một tên đệ tử bước nhanh đến. Tông gia Hữu cao mày nói, không cần nói với ta, tuyên bố chính là. Cái kia đệ tử tranh thủ thời gian lớn tiếng nói vài câu. Trong ngay mắt, trong đại điện lặng ngắt như tờ. Cái gì? Diệp Tinh Hà tại tiết nhớ sòng bạc thắng liền 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Thắng được tiết nhớ sòng bạc trực tiếp đóng cửa. Ép Tiết Mộ Ngạn không thể không đem Phan Dương Diệu cả người xương cốt đánh vỡ. Diệp Tinh Hà mới bằng lòng rời đi. Đoàn thánh nhân cười to, Diệp Tinh Hà, làm sinh đẹp a. Cũng có hai tên thủ tọa, chậm rãi gật đầu. Diệp Tinh Hà quả thực là đánh mặt của bọn hắn, để cho ta Tắc Hạ học cung mở mày mở mặt. Mấy người trong nháy mắt, đối Diệp Tinh Hà thái độ chính là đổi mới. Bọn hắn hận không phải có người đi cược, mà là bởi vì cược chuyện này bồi lên gia sản, ảnh hưởng tới tiền đồ. Nếu là có thể ở trên chiếu bạc không hướng công xiết, như vậy bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ngược lại cảm thấy, đây là hết sức tranh mặt mũi một sự kiện. Chỉ có Cam Tử Thực ở nơi đó ngây ra như phỗng, trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Đoàn thánh nhân cười ha ha, nhìn chằm chằm Cam Tử Thực liếc mắt, nên ngang rời đi. Cam Tử Thực cứng lại ở đó, nghẹn họng nhìn chân trối. Khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ, một câu đều nói không nên lời. Bị hung hăng đánh mặt, không còn mặt mũi. Đại điện bên trong, tiệc rượu náo nhiệt. Đường Thái Hà cười ha ha, bưng một chén rượu lên tới, "Diệp Tinh Hà tiểu hữu, ta kính ngươi. Chuyện hôm nay, thật sự là sảng khoái." "Không sai." Bên cạnh Tiết Chính Tín mặt âm trầm bên trên, cũng là lộ ra một vẻ nụ cười. Tiết Mộ Ngạn trước đó như vậy hung hăng càng quái, hôm nay ngươi tại tất cả mọi người trước mặt, khiến cho hắn không còn mặt mũi. Về sau đều phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế." Đường Thái Hà cười nói, Phan Dương Diệu là bên cạnh hắn đắc lực nhất người, này tương đương với thắng đi hắn vô số tiền tài, còn chặt đứt hắn một đầu cánh tay. Bất quá, Đường Thái Hà trên mặt lộ ra một vẻ vẻ sầu lo. Diệp Tinh Hà tiểu hữu, tiếp xuống bọn hắn trả thù, chỉ sợ sẽ càng hết sức đủ hung, ngươi chống đỡ được sao? Diệp Tinh Hà mỉm cười, chuyện hôm nay chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Bọn hắn hung, ta so với bọn hắn càng hung. Bọn hắn tàn nhẫn, ta so với bọn hắn ác hơn. Hắn nhìn về phía Đường Thái Hà, trước đó xin nhờ lao gia tử ngài hỏi thăm tin tức, thế nào? Đường Thái Hà gật gật đầu, sớm đã nghe ngóng tốt. Hoắc Trường Tùng thủ hạ đắc lực nhân thủ, đầu tiên chính là Tiết Mộ Ngạn, cống hiến hắn tuyệt đại bộ phận tiền thu nhập. Thứ hai chính là Địch Tu Minh, Địch Tu Minh chính là thành vệ quân vạn phu trưởng một trong. Thực lực đã đạt thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu, cực kỳ khủng bố, chủ yếu là trên quan trường vì hắn ra mặt làm việc. Cuối cùng thì là Tống Quang Nghĩa, Tống Quang Nghĩa là nó tại thế giới dưới lòng đất phía trên người phát ngôn. Còn lại thì liền là Hoàng Bằng Hải đám người, đây đều là phụ thành chủ đỉnh cấp quyền quý cường giả. Diệp Tinh Hà gật đầu trong lòng đã là sáng tỏ, cười lạnh. Tiếp đó, có chiếu cố. Bất quá, ta hiện tại muốn khiêu chiến bọn hắn, vẫn phải tăng cao thực lực, ít nhất phải làm đến cùng thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu, khó phân cao thấp. Bất quá, Đường Thái Hà trầm giọng nói ra, Diệp Tinh Hà tiểu hữu, ngươi không được giết tới, chủ động khiêu khích, thực lực của ngươi còn không bằng bọn hắn. Diệp Tinh Hà nặng nề gật đầu. Địch Tu Minh thực lực đã đạt đến thần cương cảnh thứ liền trọng lâu, tạm thời không phải mình có khả năng địch nổi. Tống Quang Nghĩa thực lực, thậm chí cùng Đường Thái Hà kém gần giống nhau, chính mình cũng tuyệt không phải đối thủ. Điểm này, hắn biết rõ. Diệp Tinh Hà rất rõ ràng, kỳ thật thực lực của chính mình hoàn toàn không cách nào cùng Thương Nô quận thành phủ thành chủ, cùng phủ thành chủ phía dưới những cái kia kinh khủng cường giả, này chút kinh khủng thế lực lớn chỗ chống lại. Hắn hiện tại có khả năng cậy bảo, liền là quyết chiến chi nguyệt quy tắc. Tại trong lúc này bên trong bất kỳ người nào không e rằng cố hướng hắn ra tay. Diệp Tinh Hà ước chiến bất luận cái gì hạ viện đệ tử thời điểm, những người khác không thể nhúng tay. Hắn có khả năng cậy bảo, liền là hai cái này quy tắc. Hai cái này quy tắc dùng tốt. Diệp Tinh Hà khỏe miệng khẽ nhếch, như vậy, ta thậm chí có khả năng lấy nhỏ thắng lớn, mọi việc đều thuận lợi. Đồng thời, Diệp Tinh Hà trong lòng cũng là bay lên một cỗ cực hạn cảm giác nguy cơ. Cái này kỳ hạn chỉ có một tháng. Qua sau một tháng, bảo hộ thời gian tạm biến, như vậy phủ thành chủ liền có thể không chút kiêng kỵ hướng tự mình ra tay. Đến lúc đó, ai cũng không bảo vệ được chính mình. Như vậy, ta nhất định phải tại này trong vòng một tháng, đem thực lực tăng lên tới phủ thành chủ vô phương dung chuyển mức độ. Đến đó, Diệp Tinh Hà trong phòng trước mặt chính là chồng chất giống như núi. Dòng giá 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cơ hồ đem này gian phòng cực lớn đều cho lấp đầy. Đây cũng là Diệp Tinh Hà hôm nay chi thu hoạch. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, thanh đế trường sinh sách cổ ầm ầm phát động. To lớn luồng khí xoáy ầm ầm xuất hiện, điên cuồng hấp lực truyền đến. Mảnh lớn mảnh nhỏ hạ phẩm linh thạch đều bị điên cuồng thôn vệ vào cái tia luồng khí xoáy bên trong, hóa thành căn nguyên nhất linh khí, tràn vào đến Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Theo Diệp Tinh Hà túc quyết âm can kinh, hướng về phía trước cấp tốc mà đi. Ầm 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 mở ra một tòa lại một tòa thần thiếu. Sáng sớm ngày thứ hai, đại nhật sơ thăng, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua màn cửa rơi vào. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ầm ầm chấn động. Đột nhiên, con mắt mở ra, lại một cái thần thiếu ầm ầm đánh ra. Mà này thần thiếu, đúng là hắn thứ 108 cái thần thiếu. Diệp Tinh Hà ban đầu liền có 99 cái thần thiếu bị mở ra, một đêm đột phá, lại mở ra 9 cái. Hiện tại, hắn mặc dù vẫn là thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu, nhưng cũng đã mở ra 108 cái thần thiếu. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cảm giác toàn thân chấn động, tựa hồ biến hóa gì, đang lặng lẽ ấp ủ mà ra. Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng vui vẻ, đột nhiên có linh ngộ. 108 cái thần thiếu, chính là một cái tiểu chu thiên. Chương 371. Đại phiên thiên ấn chiêu thứ nhất, đại kim cương vòng ấn. Thành công. Chương 371, đại phiên thiên ấn chiêu thứ nhất, đại kim cương vòng ấn. Thành công. Thứ, ta toàn bộ thần cương cảnh bên trong là 360 cái thần thiếu, là một cái đại chu thiên. Hiện tại 108 cái thần thiếu thì là một cái tiểu chu thiên. Tiểu chu thiên đạt thành, chắc hẳn sẽ có đặc thù chỉ biến hóa. Diệp Tinh Hà trong lòng tràn ngập chờ mong. Diệp Tinh Hà chỉ quyết trong cơ thể thanh đế trường sinh thần cương, tràn đầy vô cùng. Hắn đột nhiên đứng dậy, nhanh chân đi ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm vùng lên truyền ra. Trong cơ thể thanh đế trường sinh thần cương, không lý do chính là điên cuồng phun trào. Trong nháy mắt chạy khắp 108 cái thần thiếu, vận chuyển một cái tiểu chu thiên. Mà cũng chính là tại thời khắc này, Diệp Tinh Hà đột nhiên cảm giác phảng phất phúc linh tâm đến. Trong lúc đó, trong lòng một bài pháp quyết lặng yên dâng lên. Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng nhảy một cái, nhìn kỹ lại. Trong nháy mắt, trong lòng dâng lên một cô vui mừng. Bản này tuôn ra hiện ra pháp quyết, vậy mà chính là hắn tại thần tượng chân nhân mộ ở bên trong lấy được ngày đó đại phiên tiên ấn. Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng mừng như điên, chẳng lẽ nói, hiện tại ta mở ra 108 cái khiếu huyệt, tiểu chu thiên viên mãn về sau, vậy mà có khả năng tu luyện này đại phiên thiên ấn sao? Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Tinh Hà liền bứt bỏ tạp niệm, thần tâm toàn bộ tập trung đến này đại phiên thiên ấn tâm pháp phía trên. Hắn từ khi tại thần tượng chân nhân mộ ở bên trong lấy được đại phiên thiên ấn tâm pháp về sau, chính là lúc nào cũng phỏng đoán, ngày ngày suy nghĩ, cũng sớm đã không cần đi xem, hết thảy tâm pháp đều chạy xuôi vào trong đầu của hắn. Diệp Tinh Hà nhắm mắt lại, trong lòng lại trong suốt, đại phiên thiên ấn tâm pháp không ngược lại qua, mà trong cơ thể thanh đế trường sinh thần cương cũng là theo đại phiên thiên ấn tâm pháp mà không ngừng tự động vận chuyển. Vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, hành tẩu qua từng cái huyền ảo khiếu huyệt, cuối cùng theo một mảnh xanh nhạt chi sắc biến thành màu vàng kim nhạt. Sau đó, lại biến thành thâm hậu thuần túy màu vàng kim. Cũng là theo trong veo bắt đầu trở nên sền sệt mà lại nặng nề. Trên đó, càng là mơ hồ có bảo quang tản ra. Lúc này, ánh trăng thông thấu, đêm lạnh như nước. Diệp Tinh Hà đứng tại trong đình viện, thân hình đứng thẳng, không nhúc nhích tí nào. Không biết qua bao lâu, ánh trăng lặng yên tản đi. Vùng cực phương hướng, một vệt kinh tâm động phách màu đỏ lặng yên nhảy ra. Nháy mắt sau đó, mặt trời trực tiếp bay lên. Màu đỏ ánh nắng chiếu rọi tại Diệp Tinh Hà trên thân. Giữa thiên địa luồng thứ nhất chí dương chí cương lực lượng xuyên vào. Cũng chính là tại thời khắc này, Diệp Tinh Hà đột nhiên mở to mắt. Một tiếng hét lên, một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Trong nháy mắt, thanh đế trường sinh thần cương hạo đãng, mãnh liệt như biển cả sóng cả. Tại 108 cái thần khiếu bên trong cùng nhau quay cuồng, lao nhanh như sông hà lớn gào thét. Sau đó, cấp tốc vận hành một cái tiểu chu thiên. Tiếp theo thì là đều hội tụ đến hữu quyền của hắn phía trên. Bất quá, này thanh đế trường sinh thần cương lại không còn là xanh biếc chi sắc, mà là một mảnh nóng bỏng sáng chói màu vàng kim. Kim sắc quang mang trên không trung xoay tròn, ngưng kết thành một cái đường kính ước chừng 3 thước to lớn màu vàng kim vòng ấn. Này đường kính ước chừng 3 thước màu vàng kim vòng ấn phía trên, có vô số huyền ảo pháp trên bùa hạ tung bay, có lít nha lít nhít phủ văn màu vàng, như ẩn như hiện, lộ ra thần bí mà lại vô cùng cường đại. Chính là đại phiên thiên ấn chiêu thứ nhất, đại kim cương vòng ấn. Lúc này, bên cạnh trong sương phòng, nghe đến bên này động tĩnh, Đường Thái Hà cũng là đi ra. Thấy Diệp Tinh Hà này đấm ra một quyền, lập tức trên mặt lộ ra nhiều hứng thú chi sắc. Ha ha cười nói, "Tiểu Hữu, ta tới giúp ngươi." Dứt lời, một trường bố ra. Uy danh hiển hách, có tới thần cương cảnh đệ thất trọng lâu cường hãn uy lực. Diệp Tinh Hà cao giọng cười to, tâm niệm vừa động. Này một mặt đại kim cương vòng ấn, liền cũng là hung hăng đánh vào Đường Thái Hà trưởng thế phía trên. Oanh một tiếng tiếng vang, Đường Thái Hà trưởng thế lại bị trực tiếp chấn vỡ. Đại kim cương vòng ấn, giữ thế chưa kiệt, lại đem hắn chấn động đến liền lùi lại ba bước. Mới vừa hóa thành một mảnh điểm sáng màu vàng nóng tiêu diệt. Đường Thái Hà mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, hoảng sợ nói: "Ngươi, ngươi này chiêu uy lực vậy mà có thể so với thần cương cảnh đệ thất trọng lâu." Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, như xem một cái quái vật. Người trẻ tuổi kia, mới bất quá là thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu cảnh giới a. Tùy tiện một chiêu đánh ra, vậy mà liền có uy năng như thế. Diệp Tinh Hà cũng là cười to, đa tạ tiền bối. Trong lòng không nói ra được thoải mái. Nay đại phiên tiên ấn, quả nhiên không hổ là huyền cấp cựu phẩm võ kỹ. Vẹn vẹn đã luyện thành chiêu thứ nhất, liền có thể so với thần cương cảnh đệ thất trọng lâu uy lực. Diệp Tinh Hà thực lực, tại nội đào thành phủ thành chủ một trận chiến về sau, tăng nhanh như gió. So trước kia cao hơn một cái cấp độ. Bởi vì, hắn dù sao ngắn ngủi đột phá đến thần cương cảnh đệ lục trọng lâu, đồng thời lĩnh ngộ được thanh đế vấn trường sinh đệ tam trọng kiếm ý, mặc dù sau này cảnh giới biến mất, trở lại thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu, nhưng này lĩnh ngộ kiếm ý lại là sẽ không tan biến. Mặc dù giới hạn trong thực lực, cái kia tầng thứ ba kiếm ý không dùng được, nhưng bây giờ hắn dùng thanh đế vấn trường sinh uy lực cũng so trước kia cao một cái tầng cấp. Hắn nguyên sử dụng trước thanh đế vấn trường sinh về sau, chính là đệ thất trọng lâu phía dưới vô địch. Hiện tại một kiếm hạ xuống, thì là đệ bát trọng lâu phía dưới vô địch. Đương nhiên, trả ra đại giới cực lớn, so trước kia càng lớn. Dù sao, nói cho cùng, cảnh giới của hắn cùng căn cơ không có bản chất tính đề cao. Kiếm pháp uy lực càng lớn, cho hắn tạo thành gánh vác cũng lại càng lớn. Cho nên, từ khi khôi phục về sau, này thanh đế vẫn trường sinh, hắn một lần cũng chưa dùng qua. Mà lại, một kiếm này pháp, mục tiêu quá lớn, dễ dàng bại lộ truyền thừa. Nếu không phải tất sát đối phương, thì không tiện sử dụng. Mà ngoại trừ thanh đế vẫn trường sinh bên ngoài, hắn những công pháp khác võ kỹ, chỉ có thể đối phó thần cương cảnh đệ lục trọng lâu trở xuống. Mà bây giờ, một chiêu này đại kim cương vòng ấn, có thể so với đệ thất trọng lâu uy lực. Vậy liền nhường Diệp Tinh Hà có một cái mới đòn sát thủ, triệt để bổ sung được điểm. Đường Thái Hà ở bên cạnh cười nói, chỉ là cường hãn cũng vô dụng, còn cần đến có thể bền chiến mới được. Ngươi lại thử một chút, có thể dùng ra mấy chiêu. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cẩn thận phẩm sẽ linh ngộ. Sau nửa canh giờ, trong lòng liền đã là nắm chắc. Đại kim cương vòng ấn, ta hiện tại có thể dùng ra 6 chiêu. 6 chiêu. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt nghiêm nghị, đã đầy đủ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài vang lên gấp rút tiếng bước chân. Thiết Linh Nhi thanh âm bỗng nhiên truyền đến, "Sư phụ, xảy ra chuyện." Diệp Tinh Hà trong lòng căng thẳng. Hoắc Trường Tùng trở lại trong phủ, sắc mặt âm trầm khó coi. Hoàng Băng Hải cùng ở bên cạnh, cũng là hô hấp đều chậm lại. Một câu không dám nhiều lời, sợ chọc giận tới vị đại nhân này. Đột nhiên, Hoắc Trường Tùng cười gằn, lạnh giọng nói ra, "Chúng ta phụ thành chủ trong đại lao, giam giữ Thiên Đứng phái bên trong người có nhiều ít cái." Địch Tu Minh sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nói, "Cùng sở hữu 76 người. Vậy hôm nay trước hết giết một cái, nắm thi thể ném tới Diệp Tinh Hà cửa phủ đệ." Địch Tu Minh sững sờ, sau đó mừng rỡ, vội vàng nói, "Tốt, thuộc hạ này phải. Hôm nay, mặt trời vừa thăng chỉ chốc lát, liền có mây đen bay tới. Sắc trời âm trầm, nước mưa chậm rãi vung vãi, mang theo trời đông giá rét chưa đi băng lãnh, rơi vào bản đá xanh lên." Chương 372. Địch Tu Minh, hiện tại đến với ngươi. Chương 372. Địch Tu Minh, hiện tại đến với ngươi. Một mảnh khói mù mông lung, nào một tiếng vang trầm. Một cái thân ảnh màu đen bị trực tiếp ném vào dưới bậc thang. Bóng đen kia đảo chuyển tới, đúng là một cô thi thể. Màu da ảm đạm, đã chết đi có một hồi. Cửa lớn ầm ầm mở ra. Đứng ở phía ngoài mấy người, đều là phụ thành chủ vệ sĩ cách ăn mặc. Từng cái mũi vểnh lên trời, hung hăng càn quấy vô cùng. Người cầm đầu, chính là Hoắc Vĩnh Phúc. Diệp Tinh Hà trước đó gặp qua. Chỉ bất quá lúc này, hắn không còn có trước đó cung kính bên trong mang theo cẩn thận. Tràn đầy, đều là hung ác dữ tợn. Quái nhãn khẽ đảo, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, "A, Diệp Tinh Hà công tử, lại gặp mặt." Diệp Tinh Hà lại là nhìn cũng không nhìn hắn, tầm mắt bình tĩnh nhìn cô thi thể kia. "Diệp Tinh Hà công tử, đại nhân nhà ta nắm ta mang cho người cái lời." Hoắc Vĩnh Phúc cười hắc hắc, mang theo vài phần khát máu chi sắc, "Chúng ta đại nhân nói, ngươi một ngày không hàng, liền giết ngươi một người. Ngày đầu tiên là một cái, ngày thứ hai liền là hai cái, đến ngày thứ ba liền là bốn cái." Diệp Tinh Hà lại bỗng nhiên ngẩng đầu, ngắt lời hắn. Chẳng qua là nhìn chằm chằm hắn gần từng chữ, "Giết người chính là người nào? Giết người chính là người nào?" Hoắc Vĩnh Phúc sững sờ, sau đó giơ lên cái cằm, khinh thường nói ra, "Nói cho ngươi, ngươi thì phải làm thế nào đây? Giết người chính là Địch Tu Minh. Các ngươi Thiên Đứng phái những người kia đều là bị hắn bắt bỏ vào phủ thành chủ đại lao, động thủ cũng là hắn. Mà lại, kế tiếp còn sẽ có nhiều người hơn chết ở trong tay hắn. Hiện tại ngươi biết, lại có thể thế nào?" Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, khoe miệng lộ ra một vẻ dữ tợn, "Ngươi chính mình ước lượng lấy xử lý." Dứt lời, nên ngang rời đi, chỉ để lại trên mặt đất một cỗ thi thể. Diệp Tinh Hà vẻ mặt không vui không buồn, cực kỳ bình tĩnh. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Thế nhưng quen thuộc hắn Tiết Linh Nhi, lại là thấy hắn trong mắt lộ ra tới kinh tâm động phách băng lãnh cùng sát ý phảng phất một tòa, tùy thời có khả năng núi lửa bộc phát. Sát cơ nồng đậm đến cực hạn. Tiết Linh Nhi biết, Diệp Tinh Hà đã nộ tới cực điểm, sát tâm cũng là nồng tới cực điểm. Diệp Tinh Hà chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem câu kia đã thi thể lạnh băng ôm vào trong ngực. Đây là một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, lớn lên hết sức gọn gàng. Lông mi bên trong cũng mang theo vài phần giả dặn. Lúc này, hắn bị một kiếm đâm xuyên qua tâm mạch, đã sớm chết tấu đấu. Cái này người, Diệp Tinh Hà nhớ kỹ. Đây là một cái rất yêu cười người trẻ tuổi. Hắn chủ yếu phụ trách chính là môn bên trong nội vụ, có chút kín đáo, đem sự tình sửa sang lại đâu vào đấy. Đây là một cái rất có tiền đồ người trẻ tuổi. Mà lại, Diệp Tinh Hà nghe nói, hắn một tháng trước vừa mới thành thân. Lúc đó Diệp Tinh Hà còn được thỉnh mời đi, làm người mới hạ lễ. Diệp Tinh Hà chưa kịp đi, lại phong một cái to lớn hồng bao cho hắn. Mà lúc này, người trẻ tuổi này, cái này cha mẹ của hắn nhi tử, vợ hắn trợ phu, hắn tương lai hải tử phụ thân. Cứ như vậy nằm tại đây băng lãnh trong nước bùn, không nhúc nhích. Con mắt còn trừng đến xích sao, phản phất tràn ngập sự không cam lòng. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm hắn, tầm mắt bình tĩnh đến quỷ dị. Nhẹ nhàng khép lại đôi mắt của hắn, gằn từng chữ, "Yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi, bọn hắn giết ngươi một người, ta liền giết bọn hắn 10 người vì ngươi đền mạng." Tiếp theo, Diệp Tinh Hà đứng dậy đi ra ngoài. Thiết Linh Nhi có chút bận tâm, "Sư phụ ngươi." Diệp Tinh Hà mỉm cười khoát tay, "Yên tâm, sẽ không có bất luận cái gì sự tình. Ta nói từng cái đến, không nóng nảy. Bên trên một cái là Tiết Mộ Ngạ, hiện tại đến phía ngươi." Diệp Tinh Hà nắm đấm, chậm rãi nắm chặt, "Địch Tu Minh, là ngươi bắt đông thúc, giết ta Thiên Ứng phái người, đốt đi ta Thiên Ứng phái địa bàn. Món nợ này, hôm nay cũng có thể tính toán." Mà cơ hồ ngay tại cỗ thi thể kia bị ném tới Diệp Tinh Hà trước cửa cùng thời khắc đó. Tại đây Thương Nô quận thành một chỗ khác, Thiết Nhớ Sòng Bạc cửa sau, đột nhiên mở ra. Tiếp theo, ba một tiếng vang trầm trầm. Cửa nhỏ mở ra, một đạo thân ảnh bị trực tiếp ném đi ra tới. Toàn thân máu thịt bé bét, như một đống thịt nhão một dạng. Chính là Phan Dương Diệu. Hắn nơi nào còn có nửa phần trước đó uy phong. Lúc này toàn thân trên dưới, một mảnh rách rưới, xương cốt vỡ vụn, máu thịt bé bét. Đứng lên cũng không nổi. Đã hoàn toàn thành một tên phế nhân. Hắn nằm rạp trên mặt đất, một tiếng gầm nhẹ, "Các ngươi, đúng là như thế đối ta." Lời còn chưa dứt, băng lạnh nước mưa sặc vào trong miệng, liên tục ho khan. Ném hắn ra tới tên kia người áo đen, phủi tay, tràn đầy chán ghét bỏ chi sắc. "Phan Dương Diệu, ngươi con chó này đã thành một con chó chết. Còn muốn cùng trước kia một dạng bênh vá vai phong?" Chính là, một tên khác người áo đen cười lạnh nói, "Ngươi cũng thế đi, chủ nhân thưởng ngươi một miếng cơm ăn, ngươi lại còn dám mắng chủ nhân. Giống như ngươi ăn cây táo rào cây sung cậu vật, đáng đời rơi đến bây giờ cái này hoàn cảnh." Hai người một hồi băng lãnh chế giễu. Sau đó, ba một tiếng, đem cái kia môn tầng tầng đóng lại. Âm u trong hẻm nhỏ, Phan Dương Diệu tựa hồ chỉ có thể chờ chết. Đột nhiên, hắn phát ra một tiếng tràn ngập không dám tin khàn giọng gầm thét, "Ta không cam tâm nha. Tiết Mộ Ngạn, ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối, vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngươi càng như thế đối ta. Ta không cam tâm a." Phan Dương Diệu trong mắt lóe lên một vẻ cực hạn đoán độc. Trong cổ họng phát ra trận trận gào thét. Dùng chút sức lực cuối cùng, chậm rãi hướng về phía trước bò đi. Bò qua chỗ, trên mặt đất lưu lại một chỗ kinh tâm động phách vết máu. Lúc này hắn còn sót lại sinh mệnh, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là báo thủ. Báo thủ, ta muốn hướng Tiết Mộ Ngạn báo thủ. Ta muốn để hắn chết vô cùng thê thảm, mới có thể một hiểu mối hận trong lòng a. Thương Lô quận thành Đông Thành, một chỗ xa hoa trạch viện. Diện tích khá lớn, tại toàn bộ thành bên trong đều là cao cấp nhất. Tiểu Vũ còn tại gì rào hạ xuống, trước cửa thỉnh thoảng có ăn mặc áo tơi người đi đường, bước nhanh mà qua. Đi qua này cao lớn môn lâu thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Ai cũng biết, nơi này chính là Địch Tu Minh trạch viện. Trong nội viện, một chỗ xa hoa trong lầu cát. Phanh một tiếng, cánh cửa rung động. Một tên máu me be bét khắp người nữ tử, bị ném đi ra tới. Nàng bất quá 16-17 tuổi tuổi tác, tướng mạo thanh tú động lòng người. Nhưng trên thân nhiều chỗ vết thương, khuôn mặt hoảng sợ, đã bị chết thấu thấu. Xem ra, chết rất thảm. Ngoài cửa có lấy 7-8 người thực lực cường hãn, làm nô bộc ăn mặc võ giả, đang đợi. Thấy cảnh này, lập tức hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi. Thiếu gia lại giết một cái, một đêm cái này ba cái á. Thiếu gia trong lòng khó chịu, nói không chừng chờ một lúc sẽ giận chó đánh mèo chúng ta. Ngươi còn không mau đưa một cái đi. Một tên thoạt nhìn dẫn đầu mà hào nô thấp giọng quát. Vâng. Bên cạnh hai tên hào nô, tương lai đến một chỗ trong phòng nhỏ. Từ bên trong, cầm ra tới một cái nơm nớp lo sợ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thị nữ. Liền muốn đưa nàng đẩy vào môn bên trong. Càng là thấp giọng quát, tiểu tiện nhân, sau khi đi vào thật tốt hầu hạ công tử, ngẫm lại cha mẹ ngươi cùng đệ đệ. Chương 373. Các ngươi, giết không tha. Chương 373, các ngươi, giết không tha. Nếu là dám chọc giận công tử, không chỉ ngươi chết, cha mẹ ngươi còn có ngươi đệ đệ đều phải chết. Thị nữ kia, doa đến toàn thân đều đang run rẩy. Nhưng nghe thấy lời này, toàn thân run lên, cưỡng chế chấn định lại, liền muốn đi vào môn bên trong. Đột nhiên, khắc hoa cửa gỗ phanh một tiếng, bị đa băng. Bên trong một thanh niên đi ra, thô bạo quát, sốt ruột muốn chết, mẹ nó, đi với ta Đông Sơn đi săn. Nếu là Diệp Tinh Hà ở đây, nhất định có thể nhận ra được. Cái này người chính là Địch Trường Phong. Đã từng cố gắng đánh lén, cơ hồ bị hắn sinh sinh đánh vỡ cả người xương cốt cái kia. Hiện tại hắn thực lực đã khôi phục mấy thành, tối thiểu hành động tự nhiên, rõ ràng dùng không ít chân quý dược vật. Mặt mũi tràn đầy sốt ruột chi sắc, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Ngày đó hắn bị Diệp Tinh Hà đánh thành trọng thương, mặt mũi mất hết, toàn thân đau đớn không chịu nổi, hai ngày này đều tại dưỡng thương. Vốn là tính cách tính tình thô bạo, luôn luôn đều là không nín được tính tình. Hai ngày này tâm tình phiền muộn phía dưới, chỉ là tôi tớ liền giết 7-8 cái. Đột nhiên, Địch Trường Phong tiếng gầm gừ truyền đến, cho ta chuẩn bị ngồi kỵ, lao tử muốn đi Đông Sơn săn bắn. Lập tức, những cái kia nô bộc đều là nhẹ nhàng thở ra, lẫn nhau nhìn một chút, mặt lộ vẻ vui mừng. Ai cũng biết, thiếu gia cái gọi là Đông Sơn săn bắn là cái gì. Địch Trường Phong rất thích đi săn, thế nhưng đánh lại không phải yêu thú, mà là người. Hắn thường xuyên mang theo thủ hạ thân binh, đi hướng một cái nào đó thôn xóm. Xong sau khi đi vào, thấy người cũng giết. Nhìn thấy sắc đẹp cô gái xinh đẹp thì là dâm đủ. Hắn thỉnh thoảng ra ngoài đi săn, căn bản cũng không phải là săn bắn yêu thú, mà là săn nhân loại a. A, Đông Sơn bên kia còn có bao nhiêu thôn xóm? Trước đó bị thiếu gia đổ 10 cái, có chút dọn đi rồi, nhưng hẳn là còn có mấy cái thôn xóm tại trong núi sâu. Tốt, lần này nhất định phải cho thiếu gia tìm tới, chết càng nhiều người càng tốt. Không sai, thiếu gia vui vẻ cũng sẽ không bắt chúng ta chút giận. Không sai, lần này ra ngoài lại sẽ chết rất nhiều người. Bọn họ cũng đều biết. Bất quá, vậy thì thế nào đâu? Chỉ cần thiếu gia lựa giận, đừng phát tiết đến trên người mình là được. Đến mức những cái kia dân đen, chết thì chết, ai sẽ quản bọn họ. Thời gian một chén trà về sau, vang một tiếng, phủ đệ đại môn mở ra. Địch Trường Phong mang theo 9 tên hào nô, rời đi phủ đệ. Ngồi cưỡi cường đại yêu thú, như sắt thép nanh bướt, đạp thật mạnh tại trên đường dài, liền muốn lao vụt hướng về phía trước. Mưa phùn mịt mờ, chậm rãi vung vãi. Đột nhiên, Địch Trường Phong vẻ mặt cử biến, một tiếng gầm nhẹ, tại sao là ngươi? Ngươi tới làm gì? Hắn đột nhiên ghìm chặt dưới hông yêu thú. Yêu thú kia, toàn bộ đều là đứng thẳng người lên, phát ra một tiếng gào thét. Mấy tên hào nô đều là sững sờ. Nhà ta thiếu gia luôn luôn hung ác bá đạo, làm sao lúc này lộ ra như vậy sợ hãi vẻ mặt? Sau một khắc, bọn hắn chính là thấy đằng trước phố dài phần cuối, một bóng người chậm rãi đứng thẳng, hướng về bên này từng bước một đi tới. Bất quá là cái thiếu niên 15-16 tuổi, dáng người cao gầy thẳng tắp, giống như một cây trường thương. Trên mặt hắn không vui không buồn, chậm rãi đi vào 20 mét bên ngoài, đứng vững. Sau một khắc, hắn hơi hơi nhếch miệng cười một tiếng, dĩ nhiên là tới tìm ngươi a. Địch Trường Phong trong lòng lập tức hung hăng nhảy một cái, nhưng tiếp theo nghĩ lại, ta sợ cái gì? Ta đây chính là ở gia tộc cậu, trong phủ không biết nhiều ít cao thủ, ta sợ hắn làm gì? Lập tức nghĩ tới đây, ánh mắt một âm, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà lạnh giọng nói, Diệp Tinh Hà, ngươi đi tìm cái chết sao? Rất nhiều hào nô cũng là trong lòng giật mình. Nguyên lai, cái này người liền là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà mỉm cười, đột nhiên hét dài một tiếng, ngón tay hướng Địch Trường Phong. Địch Trường Phong, hôm nay tất hạ học cung hạ viện đệ tử Diệp Tinh Hà, hướng phía dưới viện đệ tử Địch Trường Phong khởi xướng kêu chiến, ngươi có dám hay không tiếp? Địch Trường Phong nghe, trong nháy mắt trong lòng cảm giác nặng nề. Dựa theo quy tắc, tại quyết chiến chi nguyệt, Diệp Tinh Hà hướng hắn khiêu chiến. Hắn không thể không tiếp. Chẳng qua là hắn biết, chính mình căn bản không phải Diệp Tinh Hà đối thủ, lại nào dám tiếp. Tranh thủ thời gian lắp bắp nói ra, "Diệp Tinh Hà, hôm nay ta không cùng." Lời còn chưa nói xong, Diệp Tinh Hà liền ha ha cười lớn, "Có đánh hay không, cho phép ngươi sao?" Thân hình lóe lên. Trong nháy mắt, thần tượng Đạp Thiên Quyết phát động, chính là đi thẳng tới trước mặt hắn. Sau đó, một quyền hung hăng đánh xuống. Một quyền mạnh mẽ vô cùng, hư không tựa hồ cũng bị chấn nát, như một ngọn núi lớn hạ xuống. Địch Trường Phong phát ra nhọn tiếng kêu thảm thiết, ngươi muốn giết ta? Hắn cảm giác một quyền này hạ xuống, chính mình sẽ bị sinh sinh đánh chết. Diệp Tinh Hà cười lạnh, ngươi đoán đúng rồi. Địch Trường Phong trước đó cũng không phải là Diệp Tinh Hà đối thủ, hiện tại thương thế chưa khôi phục, lại thế nào dám cùng hắn đánh? Lập tức xúi rục dưới hông mặt cưới, cấp tốc lui lại. Thê lương hô, cho ngăn hắn lại cho ta. Vâng. Rất nhiều hào nô cùng kêu lên hô to. Mặc dù biết trước mặt liền là Diệp Tinh Hà, nhưng bọn hắn trung quy là không có kiến thức đến Diệp Tinh Hà thực lực, cũng không thế nào e ngại. Nghe được thiếu gia phân phó, bản năng chính là hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới, mà không ngờ tới là Diệp Tinh Hà thậm chí ngay cả tránh đều không có tránh. Trong nháy mắt, thế công của bọn hắn chính là đều rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Mấy tên hào nô trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, nhưng tiếp theo chính là đều biến sắc. Thế công rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, như lâm vào kim cương phía trên một dạng, căn bản không có cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, chẳng qua là nhường áo quần hắn hơi tổn hại. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà đột nhiên ngẩng đầu, cái kia trong mắt tràn đầy sát cơ, lóe ra một vẻ băng lãnh lời nói, các ngươi dám can đảm tham dự các hạ học cung hạ viện trong hàng đệ tử chiến, giết không tha. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm Địch Trường Phong, lạnh giọng nói ra, Địch Trường Phong, ngươi mang những người khác vây công hạ viện đệ tử, cũng là phá hư quý củ, như cũ cũng là giết không tha. Theo Diệp Tinh Hà, từ trong miệng lạnh như băng phun ra ba chữ này, một quyền hung hăng quanh ra, kim sắc quang mang lấp lánh, hóa thành một cái to lớn vòng ấn, đường kính ba thước, toàn thân sáng chói màu vàng kim, tràn ngập cường hãn khí tức, càng mang theo vài phần thần thánh, chính là đại kim cương vòng ấn. Địch Trường Phong giận dữ hét, ngươi chơi lừa gạt, ngươi bố trí thòng lão. Hắn lúc này như thế nào còn nhìn không ra, Diệp Tinh Hà vừa rồi không chống cự, vì chính là muốn cho này 9 tên hào nô công kích rơi ở trên người hắn. Vì cái gì? Liền là giết bọn hắn, giết một cái danh chính ngôn thuận. Trong nháy mắt, rất nhiều hào nô trong lòng một mảnh lạnh bớt, như rớt vào hầm băng, thấu xương giết lạnh. Bọn hắn lúc này phương mới ý thức tới, đối mặt mình là cái hạng gì địch nhân đáng sợ, chính mình phạm vào một cái hạng gì lớn sai lầm lớn. Kim sắc quan mang chiếu rọi phố dài, vang một tiếng, chính là vang đến cái kia 9 tên hào nô bên trong. Đây chính là địch nội thần cương cảnh đệ thất trọng lâu cường hãn thế công. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh trong nháy mắt nổ vang, 9 tên hào nô phòng ngự bị trực tiếp phá hủy, thân thể bị sinh sinh đụng nát, đứt gân gãy xương, máu tươi phun tung tóe, tâm mạch đứt gãy. Bọn hắn điên cuồng phun máu tươi, té xuống đất. Trong nháy mắt, 9 tên hào nô đều bị giết. Chương 374, giết một mình ta, gấp 10 lần đền mạng. Chương 374, giết một mình ta, gấp 10 lần đền mạng. Sau một khắc, này đại kim cương vòng ấn chính là rơi vào Địch Trường Phong trên thân. cũng là đưa hắn trực tiếp oanh rơi trên mặt đất, bản thân bị trọng thương, kêu thê lương thảm thiết. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà chậm rãi hướng về phía trước, một cước chính là đạp tại trên mặt của hắn. Địch Trường Phong lúc này, nơi nào còn có nửa phần hung hăng càn quấy thái độ. Long Chan đầy hoảng sợ, run giọng nói ra, "Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà, ngươi không có thể giết ta, ngươi không có thể giết ta. Đây là tại phủ đệ của ta trước cửa, ngươi muốn giết ta, phụ thân ta không tha cho ngươi." Diệp Tinh Hà cúi đầu nhìn xem hắn, mỉm cười nói, "Ta cũng muốn nhìn một chút, hắn làm sao không tha cho ta." Lời con chưa dứt, phanh một tiếng, đại môn mở ra. Một cái cao lớn thân ảnh khôn ngo, đột nhiên xuất hiện. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, muốn rách cả mí mắt, nghiêm nghị giống to, "Diệp Tinh Hà, ngươi dám đụng đến ta nhi tử một cọng tóc gáy, ta làm thịt ngươi, ta giết cả nhà ngươi." Diệp Tinh Hà đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, dưới chân hơi hơi dùng sức. Địch Trường Phong một tiếng thê lương ngắn ngủi kêu thảm, tâm mạch trực tiếp bị chấn nát. Trừng trong mắt, bên trong do từ tràn ngập không dám tin, nhưng đã không có khí tức. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Địch Tu Minh, mỉm cười, "Giết thì đã có sao?" Địch Tu Minh cả người đều choáng váng. Hắn vạn lần không ngờ, Diệp Tinh Hà cũng dám, thật ở ngay trước mặt chính mình, giết con của mình. Trong lòng của hắn một thanh âm đang điên cuồng gầm thét. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao có lá gan lớn như vậy? Hắn làm sao dám? Hắn trong nháy mắt, người như giống như điên hướng về phía trước nhào ra đi, nghiêm nghị giống to, "À, ta làm thịt ngươi." Diệp Tinh Hà nhìn về phía Địch Tu Minh, mỉm cười, "Ngươi đại khái có thể đụng đến ta một thoáng thử một chút." Địch Tu Minh thân hình bỗng nhiên dừng lại, đứng tại chỗ. Hận răng cắn chặt, trên mặt cơ bắp run rẩy, nắm đấm đều đang run rẩy. Hận không thể một kiếm giết Diệp Tinh Hà. Hắn biết mình không thể làm, chính mình cũng làm không được. Chỉ cần mình dám động Diệp Tinh Hà, như vậy thì sẽ trở thành lãm tắc hạ học cùng cùng phụ thái thú cùng chung địch nhân. Đối phương tuyệt đối sẽ không tha chính mình. Mà khi đó, Hoắc Trường Tùng làm khó lường tội này hai thế lực lớn, cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt, nắm chính mình đẩy đi ra gánh tội thay. Chỉ cần mình dám động thủ, cái kia nhất định phải chết. Hắn phát ra điên cuồng gầm rú, hai quả đấm lung tung vùng đánh lấy, nắm chung quanh đánh cho khắp nơi bừa bộn. Sau đó, lại chẳng hề nói một câu, trực tiếp quay người trở về trong phủ. Diệp Tinh Hà cười lạnh, cầm lên cái kia 10 bộ thi thể, rất mau tới đến phủ thành chủ công. Sau đó thật chỉnh tề, một chữ triển khai. Phủ thành chủ cổng, rất nhiều thị vệ đều là kinh ngạc, sững sờ tại chỗ. Mấy tên thị vệ liền muốn đi qua xua đuổi. Diệp Tinh Hà lạnh lùng ngẩng đầu, "Các ngươi cũng muốn chết?" Mấy tên thị vệ trong lòng run lên. Đột nhiên có người hoảng sợ nói, "Đây không phải Địch Trường Phong công tử sao? Ta nhận ra, bên cạnh hắn đều là bình thường theo hắn cùng đi ra bạn chơi hào nô, bọn hắn lại bị Diệp Tinh Hà giết." Lao thiên gia, Diệp Tinh Hà vậy mà như thế tàn nhẫn, trực tiếp giết Địch Trường Phong bên kia 10 người. Hắn này có ý tứ gì a? Hướng chúng ta phủ thành chủ thị vì sao? Lập tức mọi người cũng không dám lại hướng về phía trước, nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt mang theo không nói ra được e ngại. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà cười lạnh, no bụng dính máu tươi, bá 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 liền tại cao trên tường viết 8 chữ to. Sau đó quay người rời đi. Trong nháy mắt, phủ thành chủ đằng trước hoàn toàn yên tĩnh, giống như tĩnh lặng. Cái kia 8 cái đấm máu chữ lớn, bất ngờ đúng là giết một mình ta, gấp 10 lần đền mạng. Bất quá lúc này, Diệp Tinh Hà trong lòng tích tụ lấy một cỗ oán khí, nộ khí, kiếm ý, mới vừa một sơ mà ra, ngửa mặt lên trời thét dài, gầm lên giận dữ, "Ta báo thủ cho ngươi, ta Diệp Tinh Hà. Nói được thì làm được, ta dùng bọn hắn 10 đầu mệnh tới chống đỡ ngươi đầu này." Thế nhưng, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người, nhìn về phía phủ thành chủ, "Còn chưa đủ, ta làm còn chưa đủ. Ta còn không có đem giết ngươi chân chính kẻ cầm đầu chém giết. Ngươi yên tâm, ta sẽ chân chính báo thủ cho ngươi, ta sẽ để cho ngươi triệt để nhắm mắt." Diệp Tinh Hà chém giết Địch Trường Phong chờ 10 người, đem thi thể ném ở phủ thành chủ trước, cũng viết xuống 8 chữ to: "Giết một mình ta, gấp 10 lần hoàn lại." Việc này, cơ hồ trong nháy mắt, liền truyền khắp Thương Nô quận thành. Toàn bộ Thương Nô quận thành cao tầng trở nên khiếp sợ thất thanh. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao có can đảm này? Hắn làm sao lại dám làm? Này đây cơ hội là tất cả mọi người nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên. Không dám tin. Sau đó chính là cực độ rung động. Thiếu niên này đây là muốn dùng sức một mình khiêu khích phụ thành chủ a. Hắn cao chót vót lộ ra, hướng về kia cao cao tại thượng phụ thành chủ phát ra hung ác gào thét. Đây là trắng trợn khiêu khích, không sợ hãi chút nào. Phụ thành chủ trong tinh xá, Hoắc Trường Tùng vẻ mặt hung ác nham hiểm vô cùng. Đột nhiên ở giữa đứng dậy, một tiếng gầm nhẹ, hắn làm sao dám? Hắn làm sao lại dám làm như thế? Tên tiểu xuất sinh này, làm sao lại tới lớn như vậy dũng khí? Hắn phẫn nộ trong lòng, đã đến cực điểm. Ở bên cạnh, Hoàng Bằng Hải nhàn nhạt nhìn xem. Hắn chính là Hoắc Trường Tùng túi khôn này một cấp nhân vật, bởi vậy đối với hắn cũng không có quá lớn e ngại. Lúc này, cũng là có thể giữ vững tỉnh táo. Nhẹ nói ra, "Đại nhân, ngài chờ gấp." Tiểu xuất sinh này không đơn giản, hắn là lợi dụng quyết chiến chi nguyệt quy tắc. Hoắc Trường Tùng đột nhiên quay người, nhìn chằm chằm hắn, cắn răng khanh khách rung động, "Quyết chiến chi nguyệt, quyết chiến chế ước. Hiện tại, chúng ta đối với hắn không thể làm gì. Chỉ cần hắn không chủ động khiêu khích, chúng ta liền vô phương động thủ với hắn. Còn hắn thì có khả năng thông qua hướng Địch Trường Phong đám người đòi nợ, tới chèn ép chúng ta." Hoàng Băng Hải nói khẽ, như thế nói đến, ngược lại là chúng ta đứng hạ phong. Hoắc Trường Tùng chậm rãi gật đầu, yên lặng không nói. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên Hoắc Vĩnh Phúc thanh âm, "Đại nhân, Tào Tử Tấn cầu kiến." Hắn cũng là tới rất nhanh. Hoắc Trường Tùng cười lạnh, "Không cần đoán, hắn đều có thể nghĩ ra, đây là vì cái gì? Tào Tử Tấn nhi tử Tào Hồng Viên, nhưng cũng là hạ viện đệ tử. Hắn nghe nói hôm nay tin tức này, hắn không có khả năng không hoảng loạn, khiến cho hắn tiến đến. Tào Tử Tấn nhanh chân đi tiến đến, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng. Cao giọng nói, đại nhân, ngài có thể được nghĩ một chút biện pháp nhà. Địch Trường Phong hôm nay bị giết, người tiếp theo có thể hay không liền đối với chúng ta độc thủ. Hắn nhìn về phía Hoàng Bằng Hải, còn có Hoàng Bằng Hải đại nhân đâu, ngươi nhưng cũng là có nhi tử. Hoắc Trường Tùng lạnh lùng quát, ý miệng, vội vội vàng vàng giống tiểu gì. Tào Tử Tấn tranh thủ thời gian ý miệng. Trong lúc nhất thời, trong tinh xá trầm mặt xuống. Lại là ai cũng không biết nên nói cái gì, ai cũng không biết đối mặt này các loại tình huống nên làm như thế nào. Sau một hồi lâu, Hoắc Trường Tùng cuối cùng mở miệng. Hắn nhìn về phía Hoắc Vĩnh Phúc, thản nhiên nói, A Phúc, ngươi đi nói cho Dơ Cao Vũ, mấy ngày nay liền không muốn ra khỏi cửa. Nói ra những lời này đến thời điểm, Hoắc Trường Tùng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Hoàng Bằng Hải hai người mắt sáng lên. Chương 375, ngươi cùng ta so tàn nhẫn. Chương 375, ngươi cùng ta so tàn nhẫn. Tự nhiên biết, đây là ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa, Hoắc Trường Tùng đối mặt Diệp Tinh Hà thế công, đây là nhận sợ, không dám đánh, bắt đầu tránh né co đầu rút cổ. Hán, sợ. Đúng. Hoắc Vĩnh Phúc tranh thủ thời gian ý mệnh làm việc. Sau đó, Hoắc Trường Tùng cắn răng nói ra, Hoàng Bằng Hải, Tào Tử Tấn, các ngươi sau khi trở về, nói cho các ngươi biết tử đệ không nên tùy tiện xuất phủ, đã nghe chưa? Hoàng Bằng Hải, Tào Tử Tấn tranh thủ thời gian gật đầu. Chuyện như thế, tự nhiên là lãnh đạm không được. Ra cửa phủ, liền là một cái chết. Mà như quả không ra cửa phủ, mấy ngày nữa sự tình liền có chuyển cơ. Sau đó, Hoắc Trường Tùng trong mắt vẻ dữ tợn chợt lóe lên. Đi, truyền lệnh xuống, lại đem Diệp Tinh Hà người giết 10 cái, ném đến hắn cửa phủ tiến. Tào Tử Tấn đám người, trong lòng nhảy một cái. Nhưng tiếp lấy thì mặt tràn đầy hưng phấn, đại nhân đây là muốn cho tiểu tử kia một điểm màu sắc nhìn một chút. Ngày thứ hai, thời tiết vẫn như cũ âm trầm. Diệp Tinh Hà phủ đệ bên ngoài. Ầm, ầm. Phanh. Mấy đạo nặng trĩu thanh âm vang lên, 10 bộ thi thể bị ném vào cạnh cửa. Người của phủ thành chủ vỗ vỗ tay rời đi. Ngoài cửa, chung quanh thanh âm của mọi người trong nháy mắt đánh trống reo hò. Phủ thành chủ lại giết Diệp Tinh Hà 10 người a. Quả nhiên là đủ hung ác. Đây không phải là muốn ép Diệp Tinh Hà nhận thua không thể, cũng không phải buộc hắn nhận thua, mà là lấy mạng của hắn a. Khiến cho hắn sợ hãi, khiến cho hắn không còn dám có chỗ cử động. Không sai, chờ quyết chiến chi nguyện một nước, liền có vô số khốc liệt thủ đoạn chờ lấy hắn. Nguyên lai, không ít thương nô vào thành võ giả, người nhàn rỗi lại đều muốn biết Diệp Tinh Hà tiếp xuống sẽ như gì làm việc. Bởi vậy, từng cái sáng sớm liền tới ngồi chờ. Lúc này, cửa lớn từ từ mở ra. Thiếu niên mặc áo trắng đi tới, tầm mắt buông xuống, trên mặt đất cái kia 10 cỗ trên thi thể, chậm rãi quét qua. Trong nháy mắt, thanh âm của mọi người thấp chìm xuống, cho đến vắng vẻ im lặng. Lúc này, Diệp Tinh Hà thậm chí đều đã không vui không buồn. Cả người, một mảnh đờ đẫn. Chẳng qua là, trong mắt sát ý cùng băng lãnh, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Diệp Tinh Hà một người một kiếm, một bộ áo trắng, từng bước mà xuống, đi về phía trước. Mọi người tranh thủ thời gian tách ra một con đường. Diệp Tinh Hà cũng không thèm để ý, thản nhiên nhìn bọn hắn liếc mắt, trực tiếp hướng về phía trước mà đi. Mọi người tranh thủ thời gian đi theo phía sau. Mọi người tiếng bàn luận xôn xao không ngừng vang lên, nghe nói Hoàng Bằng Hải, Địch Tu Minh đám người đều là về nhà đóng cửa không ra. Đúng vậy à, liền con của bọn hắn đều không cho phép đi ra ngoài, lần này Diệp Tinh Hà còn thế nào đối phó bọn hắn? Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà cuối cùng dừng lại. Nhưng tất cả mọi người choáng váng. Lúc này Diệp Tinh Hà đứng ở, Diệp Tinh Hà trước mặt, vậy mà chính là một tòa thanh lâu. Yến Vũ Nông Lông Lâu. Nơi đây, mọi người đều biết, chính là Thương Nô quận thành cấp cao nhất thanh lâu một trong. Chẳng qua là, Diệp Tinh Hà tới đây làm gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều choáng váng. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà nhanh chân đi vào trong đó. Yến Vũ Nông Lông Lâu, bực này cấp cao chỗ, tự nhiên không phải một tòa lầu cao, mà là do từng cái viện nhỏ tạo thành. Khúc kính thông u, có chút lịch sự tao nhã. Phanh một tiếng, một chỗ viện nhỏ chi môn bị trực tiếp đá băng. Cái kia trong tiểu viện, có mấy tên hào nô đang ở cười đùa uống rượu. Lập tức đều đứng dậy, ánh mắt âm tàn, trường đao ra khỏi vỏ. Từ đâu tới cầu vật, muốn chết phải không? Cửa sân chỗ, một tên thiếu niên đứng ở nơi đó. Mấy người không nói hai lời, trực tiếp liền đi lên. Sát tâm lộ ra, không lưu tình chút nào. Rõ ràng, bình thường chuyện như thế, làm cũng không ít. Đi lên liền muốn giết người. Người đến, tự nhiên chính là Diệp Tinh Hà. Hắn nhàn nhạt lắc đầu, một trường bố ra. Đêm này mấy tên hào nô đều banh sát. Thi thể rơi ầm ầm trên mặt đất. Trong sân, mặt khác cái kia hơn 10 người hào nô hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ sợ hãi. Lúc này, cửa bị đẩy ra. Một cái say khướt công tử trẻ tuổi, ôm hai tên trang điểm lộng lẫy nữ tử, đi ra. Thiếu kiên nhất quát, từ đâu tới cẩu vật, dám ở trên địa bàn của ta đến gây sự. Lao tử trực tiếp giết cả nhà ngươi, tin hay không? Diệp Tinh Hà nhìn về phía hắn, mỉm cười, Tắc Hạ Học Cung Hạ Viện đệ tử, Diệp Tinh Hà. Chuyến tới để khiêu chiến, Tắc Hạ Học Cung Hạ Viện đệ tử Bàng Húc Bác. Ngươi, có dám hay không tiếp? Cái gì? Ngươi là ai? A, ngươi là Diệp Tinh Hà. Nghe thấy cái tên này, cái kia Bàng Húc Bác lập tức sợ run cả người. Trong nháy mắt tỉnh rượu, nửa phần say cũng không. Ngẩng đầu nhìn Diệp Tinh Hà, ánh mắt lộ ra một vẻ cực độ vẻ sợ hãi. Run giọng nói, ngươi tìm đến ta làm gì? Diệp Tinh Hà chậm rãi hướng về phía trước, thanh âm lạnh lẽo như băng, nói ra, Bàng Húc Bác, ngươi cha chính là Bàng Nguyên Khải, làm thành vệ quân tiên phụ trưởng. Ngươi tại Long Hổ bảng bài danh 64, làm nhiều việc ác. Gian dâm nữ tử mấy người, dung túng ác nô giết người 15 lên. Ta nói, có thể là thật. Diệp Tinh Hà đi theo phía sau mọi người, nghe thấy lời này tất cả đều xôn xao. Không nghĩ tới, này Bàng Húc Bác như thế làm nhiều việc ác, thật là đáng chết. Bàng Húc Bác kinh hồn bất định, lạnh giọng nói ra, ta làm cái gì, có liên quan gì tới ngươi? Những cái kia dân đen, ta đã giết thì đã giết, ngươi muốn như thế nào? Ta muốn như thế nào? Diệp Tinh Hà cười lạnh, hôm nay, ta muốn vì này chút oan hồn báo thù. Một tiếng gào to, thân hình trực tiếp hướng về phía trước đánh tới. Quyền thế cực kỳ cường hãn, hung hăng đánh tới. Bàng Húc Bác nhọn tiếng kêu thảm thiết, điên cuồng trốn ra phía ngoài đi. Nghiêm nghị nói, các ngươi ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Những cái kia hào nô dồn dập động thủ. Diệp Tinh Hà cười lạnh, động thủ người đều giết không tha. Đại kim cương vòng lớn ầm ầm hạ xuống, trực tiếp đem Bàng Húc Bác, tính cả thủ hạ này hơn 10 người cường giả đều đánh sát. Trong nháy mắt, bọn hắn liền chết thấu đấu. Diệp Tinh Hà thản nhiên nhìn bọn hắn liếc mắt, đối Đường Thái Hà phái người tới nói, mang theo thi thể của bọn hắn, chúng ta đi nhà tiếp theo. Vâng. Mấy tên tinh anh hắn tử, mang lấy yêu thú kéo thừa xe ngựa, đem những thi thể này ném đi đi lên. Lại một khắc đồng hồ về sau, Diệp Tinh Hà đi tới nơi nào đó quán rượu bên ngoài. Một lát sau, bên trong vang lên một mảnh kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Một ngày này, Thương Nô quận thành bên trong cường giả phát hiện, tựa hồ Thương Nô quận thành bên trong, khắp nơi đều có chiến sự, thỉnh thoảng liền có tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thời gian một ngày đều không được an sinh, mà cùng sau lưng Diệp Tinh Hà đội ngũ thì là càng lúc càng lớn. Cuối cùng, một mực trọn vẹn mở rộng đến, có tới ngàn người nhiều. Lúc chạm vào tối, phủ thành chủ trước, trên đường dài, một cỗ yêu thú kéo thừa to lớn xe đuổi chậm rãi tới, mùi máu tươi xông vào mũi. Xe đuổi phía trên lại tất cả đều là thi thể. Tại phủ thành chủ thủ vệ kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, Diệp Tinh Hà mỉm cười, một trưởng đem cái kia xe kéo đánh bỡ. Có tới bên trên trăm cỗ thi thể hung hăng rơi vào phủ thành chủ trước đó. Những thi thể này toàn bộ quần áo lộng lẫy, hoặc là chính là công tử nhà giàu, hoặc là cũng là người mặc tơ lụa làm hào nô cách ăn mặc. Có người nhận ra, đây không phải Bàng Húc Bác sao? Bàng Nguyên Khải lớn trong nhà người ta công tử, còn có hắn tại tuấn sở. Chương 376, một người đơn đấu một thành. Chương 376, một người đơn đấu một thành. Càng có người hữu tâm phát hiện, những thi thể này không nhiều không ít, dòng dã 100 cỗ. 100 cỗ thi thể là 10 bộ gấp 10 lần. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi đến phủ thành chủ trước đó. Hắn một câu không có nói, chẳng qua là nhìn về phía người thành chủ kia phủ bên cạnh tường cao. Cao trên tường, hôm qua viết 8 chữ to, hiện tại cũng đã là bị soạt đến sạch sành sanh. Diệp Tinh Hà mỉm cười, tay phải liền động. Trong nháy mắt, lại là 8 chữ to xuất hiện tại cái kia tường xây làm bình phong ở cổng trên tường. Huyết sát tràn trề. 8 chữ to, vẫn như cũng là, giết một mình ta, gấp 10 lần đền mạng. Lại sau đó, không tiếp tục nhìn một chút, trực tiếp quay người rời đi. Mấy ngàn người đều là vắng vẻ im lặng, thấy Diệp Tinh Hà đến, tranh thủ thời gian nhường ra một lối đi. Nhìn về phía trong ánh mắt hắn, tràn đầy kính sợ khâm phục. Đồng nhiên, không biết người nào hô lớn một tiếng. Diệp công tử, dễ tốt. Đúng đấy, Diệp Tinh Hà công tử, ngươi là vì dân trừ hại, vì ta nhóm bình dân bách tính chút giận. Diệp Tinh Hà công tử, dạng này hoàn cố ác nô, giết càng nhiều càng tốt. Đều là phát hiện, phủ thành chủ trước bày biện thi thể, dòng dã 100 cỗ, gấp 10 lần đền mạng. Một ngày này, thành vệ quân thiên phu trưởng Bàng Nguyên Khải con trai, Bàng Húc Bác, Long Hổ bảng bài danh 64, làm nhiều việc ác, từng gian dâm nữ tử mấy người, dung túng ác nô giết người đếm lên. Bị Diệp Tinh Hà chém giết tại Thương Nô quận thành lớn nhất Thanh Lâu, Yên Vũ Nông Lông Lâu bên trong. Có khác ác nô 17 người, cùng nhau bị giết. Phủ thành chủ Tư Mã, tại Hoa Hùng con trai tại Tuấn Sở, Long Hổ bảng bài danh 57 tên. Từng bởi vì coi trọng nhất tuyệt sắc thiếu phụ, tác hoan không thành. Thiết lập ván cục giết người cả nhà, đem thiếu phụ bắt vào trong nhà, làm nhục tới chết. Tại Thương Nô quận thành nơi nào đó trong tiểu lâu, bị Diệp Tinh Hà chém giết. Tám tên việc ác bất tận ăn chơi thiếu gia, liền cùng thủ hạ bọn hắn hào nô, đều bị Diệp Tinh Hà chém giết. Hoắc Trường Tùng thủ hạ, hơn 10 người quyền quý trong nhà tử đệ, bị Diệp Tinh Hà đều chém giết. Cùng chết, còn có thủ hạ bọn hắn một số, làm sằng làm bậy hào nô. Trong lúc nhất thời, Diệp Tinh Hà danh tiếng vang vọng toàn bộ Thương Nô quận thành. Tất cả mọi người đều biết Diệp Tinh Hà. Hắn đối mặt phủ thành chủ trên ép, căn bản không có e ngại, không có đào thoát. Ngược lại, bày ra ngang tàng phản kích. Điên cuồng, cực kỳ tàn khốc đáp lại. Đúng là muốn dùng một người khiêu chiến một thành. Hết thể nghe được tin tức này người, trước cảm giác hoang đường. Sau một khắc thì là không dám tin, nhưng sau đó kinh ngạc tàn thán. Cuối cùng liền hóa thành rung động, càng là có không nói ra được sùng bái. Mấy ngày nay, toàn bộ Thương Nô quận thành hết thảy quán rượu, quán đánh bạc, thanh lâu, thậm chí là đầu đường cuối ngõ, tất cả mọi người nhiều địa phương, đàm luận tên chỉ có một cái. Cái kia chính là Diệp Tinh Hà. Toàn bộ Thương Nô quận thành, không ai không biết Diệp Tinh Hà. Tất cả mọi người biết, hắn muốn dùng sức một mình chống lại toàn bộ thành chủ phủ. Chống lại này Thương Nô quận thành bên trong, hơn phân nửa quyền quý hào phú. Mấy ngày nay, Thương Nô quận thành bách tính, cảm giác mình đơn giản trôi qua quá kích thích. Một trận vở kịch, trực tiếp liền ở trước mặt mình kéo ra a. Mà này hai bên, một phương là một tên bình thường, năm bất quá 16 tuổi thiếu niên. Một phương khác thì là phụ thành chủ. Thành chủ đại nhân, trong phụ thành chủ vô số quyền quý, vô số tuổi trẻ tuấn kiệt, vô số cao thủ a. Không có người cho rằng cái này tên là Diệp Tinh Hà thiếu niên có thể thắng. Tất cả mọi người cảm thấy, hắn sẽ rất nhanh chịu thua nhận thua, trở thành thành chủ đại nhân một con chó. Thậm chí, bị thành chủ đại nhân nghiền chết. Nhưng tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ từng màn xuất hiện. 3. Một tiếng vang dọn. Hoắc Trường Tùng sốt ruột, tại trong tinh xá vừa đi vừa về đi lòng vòng. Bên cạnh trên mặt đất ném vụn, là hắn thích nhất một chén nhỏ dạ quang đồ uống trà. Bên ngoài vang lên một mảnh khóc lóc kể lể thanh âm, nghe Hoắc Trường Tùng tâm phiền ý loạn. "Đại nhân, ngài mới phải làm chủ cho ta a." "Đại nhân ta, đứa con kia vừa mới lên hạ viện 2 năm, liền đã tiến vào Long Hổ bảng 50 vị trí đầu, tương lai bất khả hạn lượng. Kết quả là bị cái kia Diệp Tinh Hà giết đi nha." "Đại nhân, chuyến hôm nay ngài có thể được quản quản nha, ta muốn cái kia Diệp Tinh Hà chết." Khóc lóc kể lể thanh âm vang vọng tinh xá bên ngoài. Hoắc Trường Tùng chỉ cảm thấy bị làm cho đầu óc choáng váng, phiền não trong lòng vô cùng. Lúc này quỷ gối tinh xá phía ngoài chính là Bàng Nguyên Khải, tại Hoa Hùng đám người. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Tinh Hà sẽ đối nhóm người mình động thủ, cho nên căn bản cũng không có để cho mình dòng dõi, thành thành thật thật đợi trong phủ đầu. Kết quả không nghĩ tới, hôm nay bị Diệp Tinh Hà đều chém giết. Con của bọn hắn việc gác bất tận, làm sằng làm bậy, chết chưa hết tội. Nhưng bọn hắn rõ ràng sẽ không cho là đây là lỗi của con trai chỗ. Nắm hết thể hận ý đều rơi vào Diệp Tinh Hà trên đầu. Hoắc Trường Tùng liên tục gầm nhẹ, chẳng qua là giống chính là cái gì, chính mình cũng không biết. Lúc này hắn cảm giác sự tình hoàn toàn mất khống chế. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Tinh Hà tính cách như thế khốc lệ hung mãnh, chính mình hành động hoàn toàn không có đưa hắn hủ đến, ngược lại hắn đánh trả để cho mình vô phương ứng đối. Lúc này Hoắc Trường Tùng bất ngờ phát hiện chính mình tựa hồ đối với Diệp Tinh Hà cũng không có biện pháp gì, mình tại liều mạng chèn ép Diệp Tinh Hà người chung quanh, liền Diệp Tinh Hà Thiên Ứng Phái cũng bị diệt, nên bắt người cũng bắt vào tới, nhưng đối Diệp Tinh Hà không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Diệp Tinh Hà ngược lại xảo diệu lợi dụng quy tắc, đang không ngừng chém giết lấy thủ hạ mình những quyền quý kia trong nhà tử đệ, cũng không thể làm cho tất cả mọi người đều trong nhà giam lại đi. Còn nữa nói, một ngày hai ngày không đi ra có khả năng, chẳng lẽ muốn nhẫn một tháng, muốn đem quyết chiến chi nguyệt cho nhẫn đi qua. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên vang lên một hồi gấp rút tiếng bước chân. Hoàng Băng Hải thậm chí không có bẩm báo, trực tiếp đẩy cửa tiến đến. Hoắc Trường Tùng đông nhiên quay người, ánh mắt ấm lãnh, liền muốn phát tác. Hoàng Băng Hải máu me đầy mặt sắc, thấp giọng nói ra: "Thành chủ đại nhân, chuyển cơ tới." "Cái gì chuyển cơ?" Hoắc Trường Tùng sững sờ. Hoàng Băng Hải hạ giọng nói ra: "Ta đã thuyết phục Tắc Hạ Học Cung Hạ Viện, Vũ Đại Thủ Tọa một trong Cam Tử Thực. Hắn đã đáp ứng chúng ta có thể sửa đổi quyết chiến chi nguyệt quy tắc." Hoắc Trường Tùng trong nháy mắt mừng như điên, nhưng hắn trung quy chính là tâm cơ thâm trầm hạng người, lúc này còn ổn được. Lập tức chính là nói ra: "Muốn điều kiện gì?" Hoàng Băng Hải cười nói: "Đại nhân quả nhiên tâm tư kín đáo. Cam Tử Thực muốn chúng ta trong phủ danh nghĩa, ba tòa trang viên, hai nhà thương hội, còn muốn khối kia đã có ngàn năm tuế nguyệt tiên mệnh hồn thạch." Hoắc Trường Tùng cắn răng, tàn nhẫn tiếng nói: "Lão già này, cũng là đủ tham." Hoàng Băng Hải cười khổ một tiếng, không dám nói thêm cái gì, chờ đợi lấy Hoắc Trường Tùng phán quyết. Trong lúc này giao phong, không phải hắn đủ khả năng tham dự. Tắc Hạ Học Cung địa vị cao thượng, chính là 9 cái quận bên trong lớn nhất học cung một trong. Tắc Hạ Học Cung hạ viện thủ tọa, nó địa vị so Hoắc Trường Tùng một điểm không kém, thậm chí còn có phần hơn. Liên Hoắc Trường Tùng đều phải cầu người ta, chớ nói chi là chính mình. "Tốt, cho hắn, đều cho hắn." Hoắc Trường Tùng cắn răng, lạnh giọng nói: "Chỉ nếu là có thể sửa lại quy tắc." Chương 377. Hoắc Trường Tùng tuyệt đại bí mật. Chương 377. Hoắc Trường Tùng tuyệt đại bí mật. "Chỉ nếu là có thể để cho ta thoải mái tràn trề đối phó Diệp Tinh Hà, bỏ ra cái giá gì, ta đều nguyện ý." Hắn đã sắp bị nẹn điên rồi. Hắn một tiếng cuồng bạo gầm thét: "Chỉ cần Tắc Hạ Học Cung sửa đổi quy tắc, như vậy ta lập tức liền có thể đem Diệp Tinh Hà ép thành phấn vụ." Vào lúc ban đêm, Hoàng Băng Hải lại là lạng yên đến. "Thanh chủ đại nhân, Cam Tử Thực đáp ứng, liền vào ngày mai tiệc tối thời điểm, liền có thể tại chỗ sửa đổi." "Tốt." Hoắc Trường Tùng cười một tiếng, siết chặt nắm đấm. "Ngày mai tiệc tối thời điểm, liền là Diệp Tinh Hà vẫn mệnh thời điểm." Hoắc Trường Tùng từ tốn nói: "Hoàng Băng Hải, ngươi đi truyền hạ mệnh lệnh, từ giờ trở đi đến ngày mai tiệc tối, cái gì đều đừng làm. Chúng ta chỉ cần nhẫn qua hôm nay, đến ngày mai tiệc tối thời điểm, đến lúc đó có thể tại toàn thành mặt người trước, đem Diệp Tinh Hà hung hăng ngược sát, để hắn chết, mà lại chết đến vô cùng thống khổ, vô cùng khó xử." Hoàng Băng Hải trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn, thuộc hạ hiểu rõ. Tối nay, ban đầu đã yên tĩnh rất nhiều mưa gió, đột nhiên ở giữa lại là mưa gió mãnh liệt, cùng phong bạo vũ, đem chọn cái Thương Nô quận thành bao phủ ở bên trong. Cũng cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, Đường Thái Hà nói khẽ: "Trên thực tế, ngươi bây giờ có hai lớn thế yếu. Thứ nhất, thời gian." Diệp Tinh Hà gật đầu. "Thời gian, căn bản không đứng tại hắn bên này. Chỉ cần chịu qua một tháng đi, chỉ muốn quyết chiến chi nguyện kết thúc. Diệp Tinh Hà hoặc là không ra Tắc Hạ Học Cung. Chỉ cần dám ra Tắc Hạ Học Cung, phụ thành chủ là có thể không chút kiêng kỵ điều động cao thủ động thủ với hắn." Đường Thái Hà nói tiếp: "Thứ hai, thì là ngươi bên này không có có phân lượng con tin." Diệp Tinh Hà gật đầu: "Xác thực như thế." Đường Thái Hà bỗng nhiên cười một tiếng: "Nhưng này kiện thứ hai, chưa hẳn không có chuyển cơ." "Ồ." Diệp Tinh Hà nhíu mày. Đường Thái Hà cười nói: "Tới, ta dẫn ngươi gặp một người." Diệp Tinh Hà phủ trong khách sánh, một đạo máu thịt thân ảnh mơ hồ nằm rạp trên mặt đất. Diệp Tinh Hà cúi đầu nhìn xuống hắn. "Cái này người, chính là Phan Dương Diệu." Diệp Tinh Hà nhìn về phía Phan Dương Diệu: "Ngươi nói ngươi có một bí mật lớn, muốn nói cho ta biết." "Phan Dương Diệu, là hôm nay tới chỗ này. Người làm trong phủ, không dám sơ suất, nhanh lên đem hắn thu lưu. Thậm chí, còn vì hắn hơi trị liệu một thoáng thương thế." Diệp Tinh Hà nhìn xem Phan Dương Diệu, trong ánh mắt cũng rất có vài phần kinh ngạc. Là bởi vì hắn buộc Tiết Mộ Ngạn đem Phan Dương Diệu toàn thân xương cốt căng ngang. Không nghĩ tới, hắn lại còn chủ động tìm tới cửa, nói muốn tiết lộ cho Diệp Tinh Hà một bí mật lớn. Nhưng tiếp theo, Diệp Tinh Hà trong lòng chính là thoải mái. Chắc hẳn so với ta tới, hắn hẳn là càng hận hơn Tiết Mộ Ngạn đi. Hắn vì đó hiệu trùng, lại đưa hắn bán cái kia Tiết Mộ Ngạn. Phan Dương Diệu nặng nề gật đầu, trên mặt lóe lên một vẻ thoải mái cùng ngán độc. Là liên quan tới Hoắc Trường Tùng đại bí mật. Hắn em hay nói. Diệp Tinh Hà nghe, cũng là không khỏi trong lòng rung động. Nguyên lai, Phan Dương Diệu chính là Tiết Mộ Ngạn tâm phúc, chủ yếu cho hắn phụ trách thuế ruộng bên trên công việc. Hoắc Trường Tùng tiền lời, đến có bảy thành, đều đến từ Tiết Mộ Ngạn. Cho nên một lần tình cờ, Phan Dương Diệu đúng là thăm dò đến một bí mật lớn. Đại khái tại 5 năm trước đó, cũng chính là Hoắc Trường Tùng tiền nhiệm 1 năm về sau. Hàng năm ở giữa, Tiết Mộ Ngạn đều sẽ mệnh lệnh hắn mang theo một số lớn tiền bạc. Này so trước kia mức, tại 20 vạn hạ phẩm linh thạch trên dưới, mua sắm hàng loạt vật tư, sau đó vận chuyển đến Thương Nô quận thành Đông bên ngoài 120 dặm thương đồng trấn lên. Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng khẽ động, hắn nhường ngươi mua đồ vật, có cái gì? Tựa hồ biết hắn sẽ có nghi vấn, Phan Dương Diệu cắn răng nói ra, đồ vật rất nhiều, cái gì cũng có. Có thượng thừa nhất kim loại, dùng tới chế tạo binh khí áo giáp, có mạnh mẽ yêu thú, dùng để làm vật cưới. Thậm chí còn có chuyên môn nuốt về sau, có thể trong nháy mắt bùng nổ mấy lần sức chiến đấu, chuyên môn cho tử thị thích khách dùng đan dược. Hắn cười hắc hắc, ta hoài nghi, hắn là muốn tạo phản. Tạo phản? Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, trong lòng lại cũng không là nghĩ như vậy. Lại không nói, Hoắc Trường Tùng không có thực lực này. Coi như là hắn có thực lực này, cũng hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Bất quá, nơi đó tuyệt đối có to lớn ẩn tình cùng âm mưu. Mà lại, Diệp Tinh Hà kết luận, việc này tuyệt đối cùng đại hoàng tử có quan hệ. Diệp Tinh Hà trong lòng hơi động một chút. Nay tựa hồ là một cái cơ hội tốt vô cùng. Nếu là dùng tốt, có thể hay không trực tiếp đem Hoắc Trường Tùng nổ tận gốc, liên lụy cửu tộc. Nhưng tiếp theo, Diệp Tinh Hà chính là lắc đầu cười khổ, tỉnh táo lại. Này là không thể nào. Cử động lần này liên lụy đến đại hoàng tử nhất định sẽ liều mạng giữ gìn với hắn. Chỉ sợ đến cuối cùng, việc này chính là không giải quyết được gì. Còn nữa nói, rất nhiều hoàng tử tại bên ngoài có chính mình sản nghiệp, bồi dưỡng cường giả thế lực. Mặc dù là phạm vào kỷ hủy, nhưng không ít người bí mật đều làm như vậy. Chuyện này tuyệt đối không thể có thể, đối Hoắc Trường Tùng có ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng, Diệp Tinh Hà mắt sáng lên, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hy vọng chuyện này lưu truyền ra đi. Bởi vậy, nếu như lợi dụng tốt, như vậy Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoắc ra một cái, lộ ra một tia cười lạnh. Đột nhiên đứng dậy, đi, chúng ta hiện tại liền đi. Việc này nghi gấp không nên chậm, để tránh đêm dài lắm mộng. Hai canh giờ về sau, Phan Dương Diệu chỉ lên trước mặt, nay tòa đã lâm vào một vùng tăm tối bên trong tiểu trấn. Chính là chỗ này. Hắn vì tranh thai mắt của người, cố ý mang theo Phan Dương Diệu ngồi lên một cỗ bình thường xe ngựa. Thông qua mà nói, lặng yên xoay chuyển vài vòng về sau. Mới vừa tại khoảng cách cửa thành đông cách đó không xa, một cái xa mã hành bên trong lái ra tới. Một đường cũng không có gặp được chuyện gì, xôi gió xôi nước chính là đã tới Thương Đồng trấn. Đây là một tòa lại so với bình thường còn bình thường hơn thôn trấn, cũng chính là quy mô hơi lớn bên trên một chút mà thôi. Phương viên vài dặm, trăm gia đình, hơn ngàn cái người, dựa vào núi mặt nước. Lúc này tiểu trấn tuyệt đại đa số địa phương đều đã là lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Lại chỉ có tiểu trấn đằng sau, mỏm núi trước đó, vẫn như cũ có ánh sáng sáng lên lấp lánh. Nơi đó, liền là trang viên chỗ. Hoắc Trường Tùng làm tranh thai mắt của người, cố ý đem nơi đó xây thành một cái đại trang viên. Tường vây xây dựng, bên trong làm gì, bên ngoài căn bản không biết được. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đối bên cạnh Tiết Linh Nhi nói ra, ngươi tại đây bên trong nhìn xem hắn, ta vào xem. Tiết Linh Nhi gật gật đầu, sư phụ, ngươi yên tâm đi chính là. Diệp Tinh Hà thần tượng đạp thiên quyết, lặng yên phát động. Trong nháy mắt, liền lướt đi hơn 20 mét. Trong nháy mắt, liền biến mất trong bóng đêm. Thấy cảnh này, Phan Dương Diệu con ngươi co lại nhanh chóng. Thấp giọng cười ha ha, nguyên lai ta vẫn cho là hắn thực lực, không nghĩ tới lại đáng sợ như thế. Coi như là không có Tiết Mộ Ngạn áp chế, ta cũng không thể nào là đối thủ của hắn a. Tiết Linh Nhi cười lạnh, ngươi biết là được. Diệp Tinh Hà thân hình chui vào trong bóng đêm, rất mau tới đến chỗ kia lớn đại trạch viện trên tường. Chương 378. Ngươi nói ngươi đây là cần gì chứ? Chương 378. Ngươi nói ngươi đây là cần gì chứ? Tòa trang viên này cực lớn, phương viên có tới 2-3 dặm. Bên trong càng có từng dãy như là binh doanh tồn tại. Có lấy số lượng rất nhiều mạnh mẽ khí tức không ngừng bốc lên. Rõ ràng, bên trong cao thủ tuyệt đối không ít. Tại trang viên kia chỗ cốt lõi nhất thì là dựa vào lấy mỏm núi xây lên một tòa nhỏ lâu đài nhỏ. Nhìn qua, liền biết cực kỳ kiên cố. Phan Dương Diệu tin tức cũng không tỉ mỉ xác thực, hắn chỉ biết là nơi này có một chỗ trụ sở bí mật, lại cũng không biết người nào chủ trì, có cao thủ như thế nào ở bên trong. Có thể nói là hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết. Nhưng Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoắc ra một cái, hắn lại là có một cái biện pháp đơn giản nhất. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà mi tâm lóe lên, Thiên Nhãn Mệnh Hồn đống nhiên xuất hiện. Cách xa như vậy, tự nhiên là xem như có bảo vật gì xem cũng chẳng phải rõ ràng. Nhưng chỉ cần có thể thấy bảo khí, Diệp Tinh Hà liền có thể đánh giá ra ở đâu là chỗ hiểm nhất địa phương. Liên tại Thiên Nhãn Mệnh Hồn xuất hiện trong chớp nhoáng này, Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng nhảy một cái. Nguyên lai, lúc này trong tầm mắt của hắn, vậy mà xuất hiện một đạo vô cùng to, mà lại toàn thân vàng nóng bảo khí. Toàn thân màu vàng kim bảo khí, đây là Diệp Tinh Hà lần đầu đụng phải. Này loại làm bảo khí, nồng đậm đến cực hạn, đẳng cấp cực cao thời điểm, liền không còn là màu trắng mờ, mà là sẽ ngưng tụ ra một tia vàng sáng, nhưng chỉ là một tia vàng sáng mà thôi. Trước đó, Diệp Tinh Hà thấy qua hết thảy bảo vật, cái kia vàng sáng phân lượng chiếm được cũng bất quá một nửa. Nhưng bây giờ, trong tầm mắt này đạo bảo khí, vậy mà toàn thân đều là sáng chói sáng hoàng, mà lại vô cùng lớn lao, giống như một đạo lang yên bay lên. Dạng gì bảo vật, lại sẽ thật lớn như thế? Diệp Tinh Hà thấy này đạo thô to màu vàng kim bảo khí, bắt nguồn từ tại cái kia dưới ngọn núi. Lập tức, trong lòng liền có điều minh ngộ. chỉ sợ nơi đó hoặc là một cái có chút bảo tàng khổng lồ, hoặc là liền là chôn giấu một cái mạch khoáng nha. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt chính là đánh giá ra chính mình suy đoán, tuyệt đối là người sau. Nơi đó tuyệt đối là có một đầu chân quý mạnh mẽ khoáng mạch. Đến tận đây, Diệp Tinh Hà trong nháy mắt sáng tỏ. Nguyên lai, Hoắc Trường Tùng tại nơi này mục đích không phải cái khác, mà là vì khai thác đầu này khoáng mạch. Làm hết thảy, bất quá là che giấu hai mắt người mà thôi. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, không nghĩ tới, hôm nay còn có thể có này thu hoạch. Thần tượng Đạp Thiên Quyết lặng yên phát động, hướng về kia trước núi thành bảo cấp tốc mà đi. Trong trang viên, thành bảo trước đó, thỉnh thoảng có đội ngũ tuần tra, cấp tốc mà qua. Nhưng đối với Diệp Tinh Hà tới nói, này không đáng kể chút nào. Thần tượng Đạp Thiên Quyết lặng yên phát động phía dưới, những người kia đừng nói đuổi kịp hắn, căn bản đều không thể phát hiện được. Thoáng qua ở giữa, liền đã đi tới trước đại điện. Người còn chưa tới, liền đã nghe đến bên trong truyền đến một hồi cười đùa thanh âm. Một cánh cửa sổ lặng yên mở ra một cái khe hở. Diệp Tinh Hà ghé mắt vào trong nhìn lại, chính là xem đến đại điện bên trong, lúc này đèn đuốc sáng trưng, một tên nam tử cởi trần. Bên cạnh thì có tới 10 cái nữ tử, chen chúc tại bên cạnh hắn, sắc đẹp đều là có chút không sai. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, càng có ca múa trợ hứng. Thấy tên nam tử kia tướng mạo về sau, Diệp Tinh Hà lập tức nhíu mày. Nguyên lai, cái này người 20 năm tuổi, tướng mạo lại cùng Hoắc Trường Tùng có phần giống nhau đến mấy phần. Không nên nha, Hoắc Trường Tùng không phải chỉ có hai tử, đều tại Tắc Hạ học cung sao? Trong ngay mắt, Diệp Tinh Hà chính là sáng tỏ. Khoe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, có mấy phần suy đoán. Bất quá, lúc này còn chưa không xác thực nhận. Thiếu niên này, bất quá là vừa bước vào thần cương cảnh giới mà thôi, thực lực vô cùng bình thường. Mà lại đại điện bên trong, cũng không có cái gì những cường giả khác. Tên thanh niên kia, đang ở cuồng hô loạn uống. Đột nhiên chuốt xuống một ngụm rượu, tay ở bên cạnh phấn nị mềm mại người ngọc trên thân, hung hăng sờ soạn một cái. Đột nhiên cảm giác có trận gió mát kéo tới, lập tức nhíu. Nổi giận mắng, cái nào không có mắt nô tài, vừa rồi mẹ nó không có đóng tốt cửa sổ. Nhường lao từ biết, đợi chút nữa đem hắn băm cho chó ăn. Cái này người, cũng là một cái bạo ngược người. Xem ra bình thường, loại sự tình này cũng không có bất làm. Đột nhiên, đứng sau lưng hắn một nữ tử. Đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, doa đến sắc mặt tái nhợt lui lại một bước. Cái kia hoa phục thanh niên không vui, nhíu nhíu mày, lạnh lùng quát, đều là cái gì? Hắn không kiên nhẫn ngẩng đầu lên, thụy nhãn mông lung. Đột nhiên linh hồn sợ run cả người, toàn thân mồ hôi lạnh xuất tẫn. Trong ngay mắt đều tỉnh rượu. Nguyên lai, hắn thấy một tên thiếu niên áo xanh, chính trực đứng tại hắn đối diện. Khoe miệng hơi hơi móc ra nụ cười, thảnh thơi nhìn xem hắn. Hoa phục thanh niên trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, há miệng liền muốn hô to. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ cảm thấy hoa mắt. Cái kia thiếu niên áo xanh đã là đi vào trước mặt hắn. Trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, đã là rơi vào cổ họng của hắn phía trên. Mỉm cười nói, dáng hô một câu, hiện tại liền giết ngươi. Những cái kia ca kỳ nữ tử thì là bị dọa đến hoa dung thất sắc. Diệp Tinh Hà hơi lườm bọn hắn, đương nhiên sẽ không tù binh này chút vô tội nữ tử. Tiện tay bung ra, trong nháy mắt liền đưa các nàng toàn bộ phong bế kinh mạch, từng cái thẳng tắp ngã xuống đất. Hai canh giờ về sau, tự nhiên sẽ khởi ra, cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Hoa phục thanh niên nhìn xem Diệp Tinh Hà phòng, toàn thân đều đang run rẩy. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, ngươi chớ run ngươi, ta kiếm còn không có động đây. Chính ngươi run đem ngươi liệt hầu cho cắt, ngươi nói trách ai? Hoa phục thanh niên hơn nửa ngày mới bất đau mà tới. Run giọng nói, ngươi là ai? Diệp Tinh Hà mỉm cười, Diệp Tinh Hà. Cái gì? Diệp Tinh bút thú các vê đút. S.B.X. Có sông. Liền là ngươi. Cho dù là tại đây bên trong, hoa phục thanh niên cũng là một tiếng quái khiếu. Rõ ràng, hắn đã nghe qua Diệp Tinh Hà tên. Diệp Tinh Hà không muốn lãng phí thời gian, từ tốn nói, nơi này đến cùng là làm cái gì? Cái kia trong mỏ quặng trôn giấu lại là cái gì? Cái kia hoa phục thanh niên, lúc này cũng hơi chậm quá mức mà tới. Hắn là từ nhỏ hung hăng càn quấy đã quen người, đâu chịu nổi bị khuất như vậy. Âm hiểm nói đến, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi xem như cái gì? Đồ vật hai chữ kia còn không nói ra, Diệp Tinh Hà chính là lắc đầu. Ngươi nói ngươi đây là cần gì chứ? Hoa phục thanh niên còn không có thông thả lại sức, liền cảm giác ngón tay một hồi lạnh bớt, sau đó lạnh lẽo thấu xương chuyển đến. Tay phải ngón út đã bị Diệp Tinh Hà chém rụng. Hoa phục thanh niên đau nhức không chịu nổi, bản năng liền muốn há mồm phát ra tiếng kêu thẳng tiếng. Diệp Tinh Hà đã là trong nháy mắt đi vào phía sau hắn, gắt gao bưng kín miệng của hắn. Hoa phục thanh niên liền một điểm động tĩnh đều không phát ra được, đau toàn thân đều tại run rẩy. Diệp Tinh Hà mỉm cười nhìn hắn, ngươi còn dám kêu thảm? Một tiếng bang bang, lại cắt đứt hắn mặt khác một đầu ngón tay. Sau đó mỉm cười nói, hiện tại chịu nói sao? Hoa phục thanh niên đau thần trí không rõ, căn bản nói không ra lời. Diệp Tinh Hà mỉm cười, xem ra ngươi vẫn là không muốn nói nha. Thế là lại cắt đứt một đầu ngón tay. Lúc này Diệp Tinh Hà vừa cười hỏi, hiện tại chịu nói sao? Chương 379, vô cùng chân quý, thiên mệnh hồn thạch khoáng mạch. Chương 379, vô cùng chân quý, thiên mệnh hồn thạch khoáng mạch. Lúc này hoa phục thanh niên nhìn xem Diệp Tinh Hà, ánh mắt như xem giống như ma quỷ, tranh thủ thời gian liên tục gật đầu. Sợ trả lời chậm, lại bị cắt đứt ngón tay. Diệp Tinh Hà tiếp lấy cười nói, còn muốn hâu người sao? Hoa phục thanh niên lại lắc đầu liên tục. Lúc này mới nghe lời nha. Diệp Tinh Hà buông tay, vỗ mặt của hắn. Hoa phục thanh niên đau sắc mặt tảm đạm, run giọng nói ra, ta nói, ta cái gì đều nói. Hiểu biết Diệp Tinh Hà thủ đoạn, trong lòng của hắn hoảng sợ tới cực điểm. Tranh thủ thời gian như triệt để, toàn bộ nói ra. Nguyên lai, thanh niên này tên là Hoắc Hưng Triều. chính là Hoắc Trường Tùng con riêng. Hoặc là nói đúng ra, chính là tiểu thiếp sở sinh con thứ nhi tử. Hoắc Trường Tùng ban đầu chính là bình dân xuất thân. Ở kinh thành làm quan thời điểm, leo lên trên một môn đỉnh cấp quyền quý. Vị kia đỉnh cấp quyền quý đem nữ nhi của mình gả cho hắn. Từ đó về sau, Hoắc Trường Tùng mới vừa một bước lên mây, một mực đi đến hôm nay. Bởi vậy, hắn đối với mình nhà thê tử cực kỳ e ngại. Mà vị này quyền quý nhà nữ nhi cũng là tính tình tiêu căng, không ai bị nổi. Nhưng phàm Hoắc Trường Tùng nạp một môn mỹ thiếp, chính là sẽ bị nàng tìm lý do sống sở chỗ giết. Dân ra, Hoắc Trường Tùng cũng không dám lại đem người hướng trong nhà lĩnh. Sau này lại là tại bên ngoài có nhất đoạn tư tình, càng có hơn này nhi tử. Hắn tự nhiên vui vô cùng, lại không dám lĩnh về đến nhà, đành phải đem nhi tử tại bên ngoài gửi bôi. Sau này chờ hắn chính thê sau khi chết, phụ tử mới có thể nhận nhau. Bất quá Hoắc Hưng Triều đối với hắn, trong lòng đã là sinh cực sâu khúc mắc, cũng không chịu hồi phủ bên trong ở lại. Hoắc Trường Tùng tự giác đối với hắn thua thiệt rất nhiều, liền đưa hắn dàn xếp ở đây, làm mưa làm gió, giống như một phương thổ hoàng đế. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, nơi này đến cùng là cái gì khoáng mạch? Hoắc Hưng Triều gần từng chữ, nơi này là một tòa thiên mệnh hồn thạch khoáng mạch. Cái gì? Thiên mệnh hồn thạch khoáng mạch? Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng nhảy một cái. Tiếp theo, chính là có mừng như điên tuôn ra. Thiên mệnh hồn thạch chính là mệnh hồn trong đá một loại, cơ hồ có thể nói là nhất bảo vật chân quý một trong. Vật này có thể chứa được mệnh hồn, mà lại càng quan trọng hơn là có thiên mệnh hồn thạch bên trong, thiên sinh loại sách tay mang theo cường hãn vô cùng mệnh hồn. Thậm chí có chút mệnh hồn chính là cực kỳ hiếm thấy đặc thù hạng người. Nghe đồn một ít thượng cổ thế gia mạnh đại tông môn có bí pháp có thể đem trong này mệnh hồn tháo rời ra để bản thân sử dụng. Đương nhiên, cái này thiên mệnh hồn thạch khoáng mạch đẳng cấp vô cùng thấp, đoán chừng bên trong chỉ có thể sản xuất một chút cấp thấp mệnh hồn. Nghe nói những cái kia thượng cổ thế gia đại tộc, cổ lão tông môn nắm giữ mới là đẳng cấp cực cao thiên mệnh hồn thạch mỏ. Có võ giả, mệnh hồn thiên sinh nhỏ yếu. Cái này thiên mệnh hồn thạch đối với bọn hắn tới nói, cơ hồ có nghịch thiên cải mệnh tác dụng. Bởi vậy, bất luận cái gì một viên thiên mệnh hồn thạch, giá cả đều là cực kỳ đắt đỏ. Khó trách ta tại bên ngoài thấy, màu vàng kim bảo khí phóng lên tận trời. Nguyên lai này đúng là một đầu thiên mệnh hồn thạch khoáng mạch. Thiên mệnh hồn thạch, giá trị cao như thế, xứng với cái kia màu vàng kim bảo khí. Mà đối với Diệp Tinh Hà tới nói, vật này càng là ý nghĩa phi phàm. Hắn thiên tư mệnh hồn, thôn vệ thiên hạ hắn mệnh hồn của hắn. Mong muốn tấn cấp, phương pháp tốt nhất chính là trực tiếp thôn vệ hết mặt khác mệnh hồn. Thế nhưng thiên tư mệnh hồn không thể trước mặt người khác triển lộ, mà mệnh hồn nếu là trễ thôn vệ, lại sẽ rất nhanh tiêu tán. Cho nên, hắn đối thiên mệnh hồn thạch nhu cầu cực lớn. Nhưng vật này quá chất quý, hắn tại Thương Nô quận thành, nhường Tiết Linh Nhi đau khổ tìm kiếm, đều không có tìm kiếm đến. Những vật này đều bị những cái kia đỉnh cấp quyền quý gia tộc cho lũ đoạn. Mà bây giờ, nơi này lại có một đầu thiên mệnh hồn thạch khoáng mạch, có thể được đến đại lượng thiên mệnh hồn thạch, làm sao khiến cho hắn có thể không hoan hỉ từ thắng? Nếu như trong tay có một nhóm thiên mệnh hồn thạch ở đây, mệnh hồn của ta đẳng cấp có thể bay nhanh tăng lên. Diệp Tinh Hà lập tức hỏi, đầu này khoáng mạch có đại khái nhiều ít khối thiên mệnh hồn thạch, đẳng cấp tại cao bao nhiêu trở lên, bên trong có nhiều ít chính là thiên sinh mệnh hồn. Nghe Diệp Tinh Hà như thế nghi vấn, Hoắc Hưng Triều liền biết đụng tới người trong nghề, lừa gạt không được. Có thiên mệnh hồn thạch bên trong ẩn chứa thiên sinh mệnh hồn, đương nhiên này loại chính là số ít, tuyệt đại bộ phận đều là trống rỗng. Nhưng coi như là trống không này loại, cũng chân quý vô cùng, có thể làm chứa được mệnh hồn dụng cụ. Hoắc Hưng Triều thành thật thật bàn giao, đầu này khoáng mạch tổng số lượng dự trữ đại khái là tại 200 khối tả hữu, chi 5 năm trước đã khai thác hơn phân nửa, hiện tại hẳn là còn thừa lại hơn 50 khối. Bên trong có chừng 2 thành là thiên sinh tự mang mệnh hồn. Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu, cái tỷ lệ này tương đương không thấp. Thiên mệnh hồn thạch nói là khoáng mạch, nhưng kỳ thật nhiều khi cũng không phải là thiên sinh. Thường thường là trước đó có đỉnh cấp cường giả tọa hóa, mệnh hồn không có tràn lan, mà là tản vào đến trong nhục thể. Vị này đỉnh cấp cường giả thời thượng cổ thân thể, liền có thể hóa thành một số khối thiên mệnh hồn thạch. Có thì là bên trong chiến trường thượng cổ, những cường giả kia chết trận, mệnh hồn không tới kịp bỏ trốn, tích tụ xuống tới, liền sẽ hóa thành thiên mệnh hồn thạch. Thiên mệnh hồn thạch khoáng mạch luôn luôn quy mô cực nhỏ. Giống như là cái này, có đại khái 50 khối tả hữu thiên mệnh hồn thạch cấp bậc mạch mỏ, liền đã tính lớn vô cùng quần mỏ. Mà bên trong có thể có 2 thành là có được thiên sinh mệnh hồn. Cái kia càng là khó lường chân quý thiên sinh mệnh hồn. Thiên mệnh hồn thạch tại thông qua đủ loại thủ đoạn thần bí về sau có thể trực tiếp bị võ giả hấp thu, thay thế đi chính mình vốn có mệnh hồn. Rất nhiều cấp cao nhất con em quyền quý đều sẽ dùng cái này thủ đoạn tới nghịch thiên cải mệnh. Đương nhiên, này loại đỉnh cấp thiên mệnh hồn thạch cực kỳ đắt đỏ. Loại thủ đoạn này càng là đại giới cực lớn, không phải đỉnh cấp quyền quý căn bản làm không được. Hoắc Hưng Triều nói tiếp, đến mức đẳng cấp, chúng ta khai thác ra tới mạnh nhất đẳng cấp, cao nhất một khối thiên mệnh hồn thạch chính là huyền cấp lục phẩm. Huyền cấp lục phẩm. Diệp Tinh Hà trong lòng rung động, hắn trăm năm quỷ vương mệnh hồn huyền cấp nhị phẩm, đã là đẳng cấp cực cao mệnh hồn. Phóng nhãn toàn bộ Tắc Hạ học cung đều không có bao nhiêu cái. Hoắc Hưng Triều cũng là cực kỳ nhu thuận, run rẩy chủ động dưới bàn lấy ra một cái hộp gấm, một tay mở ra. Trong này chính là cái này tháng khai thác 3 cái thiên mệnh hồn thạch. Hoắc Hưng Triều sinh ra Thương Nô quận thành bên kia, mỗi tháng bên kia đều sẽ tới vận một lần, ta chỗ này chỉ có những thứ này. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, tầm mắt quét qua này 3 khối thiên mệnh hồn thạch, 2 cái huyền cấp nhị phẩm, 1 viên huyền cấp tam phẩm. Bên trong đều là trống không, không có cái gì hấp thu giá trị, nhưng có thể dùng tới chứa đựng mặt khác mệnh hồn. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đem hắn thu lấy, và mỏ ở nơi nào? Hoắc Hưng Triều nói, ngươi biết cũng không cách nào khai thác. Diệp Tinh Hà mỉm cười nhìn về phía đầu ngón tay của hắn, ta hỏi ngươi quặng mỏ ở nơi nào. Hoắc Hưng Chiều không dám có bất kỳ nói nhảm, tranh thủ thời gian mang theo Diệp Tinh Hà tới đến đại điện phần cuối, kéo ra mấy phiến cửa ngầm, chỉ trước mặt cửa đồng lớn, chính là chỗ này, bất quá ngươi sẽ mở ngắt sao? Chương 380, huyền cấp vũ phẩm, thiên mệnh hồn thạch. Chương 380, huyền cấp vũ phẩm, thiên mệnh hồn thạch. Diệp Tinh Hà cười lạnh, thế nào cần phải phiền toái như vậy? Dẫn theo Hoắc Hưng Chiều, một cước đem cái kia to lớn cửa đồng đá băng. Đằng sau chính là một đầu tĩnh mịch hang động, một đường uốn lượn hướng xuống, thông hướng không biết tên chỗ. Hai người một đường hướng về phía trước, rất nhanh thâm nhập dưới đất đủ mấy trăm mét, làm lại mở ra một cái cửa sắt thời điểm, trong nháy mắt mê ly hào quang tràn ngập tại Diệp Tinh Hà ánh mắt. Đây là một tòa thật to trong núi hang động, phương viên trăm mét, cao tới mấy chục mét. Mười mấy tên thợ mỏ đang thận trọng nằm dạp trên mặt đất, tại các nơi tinh tế tìm kiếm. Mà vừa tới nơi này, Diệp Tinh Hà tiên nhãn mệnh hồn phát động, trong nháy mắt chính là thấy, tại đây mảnh quặng mỏ bốn phía, thậm chí chỗ sâu, một đạo lại một đạo màu vàng kim khí tức bay lên. Loại cảm giác này, Diệp Tinh Hà khe khẽ thở dài, còn thật là khiến người ta mê say a. Chỉ là Diệp Tinh Hà có thể cảm giác được, tản mát ra vàng nóng khí tức vàng nóng bảo khí thiên mệnh hồn thạch, liền tối thiểu có mười mấy miếng nhiều. Mười mấy tên thực lực không tầm thường thợ mỏ đang ở thận trọng khai thác lấy, mà mấy tên võ giả thì ở bên cạnh làm giám sát. Thấy Diệp Tinh Hà, lập tức mấy người tất cả giật mình. Còn chưa kịp nói chuyện, Diệp Tinh Hà thân hình chớp liên tục, liền đã đem bọn hắn đều phong bế kinh mạch, tê liệt ngã xuống đất. Diệp Tinh Hà đi đến cái kia khoáng mạch trước đó, tinh tế dò xét. Sau một khắc, một kiếm chạm ra. Hoắc Hưng Chiều thờ ơ lạnh nhạt, khinh thường lắc đầu. Hắn căn bản không biết khai thác thiên mệnh hồn thạch gian nan dường nào đi, vậy mà muốn dùng thấp như vậy kém phương pháp đem hắn khai thác. Thiên mệnh hồn thạch sở dĩ khó mà khai thác, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, khó mà nhận biết. Thứ hai, thiên mệnh hồn thạch vị trí rất khó xác định, rất dễ bị hao tổn. Thiên mệnh hồn là tại bị khai thác hoàn tất rèn luyện ra trước khi đến, trốn ở này trong mỏ gặng, thoạt nhìn cùng cái khác hôn tạm sát tảng đá, không có gì khác nhau, mà lại vô cùng yếu ớt dễ dàng vỡ. Khai thác quá trình bên trong, hơi chút vô ý, liền sẽ phá toái, vô phương sử dụng. So con mới sinh, còn muốn mảnh mai nhiều lắm. Giống Diệp Tinh Hà này loại thô bạo phương thức, căn bản không có khả năng. Bọn hắn dùng tối vi tinh xảo công tượng, mỗi tháng cũng bất quá liền có thể khai thác đến mấy cái mà thôi. Nhưng sau một khắc, hắn liền trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Này làm sao lại như vậy? Nguyên lai, Diệp Tinh Hà kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng linh hoạt, chém xuống tại cái kia khoáng mạch phía trên. Trong nháy mắt, khoáng mạch một chỗ liền bị trực tiếp đánh nát. Sau đó cái kia nắm thô to đoạn kiếm, đúng là làm ra như là tú hoa châm bốc lên tinh tế tỉ mỉ động tác, nhẹ nhàng vặn một cái, ken đến một tiếng vang vang. Một viên màu đen cục đá chính là rơi vào đến Diệp Tinh Hà trong tay. Chợt nhìn, này cục đá thường thường không có gì lạ. Nhìn kỹ lại, mượn ánh đèn, liền sẽ phát hiện tia sáng ở bên trong lặng yên chết sạng, phá lệ sáng chói. So hát thủy tinh, còn thắng qua mấy phần. Chính là một quả phẩm chất cực cao thiên mệnh hồn thạch. Hoắc Hưng Chiều nghẹn họng nhìn chân chối, này, cái này khai thác ra tới rồi. Hắn gặp qua này chút công tượng khai thác nhiều ít phiền toái, vài người một tháng mới có thể mở ngắt một cái. Tinh tế nắm hết thể cục đá tẩy trừ, từng cái tinh tế rèn luyện. Thế nhưng người trước mắt này, trong nháy mắt liền khai thác ra đến rồi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, này là một cái huyền cực tam phẩm thiên mệnh hồn thạch, mà lại bên trong lại có thiên sinh mệnh hồn ấp ủ. Diệp Tinh Hà không kịp nhìn kỹ, đem hắn thu hồi. Tại hắn tiên nhãn mệnh hồn phía dưới, những cái này thiên mệnh hồn thạch từng cái hóa thành bảo khí sáng chói, vô cùng rõ ràng, căn bản không có khả năng tránh thoát. Diệp Tinh Hà trường kiếm liên tục chạm ra, một viên lại một viên thiên mệnh hồn thạch hạ xuống. Trong nháy mắt, này tòa khoáng mạch bị hắn sinh sinh đẩy về phía trước tiến vào 10 mét. Khắp nơi đều là phân tán cục đá, mà rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay thiên mệnh hồn thạch đã hơn 40 miếng. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà dừng lại, nhìn về phía trước. Trước mặt là một tòa cực kỳ dày nặng vách đá. Diệp Tinh Hà ở trong đó, xem không đến bất luận cái gì thiên mệnh hồn thạch tung tích. Cảm giác này tòa vách đá, dày nặng giống như núi, đều là đen kịt cứng rắn vô cùng nham thạch. Nếu như đổi lại người khác, đoán chừng liền sẽ coi là khoáng mạch lấy hết. Nhưng Diệp Tinh Hà rõ ràng có thể cảm giác được, ngay tại này dày nặng mấy chục mét vách núi đằng sau, có một đạo vô cùng thô to màu vàng kim bảo khí bay lên. Cái này là trước đó chính mình thấy cái kia khoáng mạch bảo khí trụ cột. Mặt khác, bất quá là chi nhánh cùng phụ trợ mà thôi. Hoắc Hưng Chiều nói ra, đại nhân, này khoáng mạch hẳn là đã không có, chúng ta đi thôi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, vậy nhưng chưa hẳn. Đông nhiên một tiếng bạo giống, trong tay đoạn kiếm hung hăng chém xuống tại cái kia to lớn trên thạch bích. Sau một khắc, toàn bộ vách đá kịch liệt lắc lư. Sau đó, Diệp Tinh Hà lại là một kiếm, tiếp lấy lại là một kiếm, liên tục tam kiếm, vang một tiếng nổ vang, trình vách đá trực tiếp nổ nát vụn. Vách đá độ dày lại đạt đến mấy chục mét. Hoắc Hưng Chiều thấy cảnh này, nghẹn họng nhìn chân chối. Mà vách đá phía sau thì là một cái tĩnh mịch động đá. Động đá phân cuối, một vệt hào quang lặng yên sáng lên. Diệp Tinh Hà trong tầm mắt, cái kia bảo khí đột nhiên ở giữa trở nên rồi rào mà chói lọi. Liên là nó. Diệp Tinh Hà con mắt lóe lên. Nơi đó lại là một viên đẳng cấp cực cao thiên mệnh hồn thạch. Sau một khắc, cái kia thiên mệnh hồn thạch tựa hồ cảm nhận được Diệp Tinh Hà đám người đến. Đông nhiên ở giữa, phía trên tản mát ra một cỗ cực kỳ hung ác cuồng bạo khí tức. Sát ý đại thịnh, vậy mà cuốn theo lấy vô cùng cường hãn tư thái, hướng về phía trước hung hăng oanh kích mà ra. Lúc này, trung quanh của nó lại có năm đạo ánh sáng màu đen trong nháy mắt lóe lên. Cái này thiên mệnh hồn thạch đẳng cấp, vậy mà chính là huyền cấp vũ phẩm. cái này cũng mang ý nghĩa bên trong chứa đựng mệnh hồn đẳng cấp vô cùng có khả năng đạt đến huyền cấp ngũ phẩm a. Sao mà khủng bố, mà uy lực của hắn cũng đầy đủ khủng bố. Ban đầu nó khoảng cách Diệp Tinh Hà hai người còn có tới 3 chừng 50 mét khoảng cách, ở giữa cách số đạo cự đại tảng đá bình chướng, động đá, thạch nhũ các loại, mà hắn hướng về phía trước anh đến, trên đường đi cự thạch bay tán loạn, hết thảy ngăn cản đều bị hắn trực tiếp đánh nát. Nơi này trực tiếp bị nó mở ra một đạo đường kính đạt mấy thước lớn đường giao thông lớn, uy lực mạnh, một chí tại tư, trong nháy mắt chính là đến trước mắt. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoắc ra một cái, có chút ý tứ. Bất quá bực này uy lực còn không thả trong mắt hắn. Thiên mệnh hồn thạch, hắn đối phó nhất có tâm đắc. Nhưng sau một khắc, đột nhiên từ cái này thiên mệnh hồn thạch phía trên, một đạo mạnh mẽ tinh thần trùng kích đầm ập tới. Này, lại là Diệp Tinh Hà không có dự liệu được. Trực tiếp đem Diệp Tinh Hà bao bọc. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài mấy chục mét, tầng tầng té xuống đất. Đâu một được, cơ hội chậm không quá mức mà tới. Cực kỳ cường hãn trùng kích, đơn giản như là một tên thần vừa trải qua đỉnh cấp cường giả hung hăng đánh tới. Nhất là bên trong ẩn chứa tinh thần công kích lực lượng, càng là trong nháy mắt nhường Diệp Tinh Hà đầu não một được. Mà thấy cảnh này, Hoắc Hưng Chiều trong mắt thì là bùng lên ra vô cùng vẻ hưng phấn. Một tiếng gầm nhẹ, điên cuồng trốn ra phía ngoài đi. Diệp Tinh Hà tự nhiên thấy được, nhưng lại không còn hắn. Chương 381, Thiên Thư Mệnh Hồn Trang thứ 5. Mở ra. Chương 381, Thiên Thư Mệnh Hồn Trang thứ 5. Mở ra. Này miếng thiên mệnh hồn thạch có thể so sánh Hoắc Hưng Chiều giá trị tiền nhiều hơn. Chờ một lúc, lại trừng trị hắn. Lúc này, Diệp Tinh Hà toàn hết sức chăm chú đối phó trước mặt viên này, bốn phía bay tán loạn, ầm ầm đập loạn thiên mệnh hồn thạch. Mặt khác thiên mệnh hồn thạch đều yếu ớt vô cùng, đập đến đụng phải một điểm chính là tổn hại vô phương sử dụng, mà viên này thiên mệnh hồn thạch thì là cường hãn cứng rắn vô cùng. Chỗ đến quét mỏ bị nện mở cái này đến cái khác hang lớn, trình sơn động trong nháy mắt liền bị đập lớn gấp bội, thậm chí cả tòa núi đều bị hắn muốn dung chuyển thật sâu sụp đổ xuống tới. Mới vừa bị cái kia tinh thần công kích đắc thủ, Diệp Tinh Hà chẳng những không có hoảng sợ bề ngoài, ngược lại mừng rỡ trong lòng. Có này tinh thần công kích mang ý nghĩa cái này thiên mệnh hồn thạch bên trong bảo tồn mệnh hồn cực kỳ cứng hãn mà còn chỉnh. Cái kia thiên mệnh hồn thạch vừa rồi một kích thành công, bên trong tản mát ra một cỗ tên là khoe khoang đắc ý cảm xúc, lại một lần hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh thẳng tới, tựa hồ muốn Diệp Tinh Hà sinh sinh đập nát. Diệp Tinh Hà cười to một tiếng, tới tốt lắm, một tiếng hét lên, đông nhiên hướng về phía trước, đoạn kiếm đánh xuống, thanh đế vẫn trường sinh ầm ầm hạ xuống. Sau một khắc, cái kia thanh đế vẫn trường sinh chính là cùng cái này thiên mệnh hồn thạch hung hăng đánh vào nhau. Lúc này Diệp Tinh Hà cuối cùng có khả năng không hề cố kỵ sử dụng lá bài tẩy của mình. Hoắc Hưng Chiều chạy trốn, đảo cũng đúng lúc. Diệp Tinh Hà bí mật liền sẽ không bại lộ. Trường kiếm hạ xuống. Trong nháy mắt, thiên mệnh hồn thạch trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Trên đó, phát ra một tiếng thảm liệt thét lên. Một hồi khói đen toát ra. Rõ ràng, bên trong đồ vật bị hao tổn nghiêm trọng. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong hơi thở, lại là điên cuồng, lại là hận ý, lại là hoảng sợ. Diệp Tinh Hà cười ha ha, lại đến. Lại là một kiếm. Thanh đế vẫn trường sinh kiếm thế, bổ xuống. Liên tục hai kiếm hạ xuống, cái này thiên mệnh hồn thạch lập tức sâu bị thương nặng, vang lên một hồi kêu thê lương thảm thiết tiếng. Mắt thấy không phải Diệp Tinh Hà đối thủ, cái này thiên mệnh hồn thạch hung hăng oanh kích lấy vách núi. Lại ý đồ, đem này vách núi vênh thành khối vụn, theo bên trong tan biến. Diệp Tinh Hà cười ha ha, ta không có nhường ngươi đi được không? Cung điện chấn động, thiên thư mệnh hồn bỗng nhiên xuất hiện. Bàng vòng xoáy lớn, ầm ầm phun trào. Một cỗ cường hãn hấp lực điên cuồng bắt tới. Tựa hồ cảm nhận được này miếng thiên mệnh hồn thạch, cùng với bên trong giấu kín cái kia đạo thiên sinh mệnh hồn. Thiên thư mệnh hồn phía trên phát ra tên là mừng như điên cảm xúc, một cỗ lực lượng phun trào, cái kia vòng xoáy đột nhiên ở giữa tăng lên gấp 10 lần, lực hấp dẫn cũng là lập tức tăng lên gấp 10 lần, cuồng bạo lực hấp dẫn phun trào bao phủ này miếng thiên mệnh hồn thạch. Này miếng thiên mệnh hồn thạch đột nhiên phát hiện chính mình không động được, hắn đang điên cuồng giãy giụa, nhưng vẫn là bị từng chút lôi kéo cách thiên thư mệnh hồn càng ngày càng gần. Sau một khắc, trực tiếp bị hút vào đến cái kia vòng xoáy bên trong. Nếu là mặt khác thiên mệnh hồn thạch, lúc này chính là sẽ bị sinh sinh nghiền nát, bên trong mệnh hồn bị hấp thu ra tới. Thế nhưng này miếng thiên mệnh hồn thạch lại là tại vòng xoáy bên trong quay tròn loạn chuyển, mà thiên thư mệnh hồn vậy mà vô phương đem luyện hóa, mạng này hồn vậy mà như thế mạnh mẽ sao? Liên thiên thư mệnh hồn đều không thể đưa hắn hấp thu. Diệp Tinh Hà mừng rỡ trong lòng, điều này nói rõ này miếng thiên mệnh hồn thạch đẳng cấp cực cao, bên trong thiên sinh mệnh hồn chỉ sợ cũng hiếm thấy mà lại mạnh mẽ. Thiên thư mệnh hồn hẳn là đẳng cấp còn chưa đủ cao, luyện hóa hắn cũng cần thời gian nhất định. Đống nhiên ở giữa vòng xoáy tan biến, thiên thư mệnh hồn trang sách lật qua lật lại đi vào trang thứ 5. Đến tận đây, thiên thư mệnh hồn, trang thứ 5, mở ra. Trang thứ 5 bên trên, lúc này giao diện bên trên xuất hiện một màn hình ảnh, một cái thật sâu vòng xoáy. Trong nước xoáy, một viên thiên mệnh hồn thạch tại quay tròn loạn chuyển. Diệp Tinh Hà gật đầu, hắn nhưng là rất chờ mong, cái này thiên mệnh hồn thạch bị luyện hóa về sau là cái dạng gì. Sau một khắc, thiên thư mệnh hồn trực tiếp khép lại. Diệp Tinh Hà không có thời gian tại đây bên trong lãng phí, cấp tốc rời đi. Mà khi hắn mới vừa tới đến đại điện bên trong, mở cửa, chính là thấy bên ngoài vô số báo đốc, lóa mắt vô cùng. Đại điện đã bị mấy trăm cường giả đoàn đoàn bao vây. Những cường giả này người mặc màu đen trong giáp, từng cái khí tức bất phàm. Bị bọn hắn chen chúc ở trong đó, chính là Hoắc Hưng Chiều. Tay hắn chỉ hướng Diệp Tinh Hà, giữ tật quát, chính là cái này thằng danh con, giết hắn cho ta. Diệp Tinh Hà mỉm cười, Hoắc Hưng Chiều ngươi cũng chạy trốn, vì sao trả lại chịu chết. Chẳng biết tại sao, thấy Diệp Tinh Hà nụ cười, Hoắc Hưng Chiều lạnh cả người. Bản năng chính là thoát ra lui về phía sau. Diệp Tinh Hà lắc đầu, như là đã không có khả năng vụng trộm đi ra, vậy liền hắn một tiếng hét lên, giết ra ngoài đi. Diệp Tinh Hà một tay nắm lấy Hoắc Hưng Chiều, một quyền hung hăng hướng về phía trước đánh ra. Một tiếng bạo giống, ai cản ta thì phải chết. Mà lúc này, những cái kia võ giả căn bản không biết Diệp Tinh Hà lợi hại, điên cuồng gầm rú lấy, liền tiến lên giết tới đây. Diệp Tinh Hà lắc đầu, hắn vốn không muốn giết người, nhưng tiếc là không làm gì được những người này, càng muốn đi tìm cái chết. Một tiếng hét lên, một quyền hung hăng quay ra. Đại Kim Cương thần quyền ầm ầm phát động, kim sĩ đại bằng cùng lôi giác huyền xà tiếng kêu to nổ vang. Đại Kim Cương vòng ấn hào quang lấp lánh, điên cuồng xông về phía trước đi. Ầm 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 ầm, tiếng kêu thảm thiết, đông nhân mật, mười mấy tên trọng giáp võ giả cùng trong nháy mắt đều bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn hung hăng rơi xuống đất. Tiếng kêu rên liên hồi, không chết cũng bị thương. Những võ giả này trong nháy mắt đều choáng váng, một quyền oanh sát mấy chục người, cái này người quá kinh khủng a. Diệp Tinh Hà cười lạnh, người nào ngăn ta, chết. Chậm rãi đi thẳng về phía trước. Bất quá vừa rồi là những người này hướng hắn phát động công kích, mà bây giờ hắn đi lên phía trước, không ai dám động, đều thành thành thật thật đứng ở nơi đó, thậm chí chủ động tách ra một con đường mặc cho Diệp Tinh Hà đi vào Hoắc Hưng Chiều trước mặt. Diệp Tinh Hà khẽ lắc đầu, Hoắc Hưng Chiều, ta nói ngươi tội gì khổ như thế chứ. Hoắc Hưng Chiều toàn thân run rẩy, hai chân như nhũn ra, co quắp trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi. Hắn bỗng nhiên run rẩy sợ run cả người, lấy lại tinh thần, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy định nọ chi sắc. Diệp Tinh Hà đại ca, Diệp Tinh Hà đại gia, ta biết ngươi muốn đối phó cha ta, ngươi cứ việc đối trả cho hắn, tuyệt đối đừng liên lụy đến ta nha. Diệp Tinh Hà nhiều hứng thú nhìn xem hắn, đây là mấy cái ý tứ. Hoắc Hưng Chiều cắn răng, cười lạnh nói, hắn có lỗi với ta, có lỗi với ta mẹ, ta hận không thể hắn chết mới tốt. Ngươi muốn đối phó hắn, ta vui thấy hắn hành. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, từ chối cho ý kiến, đương nhiên sẽ không thật tin tưởng hắn. Sau một khắc, hắn liền bị Diệp Tinh Hà dẫn theo cổ, trực tiếp nắm lên. Linh Nhi, Diệp Tinh Hà cất giọng hô, đều tiến đến. Rầm rầm rầm, trang viên kia tưởng viện trực tiếp bị đẩy vỡ. Thiết Linh Nhi dẫn theo số lớn cường giả, ầm ầm tràn vào. Trong nháy mắt, này chút huyền giáp võ giả đều là thất kinh, không biết như thế nào cho phải. Diệp Tinh Hà nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói, "Chư vị, ta đối với các ngươi không có cái gì ác ý, cũng không có cái gì sát tâm." Chương 382. Nói các ngươi là một đám phế vật, có phục hay không? Chương 382. Nói các ngươi là một đám phế vật, có phục hay không? Chẳng qua là muốn ủy khuất các ngươi, bị giam giữ một quãng thời gian. Nguyên lai, theo Diệp Tinh Hà cùng Tiết Linh Nhi đến, còn có Đường Thái Hà thủ hạ số lớn cao thủ. Những người này mục đích của bọn hắn chính là muốn đem trong trang viên tất cả mọi người bắt, cần phải không để một người đào thoát. Bởi vì Diệp Tinh Hà hiện tại nhất định phải cam đoan việc này cơ mật tính, không thể trong khoảng thời gian ngắn bị Hoắc Trường Tùng biết. Có khả năng tiết lộ, nhưng ít ra muốn tại mấy ngày nay về sau. Bởi vì Diệp Tinh Hà hiện tại chính là muốn đánh Hoắc Trường Tùng một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Như nơi đây sự tình tiết lộ, bị hắn có chuẩn bị, vậy cái này át chủ bài liền cũng sẽ không thể xưng là lá bài tẩy. Có mấy cái huyền giáp võ giả gầm thét phản kháng, trong nháy mắt bị Diệp Tinh Hà trực tiếp chém giết. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói, ta lặp lại lần nữa, các ngươi chỉ cần bị giam giữ mấy ngày sẽ không chết, hiểu chưa? Nhưng người nào nếu dám hiện tại phản kháng, cái kia đừng trách đao thương không có mắt. Lập tức này chút huyền giáp võ giả yên lặng một lát, liền dồn dập ném đi binh khí trong tay, quỳ giảm xuống đất thúc thủ chịu chói. Diệp Tinh Hà mỉm cười, này mới đúng mà. Thời gian một chén trà về sau, Tiết Linh Nhi hồi báo, toàn bộ trong trang viên tất cả mọi người bị bắt ở, không một người đào thoát. Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu, làm người trấn thủ nơi này, đem bọn hắn ngay tại chỗ trông giữ. Sau đó thì là mang theo Tiết Linh Nhi, Hoắc Hưng Chiều, lặng yên trở lại Thương Nô quận thành bên trong. Lúc này sắp trời chưa hơi sáng, Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoắc ra một cái, trong mắt lóe lên mấy phần vẻ hưng phấn. Tối nay thu hoạch quả thực phong phú, ngoại trừ những cái kia thiên mệnh hồn thạch bên ngoài, càng là đạt được một tấm đủ để cho Hoắc Trường Tùng sợ ném chuột vỡ bình át chủ bài. Lúc này Diệp Tinh Hà đống nhiên nghĩ đến hai ngày trước tiến vào phủ thành chủ thời điểm, thấy vị hoàng tử kia đặc sứ, người hoàng tử kia đặc sứ một cái quý tới một lần, mà ở trong đó thiên mệnh hồn thạch cũng là một cái quý thu một lần, ở trong đó chắc chắn có quan hệ sâu đậm. Nghĩ đến cái kia thiên mệnh hồn thạch hẳn là đều là cung cấp đại hoàng tử, liền là không biết đại hoàng tử cầm vật này có tác dụng gì. Diệp Tinh Hà loáng thoáng đoán được một điểm, cũng không dám đưa tin. Diệp Tinh Hà tự nhiên biết hiện tại chính mình không có năng lực diệt đi phụ thành chủ, nào chỉ là không có năng lực diệt đi phụ thành chủ, hôm nay chỉ cần bước đến bọn hắn lui một bước, như vậy kết thúc, vậy thì tương đương với chính mình thắng. Bởi vì tổng thể đến xem, thời gian là đứng tại phía bên mình, tương lai mình có vô hạn khả năng tương lai đem phụ thành chủ nghiền nát đều dễ dàng, chỉ cần cho mình đầy đủ nhiều thời giờ. Mà bây giờ đối với ép phủ thành chủ lùi bước, Diệp Tinh Hà đã là có niềm tin tuyệt đối. Trong tay hắn có thể là có mấy tờ dùng tốt phi thường bài. Thứ nhất, tự nhiên là Hoắc Hưng Chiều, mà thứ hai, liền là những cái kia thiên mệnh hồn thạch. Diệp Tinh Hà hết sức vững tin, dùng Hoắc Trường Tùng tại đại hoàng tử trong mắt giá trị, ước chừng thì tương đương với hắn dâng lên thiên mệnh hồn thạch giá trị. Nếu như hắn thiên mệnh hồn thạch không đủ, lớn như vậy hoàng tử chắc hẳn dưới cơn thịnh nộ, đại hoàng tử đạt được lửa giận, hắn tuyệt đối không chịu nổi. Coi như là không vì con của hắn, vì những cái kia thiên mệnh hồn thạch, hắn cũng sẽ hướng mình thỏa hiệp. Trước đó một người đối một thành, Diệp Tinh Hà mặc dù có át chủ bài chưa từng xốc lên, nhưng biết mình phần thắng, chung quy vẫn là tương đối nhỏ. Nhưng bây giờ, có những vật này về sau, trên mặt hắn lóe lên một tia cười lạnh, "Hoắc Trường Tùng, lần này ta thắng chắc." Ngày thứ ba sáng sớm, Diệp Tinh Hà vẫn như cũ ra cửa. Lúc này chờ tại hắn bên ngoài phủ người, đã có trọn vẹn mấy ngàn, thậm chí tiếp cận hơn vạn. Bọn hắn cũng một mực chờ đợi đợi, không chỉ là đang chờ đợi Diệp Tinh Hà, càng là đang chờ đợi phủ thành chủ phản ứng. Nhưng một mực chờ đến đại nhật sơ thăng, lại đều không chờ đến phủ thành chủ bên kia người tới ném thi thể. Lập tức, trong đám người vang lên một hồi trầm thấp tiếng nghị luận. Chẳng lẽ nói, phủ thành chủ là nhận sợ rồi? Diệp Tinh Hà ra cửa, nhìn thấy Diệp Tinh Hà, lập tức phần phật liền đều xông tới. Diệp Tinh Hà nhanh chân hướng về phủ thành chủ hướng đi đi đến. Trong nháy mắt, đi vào phủ thành chủ trước đó. Thanh âm vang vọng phương viên vài dặm, "Hoắc Kỳ Vũ, hạ viện đệ tử Diệp Tinh Hà lần nữa khiêu chiến ngươi, ngươi có can đảm ứng chiến sao?" Trong phủ thành chủ vắng vẻ im lặng. Thanh âm cuồn cuộn truyền đến rơi trong phủ nội viện, Hoắc Kình Vũ trong hai, sát mặt hắn ảm đạm, toàn thân đều đang phát run. Chỉ là nghĩ đến Diệp Tinh Hà cái tên đó, trong lòng liền cực kỳ sợ hãi, lại nào dám tại ứng chiến. Diệp Tinh Hà liền hỏi ba tiếng, phủ thành chủ một điểm động tĩnh đều không có. Diệp Tinh Hà cười ha ha, lạnh lùng phun ra hai chữ, "Phế vật." Sau lưng trên bọn người, cùng nhau phát ra cười vang. Hoắc Kình Vũ ngay cả xuất môn lên chiến đều không dám, còn tự xưng thiên tài, cầu thí thiên tài, cùng Diệp Tinh Hà công tử so sánh, chẳng phải là cái gì, cũng sẽ chỉ ức hiếp nhỏ yếu. Trận kia trận cười vang, cùng với phế vật hai chữ này, rõ ràng rơi vào đến trong phủ thành chủ, Hoắc Kình Vũ trong lốt hai. Hắn toàn thân run lên, vẻ mặt một mảnh xích hồng. Sau đó, Diệp Tinh Hà liền lại dẫn người, đi đến mặt khác phủ đệ bên ngoài. Này chút quyền quý phủ đệ, cách phủ thành chủ này đều gần vô cùng. Đều tại một đầu trên đường dài, cũng là không cần quá tốn thời gian. Hoàng Băng Hải phủ đệ bên ngoài, Diệp Tinh Hà thanh âm vang vọng, "Hoàng Tuấn Lộ, có thể dám ra đây đánh với ta một trận?" Lặng ngắt như tờ. Địch Tu Minh phủ đệ bên ngoài, cũng là lặng ngắt như tờ. Hết thảy cùng phủ thành chủ có quan hệ quyền quý, phú hào phủ đệ bên ngoài, toàn bộ đều là hoàn toàn yên tĩnh. Toàn bộ phố dài, không một người dám ra đây cùng Diệp Tinh Hà đối chiến. Diệp Tinh Hà lạnh lùng cười to, "Một đám rác rưởi, nói các ngươi là một đám phế vật, có phục hay không?" Không người dám tại trả lời. Thanh âm vang vọng phố dài. Phủ thành chủ không tiếp tục dám giết người, cùng hết thảy cùng phủ thành chủ có liên quan quyền quý phú thương tử đệ, toàn bộ đều đóng cửa không ra. Không một người dám cùng Diệp Tinh Hà đối chiến. Diệp Tinh Hà bên người tụ lại người càng ngày càng nhiều. Lúc này đã đạt mấy vạn, mà tin tức này cũng là trong nháy mắt liền như là bom nổ, hướng ra phía ngoài truyền ra ngoài. Cơ hồ là trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Thương Nô quận thành. Tin tức này trong nháy mắt nhường Thương Nô quận thành đều sôi trào. Thương Nô quận thành mất tính, bị này chút quyền quý khi dễ không biết bao nhiêu năm, đã sớm hận tới cực điểm. Mà bây giờ Diệp Tinh Hà làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng thoải mái. Vậy xem mọi người, tiếng hoan hô như thủy triều sóng lớn ầm ầm vang lên. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, như xem thần đế. Diệp Tinh Hà dùng sức một mình, ép Thương Nô quận thành tất cả quyền quý tử đệ, đóng cửa không dám ra chiến. Liên đánh với Diệp Tinh Hà một trận dũng khí đều không có. Hôm nay, Diệp Tinh Hà dùng một người ép một thành. Nhưng Diệp Tinh Hà lại ngửi được một vẻ không bình tĩnh. Khoe miệng phát họa ra một vẻ cười lạnh lạnh cho, hôm nay, tựa hồ bình tĩnh có chút quá mức. Diệp Tinh Hà rất dễ dàng, chính là đoán được, chỉ sợ Hoắc Trường Tùng đám người là đang nổi lên âm mưu gì. Bất quá, khoe miệng của hắn cười lạnh, ta cũng sớm đã có chuẩn bị. Chương 383 lại đi phủ thành chủ. Hồng Môn Yến. Chương 383, lại đi phủ thành chủ. Hồng Môn Yến. Hôm qua, Diệp Tinh Hà ở ngoài thành Thương Đồng trấn thu hoạch có thể khiến cho hắn dễ dàng đối mặt Hoắc Trường Tùng hết thảy âm mưu. Vô luận Hoắc Trường Tùng có cái gì tính toán, hắn đều có thể toàn thân trở ra. Vừa mới trở về, Bùi Nam Tình thì là đến. Nhìn xem Diệp Tinh Hà tầm mắt vội vàng, nói ra, "Diệp Tinh Hà, ta vừa đạt được một tin tức." "Ồ, tin tức gì?" "Phủ thành chủ sẽ trước tới mời ngươi, tham gia hôm nay buổi chiều tại phủ thành chủ yến hội." Diệp Tinh Hà nhíu mày, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy liền gật gật đầu. Này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Cười lạnh, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền đến. Phủ thành chủ như vậy phản ứng, sớm nằm trong dự đoán của hắn. Bùi Nam Tình tầm mắt nặng nề, "Diệp Tinh Hà, ngươi đừng đi." "Vì sao?" "Phụ thân ta tay người tiếp theo ám tuyến, bước lên cực lớn nguy hiểm, theo trong phủ thành chủ nhận được tin tức. Lần này đến hội, chính là sát cục. Ngươi chỉ cần đi, quả quyết sẽ chết ở nơi đó." Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm nàng, tầm mắt trở nên nghiêm nghị, "Việc này làm thật chính xác 100%." "Cái gì sát cục?" "Không được biết, nhưng cực kỳ hung hiểm. Ngươi quả quyết không có khả năng chạy trốn." Diệp Tinh Hà biết Bùi Nam Tình tính tình, cũng biết nàng luôn luôn đối với mình cực kỳ coi trọng, cực có lòng tin. Lúc này nàng lại nói ra quả quyết không có khả năng đào thoát câu nói này. Vậy cái này sắc cơ, quả nhiên là nguy hiểm tới cực điểm. Nhưng sau một khắc, Diệp Tinh Hà mấp máy môi, trong mắt hình như có hỏa diễm đang tiêu đốt. Hắn mỉm cười nói, "Bùi tỷ tỷ, đa tạ tin tức của ngươi. Thế nhưng cái gì? Thế nhưng, ta nhất định phải đi." Bùi Nam Tình la thất thanh, "Diệp Tinh Hà, ngươi không muốn sống nữa." Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm Bùi Nam Tình, mỗi chữ mỗi câu, thanh âm trang nghiêm, "Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, bởi vì ta chết nhiều người như vậy, ta muốn cho chết người một cái công đạo. Ta còn có nhiều huynh đệ như vậy, bị giam tại trong phủ thành chủ, ta cũng phải cấp bọn hắn một cái công đạo." Hắn lúc này, tầm mắt lại là một mảnh trầm tĩnh. Hôm nay là một cái đại sát cục, nhưng cũng là một cái cơ hội tốt nhất, có khả năng đem hình thức nhất cử thay đổi. Bùi Nam Tình không nói thêm gì nữa, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà một mặt bình tĩnh lạnh nhạt, giống như ngày đó tại Thanh Đế Trường Sinh giới lúc một dạng. Nàng đỗng nhiên mở miệng, ta đây cùng đi với ngươi. Không được. Diệp Tinh Hà quả quyết cự tuyệt, Bùi tỷ tỷ, ta nhờ ngươi bảo vệ tốt muội muội ta, để cho ta không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Một hồi lâu sau, Bùi Nam Tình mới vừa gật gật đầu, không có cam lòng, tốt, ta nghe ngươi. Không sai, coi như là Diệp Tinh Hà hiện trong tay nắm giữ số tấm át chủ bài, nhưng hắn vẫn như cũ không dám hứa chắc không có sơ hở nào. Cho nên, hắn tuyệt đối không cho phép Bùi Nam Tình cùng mình cùng đi. Đặt mình vào nguy hiểm, chỉ có thể là chính ta. Quả nhiên, sau một canh giờ, phủ thành chủ liền có người đến đây đưa tin, mời Diệp Tinh Hà tham gia buổi chiều phủ thành chủ tiệc tối. Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu, trực tiếp đáp ứng. Mà tin tức này thì cũng là dùng tốc độ cực nhanh truyền ra ngoài. Cơ hồ nửa ngày thời gian, toàn bộ Thương Lô quận thành đều biết, Diệp Tinh Hà ban đêm muốn đi đi phủ thành chủ yến hội. Diệp Tinh Hà là điên rồi sao? Đây là rõ ràng, hắn đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói không chừng Diệp Tinh Hà có biện pháp đâu, ngươi nhìn hắn mấy ngày nay, mỗi lần tuyệt sử phùng sinh. Diệp Tinh Hà này trái ngược ứng, làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được. Trên tử lâu, cái kia được xưng là Ly Dương nữ giả nam trang thiếu niên, cũng là nhiều hứng thú, nghe mọi người nghị luận. Khoe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, chuyện này tựa hồ càng ngày càng thú vị. Nàng đỗng nhiên đứng dậy, đối diện oai hùng thanh niên vội vàng nói, Cách Dương điện hạ, ngài muốn đi phủ thành chủ bái phòng chúng ta vị thành chủ này đại nhân. Cái kia Cách Dương điện hạ khẽ lắc đầu, chẳng qua là đi xem một trận trò hay mà thôi. Ta tới nơi này tin tức, tạm thời còn không muốn để cho bọn hắn biết được. Lúc chạm vào tối, Diệp Tinh Hà đúng giờ đi vào phủ thành chủ trước. Bên ngoài, mấy bạn thương nô quận thành bách tính đi theo. Tại hắn sắp bước vào cửa phủ thời điểm, đột nhiên sau lưng vang lên một mảnh ầm ầm tiếng la, "Diệp Tinh Hà công tử, bảo trọng." "Diệp Tinh Hà công tử, chớ có cứng đối cứng a, bảo toàn chính mình mới là trọng yếu nhất." Diệp Tinh Hà dùng sức một mình, cùng toàn bộ thành chủ phủ, cùng thương nô của thành, gần như tất cả quyền quý chống lại. Lòng người, trung quy đều là nhục trường. Bọn hắn hiện tại đã đều đứng ở Diệp Tinh Hà bên này. Diệp Tinh Hà chậm rãi quay người, nhìn về phía mọi người. Trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần không nói ra được cảm xúc. Sau đó, ngẩng đầu nhìn cái kia cao lớn muôn lâu. Diệp Tinh Hà khỏe miệng đống nhiên hơi hơi ngoắc ra một cái, cất giọng hô to, ta tận hết khả năng, không dựa vào tâm. Sau đó, quay người, không chút do dự, nhanh chân hướng về phía trước. Chẳng qua là, xoay người trong chớp nhoáng này, trong mắt của hắn như có hỏa diễm bùng cháy. Trong mắt, lập lòe vẻ hưng phấn. Muốn làm chúng ép ta. Nhục ta. Giết ta. Vậy liền nhìn ta, như thế nào tại toàn thành mặt người trước, đem này tình thế, triệt để người chuyển. Tiến hội, tại phủ thành chủ đại điện bên trong cử hành. Lúc chạm vào tối, trong đại điện bên ngoài giấy lên vô số lửa đèn ngọn nến, đem nơi này chiếu sáng như ban ngày. Đại điện bên trong cực kỳ rộng rãi, phương viên vài trăm mét. Đã sớm là bày xuống mấy trăm tấm bàn nhỏ. Đại sở vương triều chính là chia ăn chế, mỗi người trước mặt một tấm bàn nhỏ, các loại thức ăn như nước chảy không ngừng đi lên. Diệp Tinh Hà ngang nhiên hướng về phía trước, đi vào trong đại điện này. Người điều khiển chương trình cao giọng hát vâng, Diệp Tinh Hà công tử đến. Đại điện bên trong ban đầu đã có hơn trăm người đến, nói nhao nhao hỗn tạp phức tạp cực điểm. Lúc này nghe được Diệp Tinh Hà cái tên này về sau, trong nháy mắt toàn bộ đại điện đều là an tĩnh như vậy một cái chớp mắt. Sau một khắc, tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp, có cứu hận, có oán độc, mà nhiều nhất thì là hờ hững bên trong mấy phần cười trên nỗi đau của người khác cùng sắc cơ. Trong mắt bọn hắn, Diệp Tinh Hà tựa hồ đã là một người chết, người này ngay tại hôm nay liền sẽ chết. Diệp Tinh Hà hoàn toàn không nhìn ánh mắt của bọn hắn, nhanh chân đi vào trong đó, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, mà là trần trụi cô lập cùng bỏ qua. Không có ai để ý Diệp Tinh Hà, tất cả mọi người đang cố ý lớn tiếng cùng người bên cạnh nói lời này, tình cờ quét tới ánh mắt đều là giống như là nhìn người chết. Diệp Tinh Hà lại là không thèm để ý chút nào, vẻ mặt nhàn nhạt, đi đến chính mình chỗ ngồi bên cạnh. Nghe được mọi người chung quanh lời nói, Diệp Tinh Hà mới biết, nguyên lai hôm nay cái yến hội này miêu đầu là Hoắc Trường Tùng 50 đại thọ. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà nghe được bên cạnh cách đó không xa tiếng nghị luận, tựa hồ hướng chính mình. Sau đó, đột nhiên ở giữa, lớn mấy phần, mà lại những người kia tầm mắt đều là nhìn về phía này. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cũng liền không có để ý có người nghị luận hắn, rất bình thường. Diệp Tinh Hà cũng không nguyện ý cùng những người này lãng phí thời gian. Hôm nay muốn đối phó chính chủ là Hoắc Trường Tùng. Chương 384. Bởi vì ngươi ngu. Rõ chưa? Chương 384. Bởi vì ngươi ngu. Rõ chưa? Chẳng qua là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đột nhiên, cái kia trong mấy người bên trong một cái hướng về bên này nhanh chân đi tới, chính là một tên áo bào đỏ thanh niên, đi thẳng tới Diệp Tinh Hà ngồi vào trước đó, nhìn xuống hắn. Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, có chuyện gì sao? Hồng Y gì thanh niên khẽ cười, không có chuyện. Cái kia làm sao đến đây? Nghe nói đại danh đỉnh đỉnh Diệp Tinh Hà tại đây bên trong, tới gặp một lần. Diệp Tinh Hà mỉm cười, gặp được, cảm giác thế nào? Không được tốt lắm. Hồng Y gì thanh niên trêu tức cười một tiếng, đều nói Diệp Tinh Hà cỡ nào lợi hại cỡ nào, thoạt nhìn cũng không gì hơn cái này đi. Thực lực chỉ đến như thế. Hắn cười đáp ý, cái khác không nhìn ra, nhưng nhìn ra chính là đoạn mệnh hình ảnh. Chỉ sợ đây. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, lặng lẽ cười nói, sống không quá hôm nay ban đêm a. Dứt lời, phát ra một hồi ha ha cười lớn. Càng là đáp ý liếc về phía trước đó nói chuyện cùng hắn mấy người. Diệp Tinh Hà lắc lắc, trong nháy mắt chính là đoán được sự tình mọi nguồn. Chắc hẳn cái này người là cùng những người khác đánh cược, cho nên dám đến nơi này khiêu khích chính mình vài câu đi. Diệp Tinh Hà sờ lên mũi, không nghĩ tới ta ngược lại thật ra thành trong miệng người khác tiền đặt cược. Hắn không thèm để ý cái này người, từ tốn nói, xem xong vậy thì đi thôi. Cái này người Diệp Tinh Hà căn bản không để vào mắt, hoàn toàn không nhìn chi. Hắn hôm nay muốn đối phó là Hoắc Trường Tùng. Giống loại tiểu nhân vật này, Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn thấu qua, thực lực bất quá thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu. Nghĩ đến địa vị thân phận đều sẽ không cao lắm, chẳng qua là một tiểu nhân vật mà thôi. Đoán chừng cũng là tiểu nhân vật như vậy, mới nghĩ đến dựa vào dẫm lên chính mình thượng vị, bắt một điểm thanh danh. Diệp Tinh Hà căn bản không thèm để ý thế, nhưng lại không nghĩ rằng Diệp Tinh Hà như vậy không thèm để ý rơi vào này hồng y đi thanh niên trong mắt, liền thành lực lượng không đủ, nhát gan, không dám cùng chính mình có bất kỳ xung đột. Bởi vậy, càng thêm không kiêng nể gì cả. Đông nhiên, nhẹ giọng nói, Diệp Tinh Hà, ta nghe nói mọi người đều đã đang thảo luận. Sau khi ngươi chết, như thế nào chia cắt sản nghiệp của ngươi? Diệp Tinh Hà trong nháy mắt ánh mắt híp lại, không dứt đúng không? Từ Tốn nói, vậy còn ngươi? Cũng muốn kiếm một chén canh. Hồng y gì thanh niên cười hắc hắc, ta nghe nói dưới tay ngươi, Thiên Lưng phái phụ trách khu trong khu vực, có mấy gian quán rượu cũng không tệ. Đến lúc đó, ta sẽ nghĩ biện pháp biến thành ta. Trong lời nói, khiêu khích chi ý cực kỳ nồng đậm. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cười, trong tươi cười mang theo không nói ra được trào phúng. Trong nháy mắt, Hồng y gì thanh niên biến sắc, không hiểu có chút bối rối. Lạnh lùng nói ra, ngươi cười cái gì? Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm hắn, nhẹ giọng hỏi, chúng ta trước đó gặp qua sao? Hồng y gì thanh niên lắc đầu, chưa từng gặp qua. Vậy ta ngươi ở giữa, có thể có cựu án sao? Hồng y gì thanh niên tiếp lấy lắc đầu, không có cựu án. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy, chỉ hướng bên trong tòa đại điện kia, bên trong tòa đại điện này, bị ta giết nhi tử, không có 10 cái, cũng có 8 cái. Bên trong tòa đại điện này, bị ta dọa đến đóng cửa không ra, mất hết thể diện. Không có 30, cũng có 20 cái. Bên trong tòa đại điện này, bởi vì ta thu thập tiết mộng ngạ, mà trực tiếp bị hao tổn tiền tài vô số. Không có 100 cái, cũng có 50 cái. Bọn hắn đều không ra mặt, ngươi lại ra mặt. Ngươi, biết tại sao không? Lúc này, Hồng Y thanh niên đã triệt để hoang. Lắp bắp, run giọng nói, làm, vì cái gì? Bởi vì, ngươi ngu. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm hắn, cười lạnh nói, bởi vì làm tất cả mọi người biết, ta Diệp Tinh Hà lợi hại. Không ai dám đắc tội ta. Diệp Tinh Hà mỉm cười, đưa tay chỉ hướng Hồng Y Liễu thanh niên. Chỉ có ngươi quá ngu, cho nên bị người lợi dụng. Hồng Y Liễu thanh niên đã triệt để không còn gì để nói. Ngốc tại chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng hối hận không thôi, càng là vẻ mặt trướng đến một mảnh đỏ bừng. Thế mới biết, chính mình mới vừa rồi còn dương dương đắc ý ai không biết, ngu xuẩn tới cực điểm. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên khoan thai nhìn về phía hắn, ngươi có thể có cái gì thân nhân bạn cũ ở tại Tắc Hạ học cung sao? Hồng Y gì thanh niên bạn có thể trả lời đến, ta có một cái thân ca ca tại Tắc Hạ học cung hạ viện. Ồ. Diệp Tinh Hà thấy trên mặt hắn lộ ra vẻ tự hào, khẽ cười nói, xem ra tu vi không sai. Đúng thế, Long Hổ bảng thứ 37 tên. Long Hổ bảng thứ 37 tên, đúng không? Tốt, ta nhớ kỹ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngày mai ta sẽ đi hạ viện, khiêu chiến với hắn, đưa hắn chém giết tại sinh tử đài lên. Còn có cái gì sao? Nói tiếp, đến lúc đó ta liền cùng một chỗ khiêu chiến, giết thế là được. Trong nháy mắt, Hồng Y thanh niên vẻ mặt cử biến. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, run giọng nói, ngươi không thể làm như vậy. Hắn hoảng sợ tới cực điểm. Bởi vì hắn hiểu rõ, Diệp Tinh Hà làm được. Mà lại, Diệp Tinh Hà cũng tuyệt đối dám làm như vậy. Hắn sát mặt đại biến, run giọng nói, không, không. Ngươi không thể làm như vậy. Lúc này, trong lòng của hắn hối hận tới cực điểm. Bởi vì hắn hiểu rõ, Diệp Tinh Hà tuyệt đối dám làm như vậy, mà lại có làm như vậy thực lực. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta ban đầu không yêu lạm sát kẻ vô tội, liên lụy người bên ngoài. Nhưng hết sức đáng tiếc, ngươi chủ động trêu chọc, vậy cũng đừng trách ta. Hồng Y gì thanh niên run giọng nói, cầu ngươi đừng như vậy. Giờ phút này, hắn nơi nào còn có nửa phần trước đó hung hăng cản quấy tư thái. Diệp Tinh Hà nhìn về phía hắn, mỉm cười, ngươi biết nên làm như thế nào. Hồng Y gì thanh niên vẻ mặt đột biến, trong lòng hối hận vô cùng. Này Diệp Tinh Hà đủ hung ác đủ hung, thủ đoạn cũng là vô cùng kịch liệt, ta trêu chọc hắn làm gì nha? Ta thật là muốn chết. Hắn do dự một chút, sau đó lui lại hai bước, không người một cái thật sâu. Run giọng nói ra, Diệp Tinh Hà công tử, mới vừa là ta không đúng, tại đây bên trong cho ngươi chịu tội, ngươi đừng chấp nhận với ta. Diệp Tinh Hà mỉm cười, chỉ muốn trước bàn nhỏ mặt đất, nói xin lỗi, phải có thành ý. Hồng Y gì thanh niên sắc mặt đại biến, cắn răng nói ra, ngươi đừng khinh người quá đáng. Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, mỉm cười, ta chính là muốn khinh người quá đáng. Đắc tội ta hậu quả, ngươi gánh chịu được không? Hồng Y gì thanh niên trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Trung Uy vẫn là không dám gánh chịu cái này hậu quả. Khẽ cắn môi, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Phanh một tiếng, dập đầu một cái khấu đầu, Diệp Tinh Hà công tử, ta sai rồi, cầu ngươi đừng chấp nhận với ta. Diệp Tinh Hà cười ha ha, này mới đúng mà. Tất cả mọi người tầm mắt đều là nhìn về phía nơi này. Nghẹn họng nhìn chân chối. Không ít người đều là vẻ mặt cực kỳ khó coi. Ban đầu, bọn hắn đang tận lực xa lánh Diệp Tinh Hà, áp chế Diệp Tinh Hà. Thoáng một cái, những người kia chỗ kiến tạo xa lánh lạnh lùng, thậm chí mang theo vài phần sát cơ khí chàng. Trong nháy mắt, liền bị trực tiếp đánh vỡ. Tất cả mọi người nhìn một chút Diệp Tinh Hà, đều là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Chương 385. Có tin ta hay không hiện tại liền làm chết các ngươi. Chương 385. Có tin ta hay không hiện tại liền làm chết các ngươi. Đoàn người nhiều người như vậy tại đây bên trong, lại bị Diệp Tinh Hà sức một mình áp chế. Trong nháy mắt, đại điện bên trong lặng ngắt như tờ. Những cái kia trước đó cố ý nói chuyện lớn tiếng, cố ý coi thường Diệp Tinh Hà, thậm chí cố ý dùng xem người chết ánh mắt đối đãi Diệp Tinh Hà, trong nháy mắt đều là sững sờ ngay tại chỗ, cứng họng. Sau một khắc, vẻ mặt đều phá lệ khó xử. Đột nhiên cảm giác mình như cùng một cái tôm tép ngại nhép. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Tất cả mọi người cảm thấy phá lệ không được tự nhiên, chân tay luống cuống. Chỉ có Diệp Tinh Hà vẫn như cũ cười nhạt một tiếng, nhàn nhạt uống rượu, hoàn toàn không thấy bọn hắn. Nhưng vào lúc này, đại điện lối vào đột nhiên truyền đến một hồi náo động tiếng ồn ào âm. Hoắc Kinh Vũ, Hoàng Tuấn Ngộ đám người bị mấy tên cường giả vây quanh đi đến. Gặp bọn họ tiến đến, lập tức tất cả mọi người là vây lại, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt lịnh bợ. Mà mấy người tầm mắt dò xét, trong nháy mắt liền rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, hướng về hắn bên này đi nhanh tới. Thấy mấy người kia đến, Diệp Tinh Hà trong nháy mắt lông mày nhíu lại, trong mắt nhưng lại có một cỗ tên là tâm tình hưng phấn bay lên. Bọn hắn đều dám xuất hiện, xem ra là muốn tại đêm nay triệt để ngả bài. Trước đó Hoắc Kình Vũ đám người cho tới bây giờ trốn tránh Diệp Tinh Hà không dám ứng chiến, ngày hôm nay tại đây bên trong lại là xuất hiện, nói rõ bọn hắn đã là yên tâm có chỗ dựa chắc. Dĩ nhiên, Diệp Tinh Hà thấy mỗi người bọn họ bên người đều phối mấy tên cường giả. Diệp Tinh Hà nhìn lướt qua, chính là trong lòng hơi chấn động một chút. Những cường giả này thực lực thấp nhất đều đạt đến thần cương cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong, càng có một hai người đã đến thần cương cảnh đệ thất trọng lâu. Diệp Tinh Hà mỉm cười, đây là sợ ta ra tay a? Rõ ràng Hoắc Trường Tùng tâm tư kín đáo, biết lúc này còn chưa tới thời khắc cuối cùng, cũng tại để phòng Diệp Tinh Hà. Có những cao thủ này tại đây bên trong, nếu như Diệp Tinh Hà thật muốn đối Hoắc Kình Vũ đám người độc thủ, những cao thủ này chủ động ước trên phía dưới, sau đó mặc dù sẽ bị Tắc Hạ Học cùng cùng phụ thái thú chém giết thanh toán, nhưng ít ra có khả năng tại lúc ấy giữ được Hoắc Kình Vũ đám người tính mệnh. Chẳng qua là bọn hắn lại không biết, những người này căn bản ngăn không được Diệp Tinh Hà. Hoắc Kình Vũ đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, bọn hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt tràn đầy cực độ điên cuồng oán độc, sắc cơ, còn có mấy phần khát máu, như là mèo bắt được chuột trước đó, phải thật tốt trêu bừa một phiên, mà không vội mà giết chết một dạng. Hoắc Kình Vũ cũng là nói ra, Diệp Tinh Hà, buổi tối hôm nay ta nhìn người chết như thế nào. Hoàng Tuấn Nộ cũng là hạ giọng nói, Diệp Tinh Hà, không nghĩ tới ngươi hôm nay cũng dám tới này bên trong, ngại chính mình mạng dài đúng không? Ngươi tin hay không tối hôm nay, nhờ ngươi đi không ra phụ thành chủ này. Tao Hồng Huyên càng là mặt mũi tràn đầy oán độc, mấy ngày nay nghẹn trong phủ quất đủ, chúng ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Chờ một lúc, sẽ để cho ngươi trước khi chết chịu đủ lăng nhục thống khổ, nhờ ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Ba người tại Diệp Tinh Hà trước mặt, không chút kiêng kỵ lên tiếng uy hiếp. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, trong lòng cũng là phá lệ tò mò, muốn biết Hoắc Trường Tùng dùng thủ đoạn gì có thể đối phó được chính mình. Hắn nhìn về phía ba người lắc đầu, không thèm để ý, lại không nghĩ rằng một màn này bị ba người hiểu lầm, trở thành Diệp Tinh Hà yếu thế, không dám cãi lại. Lập tức càng thêm đắc ý, cười ha ha một tiếng, tiểu tử, trước ngươi không phải rất ngông cuồng, hết sức hành sao? Hiện tại tiếp tục cùng a, tiếp tục hành a. Một cái dân đen cũng muốn đấu với chúng ta, chơi không chết ngươi. Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, lòng tràn đầy bất đắc dĩ, còn không dứt, đúng không? Hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, nhìn về phía ba người mỉm cười nói, tin hay không, ta hiện tại liền khiêu chiến các ngươi ba cái, trực tiếp đem các ngươi ba cái nghiền chết. Trong nháy mắt, Hoắc Kình Vũ đám ba người sắc mặt đại biến. Hoắc Kình Vũ mấy người trong nháy mắt biến sắc, tranh thủ thời gian lui lại mấy bước, trốn ở cái kia mấy tên cao thủ đằng sau. Trong đó Hoàng Tuấn Ngộ bởi vì quá mức bối rối, thậm chí dưới chân một chỗ lẫn, đặt mông té ngã trên đất, khiến cho chật vật không chịu nổi, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Diệp Tinh Hà cười ha ha, đùa các ngươi chơi. Hoắc Kình Vũ mấy người không còn mặt mũi, bị Diệp Tinh Hà một câu liền sợ đến như vậy, cũng không dám lại có bất kỳ hung hăng tàn quái, xám xịt trở lại trên chỗ ngồi xuống. Lúc này, trong đại sảnh bầu không khí phá lệ quỷ dị. Phủ thành chủ bên này, mặc dù người đông thế mạnh, lại loan thoáng bị Diệp Tinh Hà một người áp chế. Sau một lát, khách khứa liền đã toàn bộ đến đông đủ. Cổng người điều khiển chương trình hát vâng thanh âm vang lớn, thành chủ đại nhân đến. Hoắc Trường Tùng sải bước đi tiến đến, nhìn về phía mọi người, liên tục gật đầu mỉm cười. Thậm chí liền tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên người thời điểm, cũng là mang theo ý cười. Đó là một loại đã nắm vững thắng lợi, trưởng không hết thể ý cười, còn mang theo vài phần thương hại. Trong mắt hắn, Diệp Tinh Hà đã là một tên người sắp chết. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, cho đáp lại. Rất nhanh, yến hội bắt đầu. Qua ba lần rượu, món ăn quang ngũ vị. Hoắc Trường Tùng đông nhiên mở miệng, "Chư vị, hôm nay có thể tham gia ta 50 tuổi đại thọ yến hội, tại hạ cảm kích khôn cùng. Hôm nay vẫn còn có vài vị quý khách muốn tới nơi đây." Mọi người châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận, "Quý khách?" Hoắc Trường Tùng trong miệng quý khách có thể là người nào? Chẳng lẽ là Thái thú đại nhân? "Ngươi ngốc nha, Thái thú đại nhân làm sao có thể đến, hắn cùng thành chủ có thể là thủy hỏa bất dung." Mọi người vừa dứt lời, đột nhiên, cái kia cổng người điều khiển chương trình xúc động thanh âm vang lên, "Tất hạ học cung hạ viện, ngũ đại thủ tọa đến." Mọi người sững sờ, ngũ đại thủ tọa vậy mà tới, này quả nhiên là thiên đại mặt mũi nha. Năm bóng người, năm đạo mạnh mẽ khí tức từ xa cấp tốc tiếp cận, rất nhanh chính là đến trước mắt. Năm bóng người cũng là xuất hiện trong đại điện này, trong đó còn có Diệp Tinh Hà có chút quen biết đoàn thành nhân cũng là ở bên trong. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, chậm rãi gật đầu. Diệp Tinh Hà mỉm cười, mắt lạnh nhìn Hoắc Trường Tùng, xem ra cái này là ngươi dùng tới thủ đoạn đối phó với ta đi. Hoắc Trường Tùng đến cùng có phương pháp gì tới đối phó chính mình? Diệp Tinh Hà có thể là phi thường mong đợi. Vũ đại thủ tọa đến, Hoắc Trường Tùng cũng là vô cùng có mặt mũi. Tự mình nên đón tiếp lấy, đem 5 người nên đến vị trí cao nhất, tách ra ngồi xuống. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn cùng Cam Tử Thực nhẹ nhàng sờ đụng một cái. Cam Tử Thực khẽ gật đầu. Lập tức, Hoắc Trường Tùng hoàn toàn yên tâm. Mấy người đến, tự nhiên lại là một phiên khách sáo. Uống vài chén rượu về sau, đột nhiên, Hoắc Trường Tùng nhẹ nhàng tặng hắn một cái. Lập tức, hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong trở nên vô cùng an tĩnh. Hoắc Trường Tùng nụ cười trên mặt dần dần tan biến, trở nên lanh khốc mà sơ sát tiêu điều. Chư vị hẳn là đều biết, gần nhất ta Thương Nô quận thành bên trong, có một vị tuổi trẻ tuấn kiệt, danh tiếng vang xa. Nghe nói như thế, trong nháy mắt tất cả mọi người là mừng rỡ. Đang trò vui đến rồi. Đoàn người tự nhiên đều là rõ ràng, hôm nay cục này đến cùng là vì người nào bố trí, đối phó đến cùng là ai. Hoắc Trường Tùng ngoài cười nhưng trong không cười nói, chương 386. Chân tướng với bảy. Hoắc Trường Tùng thủ đoạn. Chương 386, chân tướng với bảy. Hoắc Trường Tùng thủ đoạn. Có này một vị tuổi trẻ tuấn kiệt, ta thân là Thương Nô quận thành thành chủ, quả nhiên là vui vẻ không xiết. Đại điện bên trong, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Sau một khắc, Hoắc Trường Tùng tầm mắt chuyển hướng Diệp Tinh Hà, mỉm cười, chư vị chắc hẳn đều biết, vị này tuổi trẻ tuấn kiệt liền là Diệp Tinh Hà. Mọi người tranh thủ thời gian liên tục gật đầu, mở miệng phụ họa. Diệp Tinh Hà ngồi ở chỗ đó, khẽ mỉm cười, muốn nhìn Hoắc Trường Tùng đến cùng đùa nghịch hoa chiêu gì. Nghe nói Diệp Tinh Hà gần nhất tại Thương Nô quận thành bách chiến bách thắng, cùng thế hệ đệ tử trẻ tuổi bên trong không một người là đối thủ, quả nhiên là lợi hại. Chẳng qua là trên mặt hắn lộ ra một vẻ vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc giới hạn trong quy tắc, có thể cùng Diệp Tinh Hà chiến đấu, chỉ có Tắc Hạ học cung hạ viện đệ tử. Dạng này không khỏi không thể hiện được Diệp Tinh Hà thực lực bản thân tới nha. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là trong lòng chấn động mãnh liệt. Đại điện bên trong vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Bọn hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ Hoắc Trường Tùng kế hoạch lại là? Sau một khắc, Hoắc Trường Tùng nhìn về phía Cam Tử Thực, lớn tiếng cười nói, "Vừa bạn, hôm nay Tắc Hạ học cung hạ viện thủ tọa cũng ở đây, không bằng liền tạm thời hủy bỏ cái kia đầu quy tắc. Nhường Diệp Tinh Hà có thể cùng tất cả mọi người giao chiến. Như thế nào nếu như vậy, mới có thể chân chính thể hiện ra Diệp Tinh Hà thực lực tới nhà. Cháy nhà ra mặt chuột, đây mới thực là đường cùng giao găm thấy." Nguyên lai, Hoắc Trường Tùng dự định là cái này. Hắn đúng là dự định trực tiếp nhường Tắc Hạ học cung hủy bỏ điều quy định này, a từ đó nhường Diệp Tinh Hà mất đi quyết chiến chi nguyện bảo hộ. Mất đi quyết chiến chi nguyện bảo hộ về sau, Diệp Tinh Hà lại là một cái dạng gì xuống tràng? Tất cả mọi người đều rõ ràng, chỉ sợ hắn hôm nay đi không ra phủ thành chủ này chi môn. Xoay một thoáng, tất cả mọi người tầm mắt đều là tập trung ở Cam Tử Thực trên thân. Vị này tại Tắc Hạ học cung hạ viện, quyền cao chức trọng thủ tọa, chỉ cần hắn gật đầu, phế trừ điều quy tắc này, như vậy chỉ sợ hôm nay Diệp Tinh Hà thật vô phương đi ra phủ thành chủ. Cam Tử Thực thành thơi uống một hớp rượu, sau đó mỉm cười, nhẹ nói ra, đầu quy củ này nha, tự nhiên là không thể phế. Thế nhưng hắn lời nói xoay chuyển, Diệp Tinh Hà thực lực sắc thực cường hãn, ta Tắc Hạ học cung cũng không thể trở ngại người ta thực lực tăng lên. Như vậy, hắn mỉm cười nói, điều quy tắc này hôm nay tại Diệp Tinh Hà trên thân liền hết hiệu lực, những người khác thì vẫn như cũ theo thường lệ. Trong nháy mắt, chúng người vì đó xôn xao. Đại điện bên trong vang lên một mảnh như thủy triều tiếng hô. Những người kia liền là tại mở mắt nói lời bịa đặt, rõ ràng là muốn giết Diệp Tinh Hà, còn làm ra một bộ vì muốn tốt cho Diệp Tinh Hà dáng vẻ tới. Thậm chí, này rõ ràng liền là nhằm vào Diệp Tinh Hà. Thậm chí, bọn hắn đều đã không quan tâm tướng ăn, không quan tâm người khác cái nhìn. Tướng ăn khó coi vô cùng. Rõ ràng, liền là tại nói cho tất cả mọi người, ta chính là muốn là ngươi, chuyên môn định đầu này quy tắc, tới là ngươi. Cam Tử Thực, làm thật phế đi điều quy tắc này. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt đều tràn ngập vẻ thương hại. Diệp Tinh Hà xong. Đúng vậy à, chỉ sợ hắn hôm nay đi ra chỗ này cửa phủ thời điểm, liền là hắn vẫn mệnh thời điểm. Ha ha, tại trong phủ thành chủ mọi người còn chú trọng cái thể diện. Chờ ra khỏi phủ thành chủ, chỉ sợ liền có rất nhiều cao thủ sẽ hướng hắn ra tay rồi. Diệp Tinh Hà thực lực tuy mạnh, cuối cùng bất quá 14-15 tuổi, ở đâu là những cái kia tu luyện mấy chục năm cường giả đối thủ. Đáng đời. Ai bảo hắn dám trêu chọc thành chủ đại nhân? Hoắc Kình Vũ trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên, hận không thể cười ha ha. Thành, xong rồi. Điều quy tắc này một phế, Diệp Tinh Hà, hôm nay muốn chém giết muốn dốc thịt, liền từ ta quyết định. Bất quá, hắn trung quy tâm cơ thâm trầm, còn duy trì lấy mặt ngoài trầm ổn khí độ. Mỉm cười gật đầu nói, tốt, nếu Cam thủ tọa ngài nói, vậy chúng ta mọi người tự nhiên nghe ngài. Ánh mắt của hắn hướng về đại điện bên trong Hoắc Kình Vũ, mỉm cười nói, Hoắc Kình Vũ trước ngươi không phải nói, muốn theo Diệp Tinh Hà luận bàn một chút không? Vậy bây giờ, liền mang theo dưới tay ngươi mấy cao thủ này, tới cùng Diệp Tinh Hà luận bàn một cái đi. Hoắc Kình Vũ cười ha ha, tuân mệnh, phụ thân. Dứt lời, trực tiếp đứng dậy. Mà sau lưng hắn, cũng là có ba người chậm rãi ra khỏi hàng. Ba người này thực lực, vậy mà thấp nhất đều đạt đến thần cương cảnh đệ thất trọng trong lầu kỳ. Cao nhất một cái, càng là đạt đến thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu a. Hoắc Kình Vũ cười hắc hắc, Diệp Tinh Hà, hiện tại ta mang theo thủ hạ ba người khiêu chiến ngươi, ngươi có dám hay không đánh? Lúc đến tận đây lúc, hắn cuối cùng không còn có bất kỳ che lấp, trực tiếp triển lộ khuôn mặt dữ tợn, nhường Hoắc Kình Vũ mang theo thủ hạ người vây công Diệp Tinh. Mọi người không khỏi nẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn còn đánh giá thấp Hoắc Trường Tùng vô sỉ. Nguyên lai hắn căn vốn không có ý định thả Diệp Tinh Hà rời đi phụ thành chủ, trực tiếp liền muốn ở chỗ này đưa hắn chém giết. Ba người này cộng lại, Diệp Tinh Hà làm sao có thể là đối thủ? Đúng vậy a, trực tiếp liền bị nghiền chết. Cái này cũng quá vô sỉ, bốn người đánh một cái. Mà lúc này, Hoàng Tuấn Ngộ, Tào Hồng Nguyên cũng là mang theo thủ hạ cao thủ dồn dập ra khỏi hàng. Mỗi người thủ hạ đều có một tên thần cương cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong cao thủ, cũng không biết từ chỗ nào mời chào tới. Hung hăng càn quấy kêu to, ước chiến Diệp Tinh Hà. Hoắc Kình Vũ đại ca, cơ hội này không nếu như để cho ta, như thế nào? Tốt tốt tốt, thực lực của ta yếu nhất, đối phó hắn cần dùng đến, các ngươi vẫn là ta tới. Tào Hồng Nguyên lớn tiếng cười nói. Đại điện bên trong, mọi người tiếng thét liên miên bất tuyệt. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, như xem một người chết. Diệp Tinh Hà, gọi ngươi mạnh, gọi ngươi hoành. Hôm nay chết ở chỗ này đi. Những người này thu nạp cao thủ, lấy mạnh hiếp yếu, lấy nhiều khi ít. Cả đám đều tu luyện mấy chục năm, tại đây bên trong uy hiếp một tên thiếu niên, vẫn còn dương dương đắc ý quả nhiên là vô sỉ đến cực điểm. Không ít người âm thầm lắc đầu, Hoắc Trường Tùng tướng ăn, quả nhiên là khó coi chút. Diệp Tinh Hà tầm mắt hơi hơi co rụt lại, Hoắc Trường Tùng, này liền là của ngươi át chủ bài đi. Diệp Tinh Hà xác thực không nghĩ tới, Hoắc Trường Tùng vậy mà mua được Tắc Hạ học cùng thủ đoạn. Quả nhiên là thủ đoạn thông thiên. Bất quá, hắn cũng không e ngại. Diệp Tinh Hà nơi này, cũng có át chủ bài chưa từng xốc lên. Mà lúc này, một bên bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Chợt, tất cả mọi người tầm mắt đều là chuyển hướng nơi đó. Người nói chuyện chính là Đoàn Thành Nhân. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Cam Tử Thực nghiêm nghị nói ra, "Cam Tử Thực, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì. Ngươi dạng này rõ ràng chính là yếu hại chết Diệp Tinh Hà." Cam Tử Thực nhíu mày nhìn về phía hắn, lạnh lùng nói ra, "Đoàn Thành Nhân, ngươi nhưng chớ có ngậm máu phun người. Ta đây là cho Diệp Tinh Hà một cái lịch luyện cơ hội." Lịch luyện cơ hội? Cầu thí? Nhìn xem Diệp Tinh Hà bị rất nhiều cao thủ vây công, hôm nay chết ở chỗ này, mà ta Tắc Hạ học cùng, lại không cách nào truy cứu trách nhiệm của bọn hắn, làm đến bọn hắn không kiêng nể gì cả sao? Chương 387. Thái thượng trưởng lão trấn áp Diệp Tinh Hà. Chương 387. Thái thượng trưởng lão trấn áp Diệp Tinh Hà. Đoàn Thành Nhân cười lạnh nói, "Hôm nay có ta tại, ngươi cũng đừng nghĩ đổi đầu quy củ này." Lập tức, Hoắc Trường Tùng vẻ mặt có chút khó coi. Nguyên lai Diệp Tinh Hà tại Tắc Hạ học cùng cũng có dương cánh. Liên là này Đoàn Thành Nhân am mà mọi người cũng là nghị luận ầm ĩ, xem ra hôm nay muốn làm chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Đúng vậy a, Diệp Tinh Hà nguyên lai tại Tắc Hạ học cung cũng rất có bối cảnh. Nay Đoàn Thành Nhân ta biết, chính là hạ viện ngũ đại thủ tọa bên trong, khá cao. Trường không thực quyền, tương đương không dễ chọc. Xem ra chuyện hôm nay đã có biến số. Cam Tử Thực lạnh lùng nói, ngươi thị phi muốn cùng ta đối nghịch a? Đoàn Thành Nhân cười lạnh một tiếng, như ngươi loại này chuột nhắt, cũng xứng ta đối phó với ngươi. Cam Tử Thực mỗi chữ mỗi câu nhìn chằm chằm hắn, ta hôm nay liền muốn sửa lại điều quy tắc này, ngươi nghe hay là không nghe? Đoàn Thành Nhân cười ha ha, nằm mơ. Tốt. Cam Tử Thực nhưng như cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc, chẳng qua là cười lạnh. Mà đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên một cái hùng hồn thanh âm trầm thấp truyền đến. Nếu là lão phu muốn đổi đâu? Nghe được cái thanh âm này về sau, Đoàn Thành Nhân đột nhiên toàn thân run lên, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ không dám tin, trong lòng một thanh âm điên cuồng quanh quẩn. Hắn làm sao lại lẫn vào tiến vào chuyện này tới? Làm sao đem hắn đều cho kinh động đến? Mọi người không rõ ràng cho lắm, mà chỉ có Cam Tử Thực cười ha ha, đột nhiên đứng dậy, cung kính hướng cửa đại điện hướng đi hành lễ. Cao giọng hô, cung nên Thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão? Làm bốn chữ này nói lúc đi ra, tất cả mọi người trong lòng đều là hung hăng nhảy một cái. Chẳng lẽ đến người, vậy mà chính là Tắc Hạ học cung một vị thái thượng trưởng lão rồi? Lão thiên gia, đây quả thực quá kinh khủng. Tắc Hạ học cung thái thượng trưởng lão, mỗi một cái đều thực lực cực kỳ kinh khủng, là có thể dùng một người diệt một thành tuyệt đỉnh cao thủ a. Đúng vậy à, tùy tiện một cái thái thượng trưởng lão lấy ra, chỉ sợ đặt ở Thương Lô quận thành đều là cao thủ hàng đầu nhất. Ngày thường mấy năm cũng thấy không được một cái, hôm nay vậy mà đến. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trên mặt hết thảy đều lộ ra vẻ chấn động. Không có cách, thái thượng trưởng lão thật sự là quá mức kinh khủng tồn tại. Một người trấn áp một thành, chính là tối vi cao thủ hàng đầu. Bất luận cái gì người, đều không thể coi thường được. Lời còn chưa dứt, một bóng người chậm rãi bay xuống vào đại điện bên trong. Ước chừng 6-70 tuổi, dáng người không cao, thoạt nhìn cũng có chút gầy gò. Có một con mắt đã bị sinh sinh đào đi, nhìn qua nhiều hơn mấy phần âm lãnh tà ác, nhưng trên người hắn khí tức lại là vô cùng khủng bố. Vừa rơi vào trong đại điện, cái kia trên thân khí tức nộn nạo lên, lại trực tiếp đánh mọi người trong cơ thể lực lượng thình thịch phun trào tới hợp minh. Có chút lực lượng yếu, thậm chí càng bị ép tới liên tiếp lui về phía sau. Còn có một số thực lực nhỏ bé, vừa bước vào thần cương cảnh hạng người, lại bị cố khí tức này đè liên tục nôn ra máu, té ngã trên đất. Mọi người kinh hãi, quả nhiên không hổ là thái thượng trưởng lão, vậy mà như thế khủng bố. Thực lực của hắn đến mạnh bao nhiêu? Chỉ sợ ít nhất cũng là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu, thậm chí thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu trở lên a. Có khả năng đã đi đến thần cương cảnh định phong a. Thật là đáng sợ, quả nhiên là một người có khả năng diệt một thành cường giả. Tất cả mọi người là đứng dậy, mặt mũi tràn đầy cung kính. Cam Tử Thực cười mỉm, nên đón tiếp lấy, gặp qua sư thúc. Nguyên lai lão giả này vậy mà chính là sư thúc của hắn. Mọi người tất cả đều cung kính hành lễ. Mà Hoắc Trường Tùng tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy hành lễ, cười nói, gặp qua Kim Thái Thượng trưởng lão. Kim Triển Bằng quét mắt nhìn hắn một cái, ta gặp qua ngươi. Hoắc Trường Tùng trên mặt treo đầy ý cười, không dám sơ suất, trước đó ta vừa tới nơi đây tiền nhiệm thời điểm, từng đi hướng Tắc Hạ học cung bái phỏng, may mắn gặp qua lão đại nhân. Mọi người nghe xong, rồn rập gật đầu. Nguyên lai là Kim Triển Bằng, ta nghe qua tên của hắn, là hết sức tư thâm Thái Thượng trưởng lão đi. Đúng vậy à, nghe nói 30 năm trước, cũng đã là Thái Thượng trưởng lão. Nhưng giống như thanh danh không quá lộ ra. Có người cười lạnh nói, thanh danh lại không lộ ra, cũng là thái thượng trưởng lão, nghiền chết chúng ta cùng chơi mở dạng.
Đúng vậy a, chỉ sợ hắn vừa ra tay, trong đại điện tất cả mọi người phải chết. Cái gì thần cương cảnh đệ thất trọng lâu, thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu, ở trước mặt hắn đều là sâu kiến. Kim Triển Bằng tại hết thảy các hạ học cung thái thượng trưởng lão bên trong, bài danh không cao lắm, thậm chí có thể nói là thực lực yếu nhất một trong. Thế nhưng đó là cùng mặt khác thái thượng trưởng lão so, các hạ học cung thái thượng trưởng lão hết thảy mới có mấy cái, không cao hơn 10 người mà thôi. Đặt ở bên ngoài, các đỉnh cấp đều là đỉnh cấp cường giả. Kim Triển Bằng chậm rãi gật đầu, nhìn hắn một cái, người rất không tệ. Hoắc Trường Tùng lập tức cao hứng cùng cái gì giống như, tranh thủ thời gian theo sau lưng, mời hắn ngồi vào cao nhất chủ vị phía trên. Kim Triển Bằng cũng là không khách khí, chậm rãi ngồi ở chỗ đó, nhìn về phía Đoàn Thành Nhân, cười lạnh nói, Đoàn Thành Nhân, lời nói của ta, ngươi có thể nghe sao? Kim Triển Bằng xuất hiện trong nháy mắt đó, Đoàn Thành Nhân vẻ mặt chính là cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới, nguyên lai Cam Tử Thực lại còn mời đến Kim Triển Bằng tới chấn áp chính mình. Ban đầu, Đoàn Thành Nhân cũng không thế nào đem Cam Tử Thực để ở trong lòng. Hôm nay chỉ cần mình tại, cái quy củ này liền không đổi được. Nhưng bây giờ Kim Triển Bằng đến, cải biến hết thảy. Hắn nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Kim Triển Bằng đến, có khả năng sẽ cải biến hết thảy. Đoàn Thành Nhân đứng dậy, lạnh lùng nói ra, ngươi là Thái Thượng trưởng lão, ta Đoàn Thành Nhân bất quá là hạ viện thủ tọa một trong mà thôi. Luận bối phận, ngươi cao. So địa vị, ngươi mạnh. Lời của ngươi nói, chỉ cần có đạo lý, ta tự nhiên là nghe. Kim Triển Bằng quái nhãn khẽ đảo, cười lạnh nói, chiếu nói như vậy, ta như nói lời không có đạo lý, ngươi liền không nghe. Đoàn Thành Nhân gật đầu, vậy liền tha thứ khó tòng mệnh. Kim Triển Bằng hừ lạnh một tiếng, hoa con, cánh cứng cắp rồi a, dám cùng ta nói như vậy lời. Trên thân khí tức hung hăng đè xuống. Trong nháy mắt, Đoàn Thành Nhân cảm giác như một đầu cự sơn đè xuống tới. Trong nháy mắt thân thể tầng tầng lay động một cái, toàn thân khớp xương một hồi vang rền. Đúng là bị ép, thân hình dần dần hướng phía dưới thấp đi. Kim Triển Bằng lại là muốn ép tới hắn trực tiếp quỳ xuống. Đoàn Thành Nhân trong lúc nhất thời chỉ có thể động viên chống đỡ. Vẻ mặt trướng đến đỏ bừng, toàn thân run rẩy, thậm chí lời đều nói không nên lời. Mọi người run sợ. Đoàn Thành Nhân là Tát Hạ Học Cung Hạ Viện ngũ đại thủ tọa một trong, thực lực đã đạt thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu, thậm chí càng cao. Lại bị lão giả này một tay chấn áp, cái này cũng quá kinh khủng đi. Thiện tay chấn áp Đoàn Thành Nhân. Kim Triển Bằng trực tiếp xem giống Hoắc Trường Tùng, từ tốn nói ra, ngươi muốn làm gì, liền cứ việc đi làm. Điều quy tắc này, ta làm chủ, hôm nay trực tiếp phế đi. Hoắc Trường Tùng hưng phấn cười to, đa tạ Thái Thượng trưởng lão. Đến mức Diệp Tinh Hà, hắn căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, hoàn toàn coi thường. Trong mắt hắn, Diệp Tinh Hà cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Chương 388, dám đụng đến người của ta. Ngươi chán sống rồi. Chương 388, dám đụng đến người của ta. Ngươi chán sống rồi. Chính mình cần phải đi quan tâm sâu kiến nghị như thế nào sao? Tự mình làm chuyện này sẽ để cho con kiến cỏ này bị nghiền chết. Nhưng thì tính sao? Chỉ cần ta nguyện ý là được, sao lại quản ngươi con kiến cỏ này ý kiến? Dù cho ta trước đó căn bản chưa thấy qua ngươi, càng cùng ngươi không có bất kỳ cái gì thù hận. Nhưng nghiền chết liền ép chết rồi, hủy diệt ngươi có liên quan gì tới ngươi? Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm Kim Triển Bằng, tầm mắt nhàn nhạt. Lão cậu, hôm nay vậy mà như thế lớn ta. Hoắc Trường Tùng tầm mắt chuyển hướng Diệp Tinh Hà, khoe miệng lộ ra một vẻ dữ tợn ý cười. Diệp Tinh Hà, ta xem bây giờ còn có người nào cho người chỗ dựa. Ha ha ha. Hắn đáp ý tới cực điểm. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong mắt viết đầy thoải mái. Trong mấy ngày nay, hắn đường đường đứng đầu một thành, lại bị Diệp Tinh Hà áp chế chật vật không chịu nổi, mệt mỏi. Hắn hận gấp Diệp Tinh Hà, vào lúc này cuối cùng phát tiết ra tới. Tất cả mọi người tầm mắt cũng là đều rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà lần này, triệt để xong. Đúng vậy a, Đoàn Thành Nhân bị Kim Triển Bằng áp chế, không người có thể cùng hắn làm chủ. Ha ha ha, tại Thương Lô trong huyện thành, lại có ai có thể chống lại Kim Triển Bằng? Diệp Tinh Hà triệt để xong. Không có người cho rằng Diệp Tinh Hà còn có lật bàn cơ hội. Hoắc Trường Tùng thua tay nói, Hoắc Kình Vũ, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mang theo ngươi người, lên a. Hoắc Kình Vũ cười ha ha, đúng, phụ thân. Hắn mang theo thủ hạ mấy tên cao thủ, chậm rãi ép tới đằng trước. Mà Hoàng Tuấn Lộ, Tào Hồng Huyên đám người, cũng là như thế. Bọn hắn đúng là muốn ở chỗ này, lấy nhiều khi ít, dùng chúng địch quả. Muốn đem Diệp Tinh Hà, xinh xinh chém giết. Chẳng biết tại sao, mặc dù cùng là Tát Hạ Học Cung cường giả, nhưng Kim Triển Bằng tựa hồ đối với Đoàn Thành Nhân có cực sâu thành kiến, lời nói lanh lợi, không lưu tình chút nào. Trong ánh mắt càng là loáng thoáng lộ ra mấy phần sắc cơ. Tựa hồ nếu không phải có chỗ khắc chế, liền muốn đưa hắn trực tiếp chém giết nghiền chết. Mà từng cảnh tượng ấy phát sinh, Diệp Tinh Hà nhưng như cũng là ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt thành thơi, không có chút nào gợn sóng, thậm chí còn dơ ly rượu lên, nhẹ nhàng uống mấy ngụm, không nói ra được nhàn nhã. Nhưng rơi trong mắt mọi người, Diệp Tinh Hà cái này là đang giả vờ. Lúc này, Hoắc Kình Vũ đám người sắp động thủ. Hoắc Trường Tùng cười ha ha, Diệp Tinh Hà, hôm nay người nào tới đều cứu không được ngươi. Hắn hiện tại liền cơ bản nhất lấy cớ, đều không tìm, mỹ lệ đều không duy trì, trực tiếp giữ tận lộ ra. Nhìn như không người khả năng giúp đỡ Diệp Tinh Hà, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Duy nhất Đoàn Thành Nhân cũng bị Kim Triển Bằng áp chế. Chẳng qua là Đoàn Thành Nhân cũng là tính tình cương liệt, lanh có người. Một tiếng gầm nhẹ, toàn thân chấn động. Một hồi nóng bỏng hào quang màu đỏ, đột nhiên hung hăng bùng nổ, như là núi lửa phun trào. Hắn oa một tiếng, một ngụm lớn máu tươi bắn ra, vẻ mặt trắng bệch. Rõ ràng sử dụng ra này chiêu, với hắn mà nói đại giới cực lớn. Này mạnh mẽ cuồng bạo màu đỏ lực lượng tuôn ra, nhưng chung quy đại giới trả giá cũng đáng.
Nay cuồng bạo cường hãn hỏa diễm lực lượng, điên cuồng nổ ra ngoài. Trong nháy mắt liền tướng, kim triển bằng ép ở trên người hắn lực lượng sinh sinh bắn ra. Đoàn Thành Nhân bỗng nhiên thân hình cấp tốc lấp lánh, đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh. Đoàn Thành Nhân trong lúc đó, giống to một tiếng, "Diệp Tinh Hà, ngươi đi trước, ta tới vì ngươi đoạn hậu." Hắn đúng là muốn dùng chính mình ngăn trở trong đại điện này mọi người, tới nhường Diệp Tinh Hà thông dòng thoát thân. Diệp Tinh Hà nhìn hắn một cái, trong ánh mắt toát ra một vẻ vẻ cảm kích. Vô luận Đoàn Thành Nhân là vì cái gì, đối với mình như vậy, nhưng chung quy là làm được. Diệp Tinh Hà trong lòng nhẹ giọng thì thầm, "Đoàn trưởng lão, ta thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời." Lúc này Diệp Tinh Hà biết, việc này cực kỳ hung hiểm, cũng không muốn nhường Đoàn Thành Nhân vì chính mình xảy ra chuyện. Hắn nhẹ nhàng thở một hơi, mỉm cười nói, "Đoàn trưởng lão, không cần như thế." Hắn chậm rãi ngăn tại Đoàn Thành Nhân trước người, nhìn về phía Hoắc Trường Tùng, "Hoắc Trường Tùng, hôm nay ngươi liền cảm thấy nhất định có thể đem ta lưu tại nơi này rồi, đúng không?" Hoắc Trường Tùng cười ha ha, "Đó là dĩ nhiên." Diệp Tinh Hà khoe miệng, phát họa ra một vệt giọng địa mai nụ cười, liền muốn đem lá bài tẩy của mình xốc lên. Hoắc Trường Tùng khoát khoát tay, "Hoắc Kình Vũ, lên." Hoắc Kình Vũ hoàng tuấn ngộ đáng người, ha ha cùng thiếu, mang theo trọn vẹn 10 tên thần cương cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong trở lên cao thủ, nhào về phía Diệp Tinh Hà. Mắt thấy sau một khắc, liền sẽ đem Diệp Tinh Hà đánh giết. Diệp Tinh Hà trong lòng bàn tay đã là nắm chặt một kiện đến từ Hoắc Hưng Triều trên người tín vật. Sau một khắc, liền sẽ đem này đến bài xốc lên. Đoàn Thành Nhân vận sức chờ phát động, chuẩn bị làm Diệp Tinh Hà ra tay, ngăn trở này chí mạng với công. Kim Triển bằng con mắt nửa khép nửa mở, chỉ đợi Đoàn Thành Nhân ra tay, liền sẽ đưa hắn áp chế. Ngay tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mà lúc này, hư không bên trong, đột nhiên, một tiếng giàn mua mà hào sảng cười to, đột nhiên nổ vang. Kim Triển bằng, dám đối người của ta độc thủ, ngươi chán sống rồi. Thanh âm vừa mới nổ vang thời điểm, còn tại cực xa bên ngoài. Tựa hồ cách này còn có trăm dặm, nhưng mỗi nói một chữ, chính là tiếp cận rất nhiều. Làm nói đến một chữ cuối cùng thời điểm, đã là đi thẳng tới đại điện bên ngoài. Thanh âm ầm ầm tới, như là to lớn tiếng sấm, ầm ầm nổ vang, hung hăng nện vào trong đại điện này. Tất cả mọi người đều là bị chấn động đến màng nhĩ kinh hoàng, váng đầu huyễn. Thực lực người, càng là màng nhĩ trực tiếp phá toái, máu tươi chảy ra, đau kêu thê lương thảm thiết. Những cái kia thực lực thấp người, càng bị chấn từng ngụm phun máu tươi té ngã trên đất, đã là bị thương thật nặng. Thậm chí có người trực tiếp bị chấn mất đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều kinh hô rung động. Người nào đến? Đây là hạng gì thực lực cường hãn? Vẹn vẹn gầm lên giận dữ, vẫn còn không biết rõ theo bao xa bên ngoài, vậy mà liền đem chúng ta chấn thành trọng thương. Cái này cũng thật là đáng sợ, chỉ sợ thực lực này đã siêu việt thần cương cảnh đi. Mà ban đầu mặt mũi tràn đầy khoan thai, dùng siêu nhiên tư thái cúi xem tất cả mọi người Kim Triển bằng. Lúc này cũng là bỗng nhiên biến sắc, một tiếng thét kinh hãi, cái thanh âm này, chẳng lẽ là hắn tới rồi? Trên mặt hắn toát ra khó nói lên lời vẻ kiêng dè. Sau một khắc, vang một tiếng, toàn bộ đại điện nóc nhà đúng là trực tiếp bị sốc lên, không phải phá vỡ một cái lỗ thủng to, mà là toàn bộ đại điện nóc nhà trực tiếp biến mất. Tiếp theo, một đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức chậm rãi buông xuống. Này khí tức so vừa rồi Kim Triển bằng đến thời điểm còn cường thịnh hơn nhiều lắm. Mọi người run sợ, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một tên lão giả tóc trắng chậm rãi buông xuống tới. Hạc phát đồng nhan, có chút mảnh mai, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tu vi cao sâu vô cùng. Kim Triển bằng đống nhiên đứng dậy, kinh hô quát, "Lý Thuần Dương, lại là ngươi? Ngươi lai, like, người đến đúng là Lý Thuần Dương. Trước đó một nhánh bế quan hắn, vậy mà tại hôm nay phá quan mà ra." Lý Thuần Dương cười ha ha, "Ta nếu không đến, còn không biết người muốn đem Tắc Hạ học cùng mặt ném đến mức nào." Diệp Tinh Hà khoe miệng, cũng là phát họa ra một vệt nụ cười. "Không nghĩ tới a, Lý Thuần Dương ngươi vậy mà kịp thời chạy tới." Chương 389. Lý Thuần Dương ra tay, áp chế toàn trường. Chương 389. Lý Thuần Dương ra tay, áp chế toàn trường. Đây đúng là Diệp Tinh Hà sở liệu chưa kịp. Lá bài tẩy của hắn, ban đầu cũng định ra tay, lại không nghĩ rằng Lý Thuần Dương đến. Mọi người dồn dập phát ra run sợ kinh hô, "Này Lý Thuần Dương là ai?" Tu vi cảm giác so Kim Triển bằng cao thâm hơn, mà lại nghe ngữ khí của hắn, hoàn toàn không đem Kim Triển bằng để vào mắt. Cái này người, chẳng lẽ cũng là Tắc Hạ học cung thái thượng trưởng lão sao? Đoán chừng là, hơn nữa thoạt nhìn, địa vị so Kim Triển bằng còn cao hơn nhiều nha. Lý Thuần Dương trước đó mấy chục năm đều ẩn nấp tại bên ngoài, không có hồi trở lại Thương Nô quận thành. Bởi vậy tại Tắc Hạ học cung, Thương Nô quận thành tên không nổi danh. Nhưng đây cũng không có nghĩa là thực lực của hắn không đủ cao, ai trên thực tế, Lý Thuần Dương thực lực phóng nhãn toàn bộ Tắc Hạ học cung đều là cực cường. Hoắc Trường Tùng đông nhiên biến sắc, việc này vậy mà lại có biến số. Trong lòng của hắn dâng lên một vẻ vẻ hoang sợ, quét về phía Diệp Tinh Hà, trong mắt đắc ý vô tung vô ảnh. Diệp Tinh Hà bối cảnh đã vậy còn quá cứng rắn, chẳng lẽ lao đầu tử này lại là núi rửa của hắn sao? Còn chưa kịp nói chuyện, Lý Thuần Dương chính là cười lạnh một tiếng, một trường thường thường vung ra. Trong nháy mắt, không khí phảng phất đều bị chấn nát một cỗ, lớn lao hạo nhiên uy lực hướng trung quanh dập dờn mà ra. Mục tiêu chính là ngồi tại thủ tọa bên trên Kim Triển Bằng. Kim Triển Bằng run sợ biến sắc, tranh thủ thời gian song trưởng liên tục vung ra. Dùng song trưởng đối đơn trưởng, nhưng như cũng không phải là đối thủ. Vang một tiếng vang thật lớn, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài trăm mét, lảo đảo rơi xuống đất. Lý Thuần Dương thì đã là vững vàng ngồi tại thủ tọa phía trên, nhìn về phía Kim Triển Bằng, cười lạnh nói ra, vị trí này ngươi cũng xứng ngồi. Kim Triển Bằng vẻ mặt một lúc xanh một lúc đỏ, lại một câu đều nói không nên lời. Mọi người càng là kinh hãi. Này Lý Thuần Dương hoàn toàn áp chế Kim Triển Bằng nha. Hoắc Trường Tùng cẩn thận từng ly từng tí áp sát tới. Vị này chính là Tắc Hạ học cùng, bài danh phía trên thái thượng trưởng lão, địa vị cao hơn hắn ra không biết bao nhiêu. Đại nhân, không biết ngài lần này tới. Lý Thuần Dương tầm mắt chậm rãi quét qua toàn trường, sau đó cười lạnh nói, ta Lý Thuần Dương mới bế quan mấy ngày, không nghĩ tới bên ngoài liền có người gây sóng gió. Người nào dám đối phó ta Diệp Tinh Hà tiểu hữu, ta Lý Thuần Dương hôm nay trực tiếp làm thịt hắn. Diệp Tinh Hà tiểu hữu. Nghe được này năm chữ về sau, mọi người hôm nay rung động đã đến cực hạn. Lý Thuần Dương, hắn vừa rồi hô Diệp Tinh Hà cái gì? Tiểu hữu, cái này sao có thể? Đây là nắm Diệp Tinh Hà, xem như ngang hàng luận giao a. Nguyên lai này Diệp Tinh Hà, bối cảnh thâm hậu như thế, hắn đến cùng lai lịch gì, cái này cũng thật là đáng sợ. Không hổ là có thể dùng một người, đơn đấu phủ thành chủ tồn tại, sau lưng lại có cứng rắn như thế bối cảnh. Đáng sợ. Hoắc Trường Tùng cũng là toàn thân run lên, như rớt vào hầm băng. Suy nghĩ tựa hồ cũng cứng ngắt lại, trong đầu chỉ có một câu đang vang vọng, xong, hôm nay xong. Liền kim triển bằng, đều là choáng váng. Hắn ban đầu coi là Diệp Tinh Hà không quan trọng tiểu bối, cho nên dựa vào là bất quá chỉ là đoàn thành nhân mà thôi. Nay đã, tính là rất không tệ bối cảnh. Lại không nghĩ tới, nguyên lai đây mới là Diệp Tinh Hà chân chính bối cảnh a. Bối cảnh của hắn, đây thật là vượt xa tính toán ngày tới nha. Hắn nhìn về phía Cam Tử Thực, ác hừ hừ nói, ngươi không phải nói, Diệp Tinh Hà chỗ dựa chỉ có đoàn thành nhân sao? Cam Tử Thực đã sớm choáng váng, đứng tại chỗ nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày cũng không nói ra lời tới. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt trong lòng một mảnh lạnh bướt. Diệp Tinh Hà bối cảnh, vậy mà như thế thâm hậu. Mà ta vừa rồi, mong muốn đứng lên, đưa hắn nghiền chết. Xong, hắn nhất định sẽ không tha ta. Đại điện bên trong, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị Diệp Tinh Hà này thao thiên bối cảnh cho trực tiếp chấn động. Hoắc Kình Vũ đám người, trực tiếp ngốc tại chỗ. Sau đó mới ngượng ngùng lui trở về, tâm tình thấp thỏm lo lắng. Không biết tiếp đó, đến cùng sẽ như gì. Lý Thuần Dương bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, Cam Tử Thực. Cam Tử Thực trong lòng hơi hồi hộp một chút, đi nhanh lên ra tới khom lưng hành lễ. Gặp qua Thái Thượng trưởng lão. Lý Thuần Dương từ tốn nói, ngươi thân là Tắc Hạ học cung hạ viện thủ tọa một trong, không nghĩ bảo vệ chính mình đệ tử. Lại cấu kết người ngoài, bài trừ đối lập, không thiết hại, cũng không tiếp tự tay diệt đi chính mình tông môn thiên tài. Phải bị tội gì? Cam Tử Thực liền muốn mở miệng giảo biện. Lý Thuần Dương băng lãnh tầm mắt chậm rãi quét tới, trong mắt tràn ngập sát cơ. Cam Tử Thực lập tức trong lòng hung hăng run lên, một câu giảo biện đều nói không nên lời. Hắn biết nếu như mình còn dám nói nhảm lời, Lý Thuần Dương thật dám trực tiếp giết mình. Hắn run giọng cúi đầu, Thái Thượng trưởng lão, ta sai rồi, cầu ngươi bỏ qua cho ta. Lý Thuần Dương gật gật đầu, nay cũng vẫn tính có chút hối cải để làm người mới dáng vẻ. Biết sai, đúng không? Cam Tử Thực liên tục gật đầu, biết sai. Lý Thuần Dương vỗ mạnh một cái bàn, đây là nhận lầm thái độ sao? Cam Tử Thực toàn thân run lên, hai chân mềm nhũn, trực tiếp đông một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Run giọng nói, Thái thượng trưởng lão đại nhân, ta sai rồi, cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Mới vừa trong nháy mắt, Lý Thuần Dương sát cơ đại định. Lý Thuần Dương con mắt nửa khép nửa mở, mỉm cười, cầu ta vô dụng, ngươi đến cầu hắn. Cái gì? Cầu hắn? Nói xong, chỉ Diệp Tinh Hà. Trong nháy mắt, Cam Tử Thực đều choáng váng. Này, đây là để cho ta hướng Diệp Tinh Hà dập đầu quỳ xuống, chịu nhận lỗi. Làm sao có thể? Hắn nhưng là đường đường hạ viện thủ tọa, khiến cho hắn tại dưới con mắt mọi người, cho một cái đệ tử bồi tội. Hắn mặt mo, còn cần hay không? Người chung quanh cũng là một mảnh vắng vẻ im mắng. Này Lý Thuần Dương đối Diệp Tinh Hà, không khỏi cũng quá coi trọng a. Thấy Cam Tử Thực nghi vấn, Lý Thuần Dương cười lạnh, làm sao? Không nguyện ý. Cam Tử Thực trong nháy mắt sợ run cả người, tranh thủ thời gian run giọng nói, nguyện ý, nguyện ý. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà hơi hơi không người một cái, nói khẽ, Diệp Tinh Hà công tử, trước đó là ta làm việc hoang đường, mong rằng ngươi đại nhân đại lượng. Hắn đối Lý Thuần Dương thời điểm, chính là quỳ xuống dập đầu. Mà đối mặt Diệp Tinh Hà thời điểm, thì là không người một cái coi như xong. Hắn thấy, này đã đầy đủ. Diệp Tinh Hà nhìn về phía hắn, đống nhiên mỉm cười, chỉ trước mặt mình mặt đất, nói chỉ là bốn chữ, quỳ xuống dập đầu. Cam Tử Thực toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy oán độc, nói ra, ngươi. Diệp Tinh Hà chẳng qua là lặp lại một thoáng cái kia bốn chữ, quỳ xuống dập đầu. Cảm nhận được sau lưng Lý Thuần Dương cái kia ánh mắt lạnh như băng, Cam Tử Thực cũng không dám lại kéo dài, hung hăng cắn răng, tràn đầy oán độc quét Diệp Tinh Hà liếc mắt. Sau đó tầng tầng quỳ xuống đất dập đầu, cắn răng nói, Diệp Tinh Hà, ta sai rồi. Này có thể a? Diệp Tinh Hà đi đến trước người hắn nhìn xem hắn, nhẹ nói ra, Cam Tử Thực, ta cùng ngươi cũng không phải là sinh tử chi địch. Nếu ngươi một lòng vì Tắc Hạ học cung, không như lệnh, dù cho chèn ép qua ta cũng không để ý chút nào. Đây đúng là Diệp Tinh Hà sở liệu chưa kịp. Lá bài tẩy của hắn, ban đầu cũng định ra tay, lại không nghĩ rằng Lý Thuần Dương đến. Mọi người dồn dập phát ra run sợ kinh hô, này Lý Thuần Dương là ai? Tu vi cảm giác so Kim Triển Bằng cao thâm hơn, mà lại nghe ngữ khí của hắn, hoàn toàn không đem Kim Triển Bằng để vào mắt. Cái này người, chẳng lẽ cũng là Tắc Hạ học cung thái thượng trưởng lão sao? Đoán chừng là, hơn nữa thoạt nhìn, địa vị so Kim Triển Bằng còn cao hơn nhiều nha. Lý Thuần Dương trước đó mấy chục năm đều ẩn nấp tại bên ngoài, không có hồi trở lại Thương Nô quận thành. Bởi vậy tại Tắc Hạ học cung, Thương Nô quận thành tên không nổi danh. Nhưng đây cũng không có nghĩa là thực lực của hắn không đủ cao. Ai trên thực tế, Lý Thuần Dương thực lực phóng nhãn toàn bộ Tắc Hạ học cung đều là cực cường. Hoắc Trường Tùng đông nhiên biến sắc, việc này vậy mà lại có biến số. Trong lòng của hắn dâng lên một vẻ vẻ hoang sợ, quét về phía Diệp Tinh Hà, trong mắt đắc ý vô tung vô ảnh. Diệp Tinh Hà bối cảnh đã vậy còn quá cứng rắn, chẳng lẽ lao đầu tử này lại là núi rửa của hắn sao? Còn chưa kịp nói chuyện, Lý Thuần Dương chính là cười lạnh một tiếng, một trường thường thường vung ra. Trong nháy mắt, không khí phảng phất đều bị chấn nát một cỗ. Lớn lao hạo nhiên uy lực hướng chung quanh dập dờn mà ra. Mục tiêu chính là ngồi tại thủ tọa bên trên Kim Triển Bằng. Kim Triển Bằng run sợ biến sắc, tranh thủ thời gian song trưởng liên tục vung ra. Dùng song trưởng đối đơn trưởng, nhưng như cũng không phải là đối thủ. Oanh một tiếng vang thật lớn, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài trăm mét, lảo đảo rơi xuống đất. Lý Thuần Dương thì đã là vững vàng ngồi tại thủ tọa phía trên, nhìn về phía Kim Triển Bằng, cười lạnh nói ra, vị trí này ngươi cũng xứng ngồi. Kim Triển Bằng vẻ mặt một lúc xanh một lúc đỏ, lại một câu đều nói không nên lời. Mọi người càng là kinh hãi. Này Lý Thuần Dương hoàn toàn áp chế Kim Triển Bằng nha. Hoắc Trường Tùng cẩn thận từng ly từng tí áp sát tới. Vị này chính là Tắc Hạ học cùng, bài danh phía trên Thái Thượng trưởng lão, địa vị cao hơn hắn ra không biết bao nhiêu. Đại nhân, không biết ngài lần này tới. Lý Thuần Dương tầm mắt chậm rãi quét qua toàn trường, sau đó cười lạnh nói, ta Lý Thuần Dương mới bế quan mấy ngày, không nghĩ tới bên ngoài liền có người gây sóng gió. Người nào dám đối phó ta Diệp Tinh Hà tiểu hữu, ta Lý Thuần Dương hôm nay trực tiếp làm thịt hắn. Diệp Tinh Hà tiểu hữu. Nghe được này năm chữ về sau, mọi người hôm nay rung động đã đến cực hạn. Lý Thuần Dương, hắn vừa rồi hô Diệp Tinh Hà cái gì? Tiểu hữu, cái này sao có thể? Đây là nắm Diệp Tinh Hà, xem như ngang hàng luận giao a. Nguyên lai này Diệp Tinh Hà, bối cảnh thâm hậu như thế, hắn đến cùng lai lịch gì, cái này cũng thật là đáng sợ. Không hổ là có thể dùng một người, đơn đấu phụ thành chủ tồn tại, sau lưng lại có cứng rắn như thế bối cảnh. Đáng sợ. Hoắc Trường Tùng cũng là toàn thân run lên, như rớt vào hầm băng. Suy nghĩ tựa hồ cũng cứng ngắt lại, trong đầu chỉ có một câu đang vang vọng, xong, hôm nay xong. Liền Kim Triển Bằng đều là choáng váng. Hắn ban đầu coi là Diệp Tinh Hà không quan trọng tiểu bối, cho nên dựa vào là bất quá chỉ là đoàn thành nhân mà thôi. Nay đã tính là rất không tệ bối cảnh, lại không nghĩ tới, nguyên lai đây mới là Diệp Tinh Hà chân chính bối cảnh a. Bối cảnh của hắn, đây thật là vượt xa tính toán ngày tới nha. Hắn nhìn về phía Cam Tử Thực, ác hừ hừ nói, ngươi không phải nói Diệp Tinh Hà chỗ dựa chỉ có đoàn thành nhân sao? Cam Tử Thực đã sớm choáng váng, đứng tại chỗ nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày cũng không nói ra lời tới. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt trong lòng một mảnh lạnh bớt. Diệp Tinh Hà bối cảnh, vậy mà như thế thâm hậu. Mà ta vừa rồi mong muốn đứng lên đưa hắn nghiền chết, xong hắn nhất định sẽ không tha ta. Đại điện bên trong lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị Diệp Tinh Hà này thao thiên bối cảnh cho trực tiếp chấn động. Hoắc Kình Vũ đám người trực tiếp ngốc tại chỗ, sau đó mới ngượng ngùng lui trở về, tâm tình thấp thỏm lo lắng, không biết tiếp đó đến cùng sẽ như gì. Lý Thuần Dương bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, Cam Tử Thực. Cam Tử Thực trong lòng hơi hồi hộp một chút, đi nhanh lên ra tới khom lưng hành lễ, gặp qua Thái Thượng trưởng lão. Lý Thuần Dương từ tốn nói, ngươi thân là Tắc Hạ học cung hạ viện thủ tọa một trong, không nghĩ bảo vệ chính mình đệ tử, lại cấu kết người ngoài, bài trừ đối lập, không thiết hại, cũng không tiếc tự tay diệt đi chính mình tông môn thiên tài, phải bị tội gì? Cam Tử Thực liền muốn mở miệng rào biện. Lý Thuần Dương băng lãnh tầm mắt chậm rãi quét tới, trong mắt tràn ngập sát cơ. Cam Tử Thực lập tức trong lòng hung hăng run lên, một câu rào biện đều nói không nên lời. Hắn biết nếu như mình còn dám nói nhảm lời, Lý Thuần Dương thật dám trực tiếp giết mình. Hắn run giọng túi đầu, Thái Thượng trưởng lão, ta sai rồi, cầu ngươi bỏ qua cho ta. Lý Thuần Dương gật gật đầu, nay cũng vẫn tính có chút hối cải để làm người mới dáng vẻ. Biết sai, đúng không? Cam Tử Thực liên tục gật đầu, biết sai. Lý Thuần Dương vỗ mạnh một cái bàn, đây là nhận lầm thái độ sao? Cam Tử Thực toàn thân run lên, hai chân mềm nhũn, trực tiếp đông một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Run giọng nói, Thái Thượng trưởng lão đại nhân, ta sai rồi, cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Mới vừa trong nháy mắt, Lý Thuần Dương sát cơ đại thịnh. Lý Thuần Dương con mắt nửa khép nửa mở, mỉm cười, cầu ta vô dụng, ngươi đến cầu hắn. Cái gì? Cầu hắn? Nói xong, chỉ Diệp Tinh Hà. Trong nháy mắt, Cam Tử Thực đều choáng váng. Này, đây là để cho ta hướng Diệp Tinh Hà dập đầu quỳ xuống, chịu nhận lỗi. Làm sao có thể? Hắn nhưng là đường đường hạ viện thủ tọa, khiến cho hắn tại dưới con mắt mọi người, cho một cái đệ tử bồi tội. Hắn mặt mo, còn cần hay không? Người chung quanh cũng là một mảnh vắng vẻ im lặng. Này Lý Thuần Dương đối Diệp Tinh Hà, không khỏi cũng quá coi trọng a. Thấy Cam Tử Thực nghi vấn, Lý Thuần Dương cười lạnh, làm sao? Không nguyện ý. Cam Tử Thực trong nháy mắt sợ run cả người, tranh thủ thời gian run giọng nói, nguyện ý, nguyện ý. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà hơi hơi không người một cái, nói khẽ, Diệp Tinh Hà công tử, trước đó là ta làm việc hoang đường, mong rằng ngươi đại nhân đại lượng. Hắn đối Lý Thuần Dương thời điểm, chính là quỳ xuống dập đầu, mà đối mặt Diệp Tinh Hà thời điểm, thì là không người một cái coi như xong. Hắn thấy, này đã đầy đủ. Diệp Tinh Hà nhìn về phía hắn, đống nhiên mỉm cười, chỉ trước mặt mình mặt đất, nói chỉ là bốn chữ, quỳ xuống dập đầu. Cam Tử Thực toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy oán độc, nói ra, ngươi. Diệp Tinh Hà chẳng qua là lặp lại một thoáng cái kia bốn chữ, quỳ xuống dập đầu. Cảm nhận được sau lưng Lý Thuần Dương cái kia ánh mắt lạnh như băng, Cam Tử Thực cũng không dám lại kéo dài, hung hăng cắn răng, tràn đầy oán độc quét Diệp Tinh Hà lướt mắt, sau đó tầng tầng quỳ xuống đất dập đầu, cắn răng nói, Diệp Tinh Hà, ta sai rồi. Này có thể a? Diệp Tinh Hà đi đến trước người hắn nhìn xem hắn, nhẹ nói ra, Cam Tử Thực, ta cùng ngươi cũng không phải là sinh tử chi địch. Nếu ngươi một lòng vì Tắc Hạ học cung, không như lệnh, dù cho chèn ép qua ta, ta cũng không để ý chút nào. Chương 390, Hoắc Trường Tùng chỗ dựa. Chương 390, Hoắc Trường Tùng chỗ dựa. Nhưng ngươi lại vì bản thân tư tâm, trợ giúp người ngoài phải sửa đổi quy tắc, làm cho ta vào chỗ chết. Đây cũng là, đừng trách ta. Hắn gật gật đầu, khoát khoát tay nói ra, biết sai, cái kia tự đoạn một tay, cút nhanh lên.
Cái gì? Cam Tử Thực kinh giận dữ hét, ngươi còn muốn đoạn ta một tay?
Hắn ban đầu coi là quỳ xuống giật đầu, cũng đã là cực hạn.
Không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà còn muốn đoạn chính mình một cánh tay.
Diệp Tinh Hà nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười phá lệ lên cốc, một cánh tay, một cái chân.
Cam Tử Thực kinh giận dữ hét, ngươi thằng danh con này, ngươi đừng quá mức.
Diệp Tinh Hà lúc này lại một lần mỉm cười, hiện tại là hai cánh tay, một cái chân.
Vừa dứt lời,
Lý Thuần Dương ha ha cười lớn, đột nhiên thân hình lóe lên.
Sau một khắc, mọi người liền thấy sáng như tuyết ánh đao lướt qua.
Tiếp theo, chính là Cam Tử Thực tiếng kêu thảm thiết thế lương trong đại điện vang lên.
Đột nhiên, mọi người nhìn thấy hai cánh tay, một cái bắp đùi,
đều là gốc rễ mà đứt.
Máu tươi điên cuồng phun ra ngoài, đau đến Cam Tử Thực kêu thê lương thảm thiết, lan lộn đầy đất.
Lý Thuần Dương cười ha ha, cái nào phiền toái như vậy, muốn giết cứ giết, muốn chém liền chạm.
Đáy lòng của mọi người trở nên lạnh lẽo.
Cam Tử Thực thực lực như vậy, tại Lý Thuần Dương trước mặt không hề có lực hoàn thủ.
Cái kia thực lực của hắn, khủng bố đến hạng gì hoàn cảnh?
Tiếp lấy liền nghĩ đến, chúng ta vừa rồi cũng đắc tội Diệp Tinh Hà, hắn sẽ không lại.
Nhất là Hoắc Trường Tùng, khắp cả người phát lạnh, trong lòng tràn ngập hoảng sợ.
Lý Thuần Dương cười ha ha lấy, vừa nhìn về phía Kim Triển Bằng,
có muốn hay không ta giúp ngươi đem hắn cũng cho nấu ăn rồi.
Kim Triển Bằng rợn ra gà giật mình, tranh thủ thời gian lui lại mấy bước, nghiêm trận phòng ngự.
Lúc này, Diệp Tinh Hà sát thực đống nhiên mở miệng, Thái Thượng trưởng lão, không cần.
Lý Thuần Dương lập tức sửng sốt một chút, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ngươi không muốn.
Diệp Tinh Hà lắc đầu, chỉ Kim Triển Bằng, mỉm cười nói, đầu này lao cầu bệnh, là ta.
Mọi người nhất thời đều là sững sờ.
Diệp Tinh Hà chậm rãi nói ra, mới vừa, hắn xem ta như không, ra tay liền muốn đem ta chém giết, không hỏi ta chi ý gặp, trực tiếp liền quyết định ta sinh tử.
Thật là lợi hại, thật là phế lối, thật bá đạo.
Tốt cao cao tại thượng a.
Thanh âm hắn càng ngày càng cao, cái kia đã như vậy, ta liền không giả tay người khác.
Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đích thân đem này lao cầu nghiền chết,
khiến cho hắn quỳ gối dưới chân của ta, làm chuyện hôm nay khóc giống cầu xin tha thứ.
Lý Thuần Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó cười to, hảo tiểu tử, có cốt khí.
Mọi người thì đều là một bộ xem phong tử biểu lộ.
Này Diệp Tinh Hà điên rồi sao?
Hắn thực lực gì a?
Thần cương cảnh đệ lục trọng lâu mà thôi, Kim Triển Bằng ra thực lực gì a?
Khả năng này đã đột phá thần cương cảnh.
Hắn dám cùng người ta so, còn muốn nghiền chết Kim Triển Bằng.
Thật sự là người si nói ngọng, không biết trời cao đất rộng.
Lý Thuần Dương xem giống Kim Triển Bằng, hừ lạnh một tiếng, lão cậu, hôm nay xem ở Diệp Tinh Hà tiểu hữu trên mặt mũi, tạm thời buông tha ngươi.
Hắn lông mày bật lên, thiếu kiên nhất quát, cút về, bế quan 3 tháng.
Bị đương chúng quát lớn làm lão cậu, thét ra lệnh bế quan 3 tháng, bế môn tư quá.
Kim Triển Bằng khuôn mặt đã là bị Lý Thuần Dương hung hăng đạp trên mặt đất, tùy ý trả đạp.
Nhưng hắn, nhưng căn bản không dám nói thêm cái gì.
Lý Thuần Dương vô luận địa vị thực lực, đều nghiền ép với hắn.
Chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, quay người liền đi.
Kỳ thực Diệp Tinh Hà nói lời nói này, cũng là vì Lý Thuần Dương suy nghĩ.
Hắn biết rõ, Lý Thuần Dương chẳng qua là ép chết một cái Cam Tử Thực, như vậy vấn đề không lớn. Nhưng nếu như đối cùng là Thái Thượng trưởng lão Kim Triển Bằng độc thủ, như vậy chỉ sợ phiền toái sẽ phi thường lớn.
Sau đó, các hạ học cung sẽ không dễ dàng đem việc này bôi đi qua.
Diệp Tinh Hà không muốn cho Lý Thuần Dương mang đến ảnh hưởng lớn như vậy.
Mọi người nhìn về phía Lý Thuần Dương, trong lòng càng là e ngại vô cùng.
Trong mắt bọn hắn, đáng giá định bợ đối tượng Cam Tử Thực bị Lý Thuần Dương ép sinh sinh tự đoạn một tay.
Trong mắt bọn hắn, như thần đế mạnh mẽ Kim Triển Bằng bị Lý Thuần Dương ép không thể không bế quan 3 tháng tỉnh lại.
Kim Triển Bằng mang theo tiếng kêu rên liên hồi Cam Tử Thực rời đi, đại điện bên trong quay về an tĩnh.
Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Lý Thuần Dương, vừa nhìn về phía Diệp Tinh Hà, viết đầy kính sợ.
Chúng ta trước đó quả nhiên là quá ngu, lại còn dám đắc tội Diệp Tinh Hà.
Chúng ta trước kia còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà không biết tự lượng sức mình, cùng phụ thành chủ chống lại.
Không nghĩ tới, nhưng thật ra là phụ thành chủ không biết tự lượng sức mình a.
Nhưng mà vào lúc này, bên ngoài đống nhiên có một tên quan viên vội vã xông vào,
trực tiếp chạy vội tới Hoắc Trường Tùng bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói mấy câu gì.
Dứt lời, Hoắc Trường Tùng nghe vậy về sau, lại là căn bản khống chế không nổi tâm tình của mình.
Trong nháy mắt mừng như điên, trên mặt cơ bắp đều đang run rẩy.
Thật, thật, ngươi nói là sự thật.
Người đến chính là Hoàng Bằng Hải.
Hắn cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, liên tục gật đầu, không sai.
Hoắc Trường Tùng cơ hồ nhịn không được muốn cười ha ha, trong lòng tràn ngập mừng như điên.
Vị đại nhân kia muốn tới, ta cái vị kia lớn chỗ dựa, tại không lâu sau đó lại muốn tới Thương Nô của thành.
Ha ha ha, có hắn tại, ta thì sợ gì nha.
Có hắn tại, ta san bằng tất hạ học cùng, đều là bình thường.
Hoắc Trường Tùng mới vừa, cũng là trong lòng lo sợ bất an,
nhưng cũng chẳng qua là sơ qua mà thôi, cũng không có quá mức bối rối.
Hắn đại biểu chính là triều đình.
Lý Thuần Dương như thế nào đi nữa, cũng không dám quá trải qua tội với hắn.
Ít nhất là tuyệt đối không thể có thể động thủ với hắn.
Dù sao hắn thu thập tất hạ học cung người, danh chính ngôn thuận.
Đối triều đình động thủ, muốn tạo phản sao?
Mà bây giờ, trong nháy mắt cuối cùng một tia e ngại đều biến mất, vô tung vô ảnh.
Nhất là nghĩ tới đây, trong lòng của hắn chính là hưng phấn vô cùng, trên mặt lóe lên một vệt dị dạng ửng hồng.
Ta chỗ dựa, tiếp qua một hồi sắp đến.
Có hắn tại, đừng nói là ngươi Lý Thuần Dương, tất hạ học cung ta còn không sợ.
Bởi vì hắn tới, chính là muốn đối phó.
Hắn tin tưởng đạo lý này.
Lý Thuần Dương hiểu rõ, Diệp Tinh Hà cũng hiểu rõ.
Hắn cho đoàn người một cái an tâm ánh mắt.
Lập tức, trong lòng mọi người đều là buông lòng không ít.
Nhất là Hoắc Kình Vũ đám người,
cái kia ý sợ hãi cũng là trong nháy mắt hòa tan. Sợ cái gì, ngược lại Diệp Tinh Hà hiện tại đối với chúng ta cũng là không thể làm gì. Diệp Tinh Hà là nhìn về phía Hoắc Trường Tùng, vẻ mặt hờ hững nói, người của ta nên thả a. Hoắc Trường Tùng trong lòng buông lỏng, nguyên lai chẳng qua là yêu cầu này. Tranh thủ thời gian cười rạng rỡ, tốt, thả tất cả đều thả. Hắn phất phất tay, mau đưa Thiên Đứng phái đám người kia dẫn tới. Đúng. Bất quá trong chốc lát, đông nhiên liền có một hồi xiềng chân và chạm thanh âm vang lên. Hơn 10 người được đưa tới trên đại điện. Diệp Tinh Hà nhìn thoáng qua, trong nháy mắt, lửa giận trong lòng bay lên. Máu sông náo nhân, trong mắt tràn ngập nổi giận hỏa diễm. Này mấy chục người, đúng là hắn Thiên Đứng phái người. Bất quá lại từng cái máu thịt bé bét, không thành hình người. Rõ ràng, gặp không biết bao nhiêu đánh đập ngược đãi. Chương 391. Dám giết ta người. Vậy chỉ dùng các ngươi tới đền mạng. Chương 391. Dám giết ta người. Vậy chỉ dùng các ngươi tới đền mạng. Nhất là phía trước nhất đông thúc, càng bị người giơ lên, không rõ sống chết. Toàn thân trên dưới không có một khối thịt ngon, một cái chân, hai cái cánh tay đều mềm nhũn, tiêu nhịu xuống. Xem ra, cả người xương cốt đều bị đánh nát. Diệp Tinh Hà trong mắt sát cơ đại thịnh, nắm ta người đánh thành dạng này. Hoắc Trường Tùng khỏe mắt rủ xuống, gầm lên giận dữ, chuyện gì xảy ra? Người nào nắm Thiên Đứng phái khách quý cho đánh thành dạng này rồi? Ta không phải chỉ để cho các ngươi đem bọn hắn tạm thời xem một thoáng, rượu ngon thịt ngon phục vụ sao? Hắn cuồng hống nói, ai làm? Đem mọi người áp giải tới tên kia thành vệ quân Thiên Phụ trưởng, chính là bà Nguyễn Khải. Hắn chẳng những là Tắc Hạ học cung đệ tử, mà lại cũng tại trở thành trong quân nhậm chức. Phanh một tiếng, quỳ một chân trên đất. Không chút hoang mang giải thích nói, bẩm đại nhân, chúng ta đi thời điểm, cái kia thai tù nghe nói việc này, đã sợ tội tự sát. Cùng nhau tự sát, còn có dưới tay hắn 17 tên ngục tốt. Mọi người một hồi trầm thấp xôn xao, đây là đem người làm đồ đần buồng địch. Ha ha ha, đi để người, thai tù liền tự sát, trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Bà Nguyễn Khải dùng khiêu khích tầm mắt, nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt. Tựa hồ chắc chắn, Diệp Tinh Hà đối với mình không thể làm gì. Diệp Tinh Hà trong lòng cười lạnh, a, lao đầu nhi đã tự sát phải không? Bực này thủ đoạn nham hiểm, lừa gạt tam thuế tiểu hài từ đâu? Trong lòng của hắn khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, nhưng trên mặt lại không có chút nào triển lộ ra. Chẳng qua là chậm rãi gật đầu. Người con sống. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong cũng là nhiều hơn mấy phần miệt thị. Tiểu tử này, trung quy vẫn là sợ. Cho dù là ỷ vào Lý Thuần Dương uy hiếp, cũng cuối cùng không dám quá phận, đúng vậy a. Tôi tớ bị đánh thành dạng này, còn không phải liền là nhận. Hắn còn dám nói cái gì? Diệp Tinh Hà đi ra phía trước. Thiên Đứng phái mọi người đã là bị tra tấn ánh mắt đờ đẫn, con người đều không xoay chuyển. Nhìn thấy Diệp Tinh Hà về sau, một hồi lâu, Phương mới phản ứng được. Gặp Diệp Tinh Hà, mọi người nhất thời đều là mừng như điên kêu to. Càng có người thất thanh khóc giống, cuối cùng nhìn thấy môn chủ. Nhưng mà bọn hắn, thậm chí liền hô to cùng khóc giống thanh âm, đều là mười phần mỏng manh. Đã bị tra tấn, cơ hồ không có sinh cơ. Diệp Tinh Hà trong lòng đại thống, trong mắt giống như có cựu hận hỏa diễm bùng cháy. Lúc này, Đông Thúc cũng là lặng yên tỉnh lại. Diệp Tinh Hà đi nhanh lên tiến lên, ôm lấy ở Đông Thúc. Đông Thúc nhìn xem hắn, trong mắt lộ ra khó nói lên lời vui mừng, thiếu gia, ngươi rốt cuộc đã đến. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới, nhất định có thể làm được. Diệp Tinh Hà run giọng nói, là ta có lỗi với ngươi. Thiếu gia, ngươi nói gì vậy? Đông Thúc đột nhiên nhếch miệng cười to, miễn cưỡng nâng lên cánh tay, chỉ sau lưng mọi người. Chúng ta Thiên Đứng phái người, đều là tốt, dù cho bị đánh bị chửi, bị ra hình tra tấn, bị đánh chết tươi, đều cái gì cũng không nói, cũng không có nhận sợ. Diệp Tinh Hà hốc mắt trong nháy mắt chua xót, liên tục gật đầu, ta hiểu được, ta hiểu được. Ánh mắt của hắn tại Thiên Đứng phái trên thân mọi người quét qua, đột nhiên biến sắc. Quay đầu nhìn chằm chằm Hoắc Trường Tùng gần từng chữ, Hoắc Trường Tùng, ta người còn thiếu 10 cái. Bị bắt vào tới Thiên Đứng phái người, hết thảy 108 cái. Trước đó bị ngươi giết 11 cái, ném ra ngoài. Hiện tại ngươi làm còn lại 97 cái, nhưng đây chỉ có 87 cái. Hoắc Trường Tùng không quan trọng khoát khoát tay, nói ra, có vài người nhà không chịu đổi đánh. Bị sinh sinh đánh chết, thi thể liền ném bãi tha ma a. Bà Nguyên Khải cũng là một tiếng cười nhẹ, đánh chết riêng biệt người nhà, quá bình thường. Hoắc Kình Vũ cười hắc hắc nói, chúng ta tự nhiên cảm thấy như thường, này dân đen hiểu biết thiệt cận, cái kia liền không nói được rồi. Bọn hắn chỉ nghe lệnh Hoắc Trường Tùng, thấy Hoắc Trường Tùng hắn muốn là yên tâm có chỗ dựa chắc, lập tức liền sáng tỏ. Hắn lại có nơi dựa dẫm. Từng cái cũng đều, một lần nữa trở nên lừa lối. Hắn lúc này không có sợ hãi, nói lời phi thường nhẹ xảo. Liền như là đó không phải là 10 cái nhân mạng, mà là nghiền chết một cái con rể một dạng. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, không có chút nào biến hóa. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người, xem giống Lý Thuần Dương, mỉm cười nói, Lý Thái Thượng trưởng lão, chúng ta hạ viện tranh bá thi đấu sắp đến. Hạ viện các đệ tử ở giữa, lẫn nhau luận bàn cũng là như thường, đúng không? Lý Thuần Dương gật đầu, đó là tự nhiên. Diệp Tinh Hà cao giọng cười to, như vậy đệ tử mong muốn nhân cơ hội này, phiêu chiến mấy cái hạ viện đệ tử tôi luyện một ít thực lực, không biết có thể à? Lý Thuần Dương cười tủm tỉm nói, dĩ nhiên có khả năng, ngươi muốn phiêu chiến người nào? Diệp Tinh Hà đống nhiên quay người, cao giọng thét dài, ngón tay hướng Hoắc Kình Vũ, Hoàng Tuấn Lộ, Tào Hồng Nguyên, Địch Trường Phong, Tở Tông Bảo năm người. Đệ tử muốn phiêu chiến, liền là bọn hắn. Hoắc Kình Vũ đám người, vẻ mặt đại biến. Không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà lại đột nhiên ra tay, muốn khiêu chiến chính mình năm người. Nay không phải khiêu chiến, rõ ràng chính là muốn ngược sát ta. Hoắc Trường Tùng cũng là nghiêm nghị quát, Diệp Tinh Hà người dám? Diệp Tinh Hà ha ha cười lớn, có gì không dám? Tiếng giống giận dữ của hắn vang vọng đại điện. Dám giết ta người? Vậy chỉ dùng các ngươi tới đền mạng. thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về Hoắc Kình Vũ đám người đánh tới. Hoắc Kình Vũ trên mặt run sợ biến sắc, bọn hắn nào dám cùng Diệp Tinh Hà đánh? Tranh thủ thời gian thoát ra lui lại. Mà bên cạnh mấy tên cao thủ thì dồn dập hừ lạnh một tiếng, đón lấy Diệp Tinh Hà. Thực lực bọn hắn cực cường, yếu nhất cũng đạt thần cương cảnh đệ thất trọng lâu, phổ biến đều là 40-50 tuổi trở lên cường giả. Lúc này, Lý Tuần Dương bỗng nhiên mở miệng, "Ta tác hạ học cung hạ viện đệ tử ở giữa khiêu chiến, các ngươi dám can đảm nhúng tay, chán sống rồi sao?" Rên lên một tiếng, thậm chí cũng không hề động thủ. Trong ngay mắt, một cỗ cường hãn vô hình sóng khí vọt tới, trực tiếp đem cái kia mấy tên cường giả bao phủ. Cái kia mấy tên cường giả đều phát ra kêu thê lương thảm thiết, bị chấn thất khiếu chảy máu. Phanh 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 té ngã trên đất, đã không có khí tức. Đúng là bị Lý Tuần Dương này hừ lạnh một tiếng, đều cho từng tiếng đánh chết. Lý Tuần Dương nhìn quanh toàn trường, lạnh lẽo nói ra, "Đây là Diệp Tinh Hà cùng Hoắc Kình Vũ giữa bọn hắn sự tình, ai dám nhúng tay, ta tác hạ học cùng truy đuổi tới ngọn nguồn, đều cút ngay cho ta." Những võ giả khác trên mặt, tất cả đều run sợ biến sắc, cực độ hoảng sợ. Tranh thủ thời gian dồn dập lui lại. Bình một thoáng, chính là rút khỏi tới một cái cực lớn không gian, đem ở giữa tòa đại điện này, nhường cho bọn họ mấy cái. Trong lúc nhất thời hình thành mảnh đất trống này bên trong, cũng chỉ có Diệp Tinh Hà cùng Hoắc Kình Vũ chờ năm người. Diệp Tinh Hà cười ha ha, "Hoắc Kình Vũ, hiện tại đến tính sổ thời điểm." Thần tượng Đạp Thiên Quyết đột nhiên phát động, trong nháy mắt liền tới đến bọn hắn năm người trước đó. Giống to một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, Thanh Đế Vấn Trường Sinh ầm ầm chém xuống. Trong nháy mắt hư không bên trong sinh ra bóng ánh khắp nơi hào quang màu xanh. 1% uy lực sạch đế hỏi Trường Sinh, huyền ảo cực điểm. Một kiếm chém ra, phản phất trung thiên địa chi tạo hóa. Liên Lý Thuần Dương đều là không khỏi nhíu mày, khẽ ồ lên một tiếng.